Chương 858, cũng là đường đi chương 858, cũng là đường đi Lạc Dã cũng không biết mình cùng tiên nữ học tỷ tản bộ đến địa phương nào. Bọn hắn đang ngồi ở hai bên đường một trương công cộng trên ghế dài, uống vào vừa mới mua nước ngọt. Gió đêm sen lẫn một tia ý lạnh, để tiên nữ học tỷ tóc nhẹ nhàng lắc lư. Thân thể của nàng chậm rãi nghiêng, dần dần tựa vào Lạc Dã trên bờ vai. Tại cái này không thuộc về bọn hắn trong thành thị, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy phi thường an tâm. Bởi vì ngồi bên cạnh là thuộc về bọn hắn người. Cùng học tỷ đi lâu như vậy, Lạc Dã nhìn một chút Lục Phao Phao bước số, phát hiện đã vượt qua một vạn bước. Đều đã trễ thế như vậy, hắn gọi một chiếc xe taxi, chuẩn bị cùng học tỷ cùng một chỗ về khách sạn. Ở trước đó, bọn hắn rúc vào trên ghế dài, Lạc Dã duỗi ra một đầu cánh tay, ôm học tỷ bà bay, ở chỗ này chờ đợi xe taxi đến. Rất nhanh, một chiếc xe taxi đứng tại trước mặt hai người, đánh lên song tránh. Lạc Dã nhẹ nhàng vỗ vỗ học tỷ bà bay, nhỏ giọng nói ra, "Xe đến, học tỷ, chúng ta trở về đi." "Ừm." Tô Bạch Trúc mãi thanh mãi khí lên tiếng, nàng mở ra mang theo bối rối hai con người, bị Lạc Dã nắm tay nhỏ, hướng phía xe taxi phương hướng đi đến. Khi ở trên xe, nàng cũng tựa ở Lạc Dã trên bờ bay, một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Thẳng đến lúc xuống xe, nàng lại một lần nữa khoác lên Lạc Dã cánh tay, tựa ở trên người hắn, nhắm mắt lại, để hắn mang theo mình đi. Trở lại khách sạn thời điểm, đã là trời vừa rạng sáng. Thời gian này điểm, đặt ở bình thường, bọn hắn đã sớm ngủ thiếp đi, cũng khó trách học tỷ sẽ như vậy buồn ngủ. Về đến cửa phòng, Lạc Dã quét thẻ mở ra gian phòng của mình cửa phòng. Nói đến, học tỷ hành lý còn tại Tần Ngọc Văn trong phòng. Tại thành đô F4G giúp chặt bên trong, Tần Ngọc Văn đã nói nàng trở về, chỉ là không biết nàng có ngủ hay không. Lạc Dã ôm học tỷ về tới trong phòng của mình, sau đó đem chăn xốc lên, để học tỷ ngồi ở trên giường. Cái sau mặc dù buồn ngủ mông lung, nhưng kỳ thật còn chưa ngủ qua đi. Nàng nhìn qua trước mắt Lạc Dã, thì thào nói ra, rửa mặt. Học tỷ đi trước đi, ta đi xem một chút Tần học tỷ có ngủ hay không, đem học tỷ hành lý lấy tới. Nghe vậy, Tô Bạch Trúc từ trên giường đứng lên, nàng mở ra bộ pháp, ngơ ngác nói ra, ta đi cùng Văn Văn ngủ là được rồi. Vừa dứt lời, Lạc Dã liền ngăn tại nàng trước mặt. Hắn duỗi ra hai tay, vây quanh Tô Bạch Trúc sau thắt lưng, sau đó có chút dùng sức, làm cho đối phương thân thể dán tại trước mặt mình. Tô Bạch Trúc ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn xem Lạc Dã con mắt. Bởi vì thân thể dán tại cùng nhau duyên cớ, hai người mặt cũng cách rất gần. Sau một khắc, Lạc Dã lại một lần nữa dùng sức. Tô Bạch Trúc chỉ cảm thấy hai chân của mình rời đi mặt đất, cả người biến cao hơn một chút. Lạc Dã đem đối phương thẳng tắp bế lên, sau đó tiến lên mấy bước, đem học tỷ một lần nữa đặt ở bên giường ngồi xuống. Không đợi Tô Bạch Trúc phản ứng, Lạc Dã ngay tại môi của đối phương phía trên hôn một cái. Nhìn xem trước mặt bởi vì bối rối trở nên hơi chút chậm chạp tiên nữ học tỷ, Lạc Dã dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, cũng là đừng đi, ngay tại cái này ngủ. Thanh âm không lớn, nhưng thái độ cứng ngạnh. Tô Bạch Trúc trên mặt hiện ra hai đoàn đỏ ửng, nàng chậm rãi nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Thấy thế, Lạc Dã xoay người sang chỗ khác, rời khỏi phòng. Hắn đi vào căn phòng cách vách cổng ấn nhấn chung cửa. Tần học tỷ quả nhiên còn chưa ngủ. Cửa phòng mở ra, Tần Ngọc Văn dò xét cái đầu ra, ánh mắt tràn ngập mập mờ mà hỏi, "Tiểu tử ngươi, Trúc Trúc đâu?" "Ta tới bắt một chút học tỷ hành lý." Lạc Dã nói. "Ừ, ngươi đem Trúc Trúc nhốt người gian phòng." Tần Ngọc Văn ánh mắt càng thêm mập mờ. Lạc Dã quay đầu lại, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. "Tốt, nói xong không cùng ngươi đoạt Trúc Trúc, tự nhiên là không cùng ngươi đoạt, ngươi tiến đến, Trúc Trúc hành lý ở bên trong." Nghe vậy, Lạc Dã đi vào Tần học tỷ trong phòng. Tiên nữ học tỷ dương hành lý ngay tại bên giường, còn có một cái bao, Lạc Dã cũng muốn cùng một chỗ lấy đi. Mà Tần Ngọc Văn ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Lạc Dã chính sách hành lý chuẩn bị rời đi, nàng đột nhiên nói ra, "Ta có một người bạn." Lời vừa nói ra, Lạc Dã động tác một trận, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tần học tỷ. Gặp Lạc Dã không truy vấn, Tần Ngọc Văn hơi đỏ mặt, kiên trì hỏi, "Nàng hỏi ta, yêu đương nếu là nữ hải tử trước thổ lộ, sẽ có hay không có cái gì không tốt?" Nghe đến lời này, Lạc Dã hơi sững sờ. Sau đó, hắn liền hiểu, Tần học tỷ, đây là muốn hỏi tiên nữ học tỷ vấn đề này. Nhưng tiên nữ học tỷ ở hắn nơi đó, Tần học tỷ cũng chỉ có thể hỏi mình. "Cái này sao?" Lạc Dã suy tư một lát, thay vào tiên nữ học tỷ đối với mình thổ lộ chẳng cảnh, rất nhanh liền có đáp án. "Nếu là nữ hải tử thổ lộ, vậy ta liền lấy nam sinh thị giác đến trả lời, nếu như ta thích nữ hải tử này, như vậy bị thổ lộ một khắc này, ta sẽ cảm thấy ta có được toàn thế giới. Vậy nếu như ngươi không thích nữ sinh này đâu?" Tần Ngọc Văn truy vấn. Nàng suy nghĩ thật lâu vấn đề này. Từ Tích Niên sở dĩ nói không nên lời thổ lộ, là bởi vì hắn năm thứ nhất đại học khai giảng thời điểm, liền bị mình cho đả kích. Lúc kia, nàng mỗi ngày tránh né đối phương, làm cho đối phương đã mất đi thổ lộ dũng khí. Ngẫm lại cũng thế, hắn nhất định sẽ cảm thấy, nếu là thổ lộ, khả năng cùng mình ngay cả bằng hữu đều không làm được đi. Mà lại hắn đã vì cùng mình gặp mặt, ngay cả Thanh Bắc đều không có đi, một người đi tới thành thị xa lạ. Mình nếu là ngay cả thổ lộ đều làm không được, thật đáng giá bị hắn thích không? Dù vậy, thật đến xuống định quyết tâm thời điểm, nàng cũng sẽ khẩn trương bạc phần. Cho dù ta không thích đối phương, bị thổ lộ thời điểm, ta sẽ cảm thấy phi thường vinh hạnh. Tân học tỷ, thổ lộ không phải xác định tâm ý của đối phương, mà là nói cho đối phương biết tâm ý của mình, cho nên ngươi. Bằng hữu của ngươi không nên quan tâm đối phương có thích hay không mình, càng quan trọng hơn là bằng hữu của ngươi muốn hướng đối phương truyền đạt tâm ý của mình, không phải sao? Chương 859, ta cơ bắp thế nào? Chương 859, ta cơ bắp thế nào? Sau khi trở lại phòng, Lạc Dã phát hiện học tỷ trong phòng tắm đã đang tắm. Suy nghĩ kỹ một chút, ban đêm cùng đi dài như vậy con đường, cũng ra một chút mồ hôi, xác thực hẳn là hảo hảo tắm rửa. Nói như vậy, khách sạn phòng tắm đều là không có khóa a, mà lại hắn đặt khách sạn khẳng định là có bồn tắm. Lạc Dạ nghĩ như vậy, biểu lộ cũng dần dần trở nên tà ác. Hắn nhìn qua phòng tắm phương hướng, trong đầu sinh ra một chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Một lát sau, hắn lắc đầu, đem những ý nghĩ này cho văng ra ngoài. Vẫn là không khi dễ học tỷ, dù sao bọn hắn du lịch vừa mới bắt đầu mà thôi, nếu là đem học tỷ hù dọa, quay đầu chạy sát vách đi ngủ làm sao bây giờ? Hắn vẫn là càng muốn ôm hơn lấy Hương Hương mềm mềm bạn gái chìm vào giấc ngủ. Mà lại lần trước hắn xông vào phòng tắm, đem học tỷ giật mình tràn diện còn rõ mồn một trước mắt, nơi này là khách sạn, càng không thể dạng này dọa học tỷ. Ta trở về nha. Lạc Dã xông phòng tắm phương hướng hô một câu, nói cho học tỷ vừa mới mở cửa đi vào chính là hắn. Cũng không lâu lắm, Tô Bạch Trúc đem rượu cửa hàng khăn tắm lớn đắp lên người, nàng từ từ mở ra phòng tắm mở đục thủy tinh cửa, từ bên trong dò xét cái đầu ra. Phòng vệ sinh cùng bồn rửa mặt, cùng chỗ ngủ có lấp kín tường cách, cho nên ngồi ở trên ghế salon Lạc Dã không nhìn thấy một màn này. Gặp Lạc Dã cũng không có tại cửa ra vào nhìn lén, Tô Bạch Trúc chân trần nhà, thận trọng từ trong phòng tắm đi ra. Nàng ghé vào ngăn trở phòng tắm bức tường này bên cạnh, lộ ra một cái đầu, nhìn qua trên ghế salon Lạc Dã, nhẹ nói, "Niên đệ, giúp ta cầm một chút áo ngủ." Nghe được học tỷ thanh âm, ngay tại chơi điện thoại di động Lạc Dã ngẩng đầu, nhìn thấy từ tường bên cạnh dò xét cái đầu ra tiên nữ học tỷ. "Nô, đây là nhà ai bà bối, thật đáng yêu." "A, là nhà ta." Lạc Dã đứng lên, mở ra học tỷ dương hành lý, ở bên trong tìm kiếm lấy mình cùng học tỷ áo ngủ. Hai bộ áo ngủ đều là màu đen, mà lại là chỉ có lớn nhỏ không đều dạng cùng khoản áo ngủ. Hiện tại bọn hắn mua quần áo đều có một cái thói quen, mỗi lần coi trọng một cái quần áo đẹp, chỉ cần có đối phương kiểu dáng, đều sẽ cũng cho đối phương mua một bộ. Băng kia áo ngủ mặc vào rất dễ chịu, là quần đùi cùng nửa tay áo kiểu dáng. Đương nhiên, trong tiểu điểm có áo choàng tắm, nhưng khách sạn áo choàng tắm mặc vào kỳ thật cảm giác không phải tốt như vậy. Tìm được học tỷ quần áo về sau, Lạc Dã đi tới bên tường, đem áo ngủ đưa cho học tỷ. Nhưng Tô Bạch Trúc không có ngay đầu tiên rời đi, mà là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Dã, nhỏ giọng nói ra, "Ta muốn đổi quần áo, không cho phép nhìn lén." "Cam đoan không có nhìn trộm." Lạc Dã nghiêm túc nói. Tô Bạch Trúc lúc này mới về tới trong phòng tắm, chuẩn bị đem áo ngủ thay đổi đi. Mà Lạc Dã ngồi ở trên giường, ngơ ngác sững sờ ở chỗ này, trong đầu tràn đầy cả ngày hôm nay ngồi ức. Ra du lịch học tỷ, đối cái gì đều rất hiếu kỳ, cả ngày đều là một bộ dáng vẻ cao hứng. Quả nhiên, hắn đáp ứng từ tích niên tới, là lựa chọn chính xác. Nhìn thấy học tỷ cao hứng như vậy, trong lòng của hắn cũng phi thường thỏa mãn. Học tỷ cao hứng, hắn liền cao hứng, hắn cao hứng, học tỷ liền cao hứng, học tỷ cao hứng, hắn liền. Ha ha ha, càng nghĩ càng thấy đến hạnh phúc. Đi tắm rửa. Lúc này, Tô Bạch Trúc đã đổi xong áo ngủ, nàng ngồi ở Lạc Dã bên cạnh, mở miệng nói ra. Ừm. Lạc Dã tắm rửa tốc độ, nhưng so sánh tiên nữ học tỷ phải nhanh rất nhiều. Cái sau nhìn thấy Lạc Dã đi hướng phòng vệ sinh, liền từ trong dương hành lý lấy ra mình tấm phẳng, dùng tấm phẳng soát lấy clip ngắn, đổi một ít thời gian. Nàng ngáp một cái, nhìn một chút thời gian bây giờ, đã nhanh 2 giờ sáng. 10 phút sau, cửa phòng tắm mở ra, Lạc Dã ngay cả áo ngủ cũng không mặc, toàn thân cao thấp chỉ có một đầu bốn góc quần đùi, cứ như vậy xuất hiện ở Tô Bạch Trúc trước mặt. Nàng quay đầu nhìn sang, đầu tiên là sửng sở, sau đó hơi đỏ mặt, ngựa khí cũng có chút không yên ổn tính nói, "Mặc quần áo vào." "Học tỷ, nhìn ta cơ bắp." Lạc Dã dùng sức đem mình trên cánh tay cơ bắp hiện lộ ra. Tô Bạch Trúc quay đầu lại, biểu thị mình cũng nhìn, đồng thời nói ra, "Lưu manh, mặc quần áo đi." "Áo, vậy được rồi." Lạc Dã chỉ là nghĩ trêu chọc học tỷ mà thôi. Đổi lại áo ngủ về sau, hai người liền chuẩn bị lên giường đi ngủ. 1m8 giường lớn, hai cái gối đầu, còn có một giường chăn lớn con. Nói như vậy, khách sạn giường đôi bên trên có 4 cái gối đầu. Mặt khác hai cái gối đầu ngăn ở cái giường này ở giữa, biến thành đường ranh giới. Lạc Dã tịnh không để ý dù sao, đi cái hình thức mà thôi, ngủ ngủ, đường ranh giới liền không có. Không phải sao, 4 giờ sáng, xung làm đường ranh giới gối đầu đã bị trong lúc ngủ mơ học tỷ cho vứt qua một bên đi. Nàng ôm Lạc Dã, một cái chân dựng đi lên, đem cái sau trở thành đại hào lông nhung gối ôm. Nữ hải tử lúc ngủ bình thường là không mặc tiểu y phục. Nguyên bản đang ngủ say Lạc Dã, trong nháy mắt liền bị mềm mại xúc giác cho làm tỉnh lại. Nhìn xem bên cạnh ôm mình ngủ học tỷ, Lạc Dã quay người đối mặt với đối phương. Nói thật, học tỷ ngủ say dáng vẻ, đối với thân là bạn trai Lạc Dã tôi nói, lực sát thương thật sự là khó mà ngăn cản. Học tỷ ngủ được càng thơm, cái này phía sau đại biểu chính là tín nhiệm với hắn cùng ỷ lại càng sâu. Cho dù là lại thế nào cao lạnh người, nhắm mắt lại, ngủ dáng vẻ cũng sẽ trở nên phi thường đáng yêu. Lạc Dã sờ lên tiên nữ học tỷ mặt, thì thào nói ra, "Lão bà thật xinh đẹp." Bị sờ mặt Tô Bạch Trúc, bản năng bẹp một chút miệng, sau đó phát ra một tiếng ríu rít thanh âm, cũng không có tỉnh lại. Lạc Dã ôm đang ngủ say học tỷ, rất nhanh cũng ngủ thiếp đi. Quá trình tự nhiên là thống khổ cũng khoái hoạt. Dục vọng khẳng định sẽ có, nhưng nhìn thấy thích nữ hài tử ở trước mặt mình ngủ dáng vẻ càng nhiều, kỳ thật trong lòng cái kia không chỗ sắp đặt yêu thương. Mà mỗi một lần nhìn thấy học tỷ tại bên cạnh mình nằm ngủ dáng vẻ, đều sẽ làm sâu sắc Lạc Dã muốn đem đối phương lấy về nhà quyết tâm. Chính như học tỷ lúc trước nói, nàng nhất định sẽ gả, mà hắn cũng nhất định sẽ cưới. Chương 860, một điểm nam nhân đảm đường đều không có. Chương 860, một điểm nam nhân đảm đường đều không có. Sáng sớm hôm sau, bởi vì ngủ được so Lạc Dã sớm, cho nên Tô Bạch Trúc tỉnh cũng so với đối phương sớm. Đang náo chuông vang lên 5 vị trí đầu phút, Tô Bạch Trúc mở mắt, sau đó theo thói quen đem đồng hồ báo thức qua bế. Cảm nhận được niên đệ cái kia làm cho người an tâm khí tức, nàng đem mặt chôn ở đối phương ý chí, chỉ cảm thấy ôm niên đệ đi ngủ rất dễ chịu, hận không thể toàn thân đều dán đi lên. Ngay tại khởi động máy bên trong, sau 4 phút, đánh bại cả nước 1% máy tính, có thể tại trong vòng 5 phút tỉnh táo lại, đối với Tô Bạch Trúc đài này siêu máy tính tới nói, đã là thật nhanh tốc độ. Nàng nhìn xem mình kiệt tác ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn qua còn đang ngủ niên đệ. Cùng làm đường danh giới, cũng đã nằm dưới đất hai cái gối đầu. Nàng chậm rãi rời đi giường, sau đó mặc vào khách sạn duy nhất một lần dép lê, đem trên mặt đất hai cái gối đầu nhặt lên, nhét trở về vị trí cũ. Một hồi niên đệ tỉnh lại, nhất định cái gì cũng không biết ta. Nghĩ như vậy, Tô Bạch Trúc đối với mình thông minh tài trí, biểu thị vô cùng tán thành, thậm chí còn tự mình có chút tiểu đắc ý niên đệ một bực nói, yêu đương sẽ cho người trở nên ngu xuẩn. Nàng liên không cho là như vậy. Dù là đã nói chuyện nhanh 2 năm yêu đương, nàng cũng cảm thấy mình bây giờ thông minh một nhóm. Sau đó sự tình, chính là đứng dậy đi rửa mặt, sau đó thay quần áo. Nàng định đồng hồ báo thức là 9 giờ sáng chung, bọn hắn đã hẹn 11 giờ 30 phút đi ra ngoài ăn cơm, sau đó bắt đầu tiến về mục đích hôm nay điện. Cổ nhai cổ trấn, tự nhiên là ban đêm đi càng xinh đẹp một chút, cho nên bọn hắn xế chiều hôm nay chuẩn bị đi gấu trúc lớn căn cứ. Không có một cái nào người Hoa có thể cự tuyệt gấu trúc. Rửa mặt xong, nàng từ trong dương hành lý móc ra mình hán phục, sau đó đem áo ngủ đổi xuống dưới. Nhìn xem mình trong gương, Tô Bạch Trúc cảm thấy cũng không tệ lắm. Màu trắng hán phục xuyên tại trên người nàng, tiên khí phiêu phiêu, phản phất thời cổ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông đại hộ nhân gia tiểu thư đồng dạng. Dạng này tuyệt sắc, nếu là tại cổ đại, có lẽ thật sự có thể làm được nghiêng nước nghiêng thành. Nói đến, nàng tựa hồ đúng là cầm kỳ thư họa đều rất tinh thông. Mặc xong hán phục, gặp niên đệ còn đang ngủ, nàng cũng không nóng nảy, dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Tại trước bàn ngồi một hồi, Tô Bạch Trúc tựa hồ cảm thấy có chút nhàm chán, bắt đầu ở trong đầu ấp ủ một chút đùa ác ý nghĩ. Nàng đưa điện thoại di động tự chụp mở ra, sau đó tại bên giường tìm xong góc độ. Trên màn hình là đứng tại bên giường, người mặc thật xinh đẹp hán phục, mị mị đắp mình, còn có ngã chồng vó ngủ ở trên giường, không có hình tượng chút nào niên đệ. Đem tấm hình này vỗ xuống về sau, Tô Bạch Trúc ngồi ở trước bàn, mở ra Lục Phao Phao, đem cùng Lạc Giã Tiểu Di nói chuyện phiếm giao diện mở ra. Thích ăn nồi lẩu, hình ảnh thích ăn nồi lẩu, ta đều chuẩn bị xong, hắn còn đang ngủ. Thích ăn nồi lẩu, a niềm biểu lộ, Lạc Giã thất lạc biểu lộ. Thời gian này điểm, Trần Thiếu Mạn cũng sớm đã rời giường. Nhìn thấy bị mình đưa đỉnh bảo bối cháu trai nàng dâu phát tới tin tức, Trần Thiếu Mạn không cần suy nghĩ, liền mở ra nói chuyện phiếm giao diện. Tốc độ nhanh chóng, so về Lạc Giã tin tức còn muốn qua trương. Nhìn thấy trong tấm ảnh trắng cảnh, Trần Thiếu Mạn phản ứng đầu tiên chính là ta bảo bối cháu trai nàng dâu thật đẹp. Thứ hai phản ứng, vẫn là bảo bối cháu trai nàng dâu thật đẹp. Thứ ba phản ứng, thẳng đến thứ tư phản ứng, nàng mới nhìn đến trên giường nằm ngáy ho ho Lạc Giã. Lập tức, thân là đã từng chủ tịch phu nhân, Trần Thiếu Mạn khẽ cho mày, cường đại khí chàng tán phát ra, để bên cạnh đang xem sách Cố Nhiên Thành cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Cái này thằng danh con quá không ra gì, một điểm nam nhân đảm đường đều không có, cơm cơm à, ngươi không cần bận tâm cái gì, đem hắn từ trên giường đạp xuống dưới, nếu là hắn có ý kiến đến gì, ngươi liền nói cho ta cho ngươi chỗ dựa. Một đầu giọng nói phát ra. Tô Bạch Trúc mở ra ngoại phóng, nghe Trần Thiếu Mạn thanh âm, có chút nhịn không được lộ ra một cái tiếu dung. Kỳ thật gia đình hòa thuận phương pháp rất đơn giản, bạn trai người nhà khuynh hướng mình, người nhà của mình khuynh hướng bạn trai, liền sẽ không sinh ra cái gì ngăn cách, rất nhanh liền có thể hòa tan vào đối phương trong gia đình. Mà nghe được tiểu di thanh âm, tựa như động vật cảm giác được thiên địch tới gần, Lạc Giã đột nhiên mở mắt, từ trên giường ngồi dậy. Hắn cùng ngồi tại trước bàn Tô Bạch Trúc nhìn nhau một lát, sau đó nghi ngờ nói, "Học tỷ, ta làm sao nghe được tiểu di thanh âm?" "Nghe lầm đi." Tô Bạch Trúc nghiêm trang nói. "Không có khả năng, ta bản năng làm sao lại sai?" Lạc Giã đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hắn mở ra điện thoại, quả nhiên thấy được tiểu di phát tới một đống lớn tin tức. "Tiểu di, rời giường án mỉm biểu lộ, tử vong mỉm cười, tiểu di, tử vong mỉm cười." Hai đầu tin tức, để Lạc Giã khẽ miệng giật một cái. Lúc này tức giận phi thường trở về tiểu di một đầu 10 phần kiên cường tin tức. Lạc Giã đã dậy rồi, tiểu di phát xong tin tức về sau, hắn đưa điện thoại di động đặt lên giường, đi tới học tỷ bên cạnh, bất đắc dĩ nói, "Học tỷ, ngươi làm sao còn cùng tiểu di cáo trạng a?" "Thế nào?" Tô Bạch Trúc ngữ khí bình thản hỏi ngược lại. "Không có gì." Lạc Giã quyết định không cùng bạn gái của mình so đo. Phân rõ phải trái là giảng bất quá, không nói đạo lý cũng là giảng bất quá. Giảng thua bị khuất, giảng thắng bị chửi. Nhìn thấy Lạc Giã đi rửa mặt dáng vẻ, Tô Bạch Trúc lại một lần nữa nhìn thoáng qua tiểu di phát tới đầu kia giọng nói, nàng đem giọng nói chuyển thành văn tự, phát hiện một nơi kỳ quái. Tiểu di nói, một điểm nam nhân đảm đương đều không có. Tô Bạch Trúc đứng mày, cảm thấy cái này thật đơn giản một câu, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nam, người, ai, niên đệ. Niên đệ hiện tại nhiều lắm thì ở vào nam hải cùng nam nhân ở giữa, cũng chính là nửa bước nam nhân. Bất quá, nàng phát cho tiểu di ảnh chụp, bị tiểu di hiểu lầm, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao cùng một cái gian phòng, cùng một cái giường. Nhưng hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Tô Bạch Trúc phát hiện mình tịnh không để ý người khác hiểu lầm mình cùng niên đệ xảy ra chuyện gì, ngay cả giải thích dục vọng đều không có. Các loại niên đệ đổi lại màu đen hán phục về sau, Tô Bạch Trúc cũng đứng lên, chuẩn bị để niên đệ cho mình đâm tóc. Mặc dù tóc dài tản ra cũng rất xinh đẹp, nhưng thời cổ người bình thường là sẽ không tản ra tóc đi ra, đem đầu tóc ghim lên đến sẽ càng có hán phục không khí. Bất quá quá phức tạp kiểu tóc, Lạc Giã còn không có học được, hắn chỉ làm cho học tỷ đỉnh đầu đâm một cái nơ con bướm. Dù vậy, Tô Bạch Trúc cũng là phi thường hài lòng. Dù sao đây là niên đệ tự tay cho nàng đâm tóc, chỉ cần miễn cưỡng nhìn được, nàng liền có thể tiếp nhận. Lấy nàng tư sắc, cho dù là kiểu tóc loạn, vậy cũng gọi lộn xộn đẹp. Chương 861, ta trở về chương 861, ta trở về cùng một ngày. Thẩm Tiêu buổi sáng 7 giờ liền rời giường. Hắn đi tới trúc giã phòng sách, đem một chút không có cách nào thời gian dài bảo tồn nguyên liệu nấu ăn mang về nhà thuộc nhà lầu, sau đó liền đem phòng sách cửa đóng lại. Hắn hôm qua tại bầy thảo luận hắn muốn xin nghỉ, Tô Học Tỷ cũng đồng ý thỉnh cầu của hắn. Trong kỳ nghỉ hè, phòng sách đóng cửa một hồi, cũng không có gì lớn. Về đến nhà thuộc sau lầu, hắn cho Tần Học Tỷ mèo thả đủ nhiều nước và thức ăn. Mà Lạc Giã mèo không cần, vì lần này đi thành đô có thể chơi nhiều một hồi, hắn cố ý mua tự động cho mèo ăn cơ, trong nhà còn có giam khống cơ khí người, có thể nói là giải phóng hai tay, Phật hệ nuôi mèo. Làm xong một loạt sự tình về sau, hắn đem chồng chất xe lăn đem ra, đem xe lăn mở ra, sau đó đem nằm ở trên giường Tiểu Lệ bế lên, đặt ở trên xe lăn. Có lẽ là bởi vì một mực nằm ở trên giường nguyên nhân, Tiểu Lệ trên thân không có gì cơ bắp, thân thể so người bình thường muốn mềm rất nhiều. Sau đó, Thẩm Tiêu đẩy xe lăn, đi phòng vệ sinh, cho Tiểu Lệ rửa mặt, trang điểm, đâm tóc. Hắn muốn cho cha mẹ của mình nhìn thấy một cái thật xinh đẹp Tiểu Lệ. Để cho tiện chiếu cố Tiểu Lệ, hắn về nhà liên hành Lý Dương đều không nhắc tới, chỉ là có một cái túi sách, liền khinh trang thượng trận. Hắn đẩy xe lăn, chống đỡ một thanh tre nắng rủ, rời khỏi nhà thuộc nhà lầu. Trong túi sách, trên cơ bản đều là Tiểu Lệ cần dùng đến đồ vật, chính hắn ngoại trừ điện thoại cùng sạc pin, cái gì đều không mang. Đoạn đường này, ở trên tàu điện ngầm, hắn đạt được người qua đường cùng nhân viên công tác nhiệt tâm trợ giúp. Bởi vì xe lăn không thể ngồi thang cuốn, cũng đi không được thang lầu, hắn chỉ có thể mang theo Tiểu Lệ đi ngồi thang máy. Tàu điện ngầm thang máy, người rất nhiều, Thẩm Tiêu đợi rất lâu, đều không có chen vào. Dù sao, chính hắn có thể chen, nhưng không thể đẩy xe lăn chen. Rất nhanh, liền có người qua đường chú ý tới hắn, lúc này ngăn tại cửa thang máy, đối tất cả mọi người nói ra, đều chớ đẩy, để tiểu tử này đi vào trước đi. Lời vừa nói ra, người chung quanh đều nhìn về Thẩm Tiêu phương hướng. Chú ý tới trước người hắn trên xe lăn, có một cái nhìn như ngủ say thiếu nữ, một cái bác gái mà người, nhịn không được hỏi, "Hải tử, đây là?" Thẩm Tiêu mỉm cười, lễ phép nói ra, "Đây là bạn gái của ta, nàng là người thực vật, ta chuẩn bị mang nàng về nhà." Nghe đến lời này, bác gái lộ ra vẻ tức hận. Bốn phía không người nói chuyện, chỉ là yên lặng nhường ra một con đường ra. Chuyến này thang máy, phi thường rộng rãi, Thẩm Tiêu trở ra, cửa thang máy đám người một cái cũng không có tiến lên. Hạ thang máy về sau, liền có tàu điện ngầm nhân viên công tác chạy tới, toàn bộ hành trình cùng đi, thẳng đến Thẩm Tiêu lên tàu điện ngầm. Đến đường sắt cao tốc trạm, đang làm việc nhân viên trợ giúp dưới, Thẩm Tiêu đem trên xe lăn Tiểu Lệ bế lên, ngồi lên chỗ ngồi. Mà nhân viên công tác đem xe lăn chống chất, đặt ở toa xe giao tiếp chống trải vị trí, đối Thẩm Tiêu nói ra, "Tiên sinh, có bất kỳ cần đều có thể gọi ta, xe đến trạm về sau, ta đem xe lăn cho người trả lại." "Tốt, cảm ơn ngươi." Thẩm Tiêu cười nói. Sau đó, đường sắt cao tốc chậm rãi lên đường. Tiểu Lệ ngồi ở bên cạnh hắn, tựa ở trên vai của hắn, tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng. Thẩm Tiêu kỳ thật rất hưởng thụ giờ này khắc này trạng thái này, liền phảng phất hắn cùng Tiểu Lệ đi du lịch, mà cái sau chơi mệt rồi, tựa ở trên vai của hắn nghỉ ngơi đồng dạng. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đập một chương chụp ảnh chung. Hắn album ảnh bên trong ghi chép rất nhiều Tiểu Lệ hai nạn xe cộ sau sự tình, bao quát hắn quyển nhật ký. Đường sắt cao tốc xuyên qua cái này đến cái khác đen nhánh đường hầm, ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng bị quăng tại đằng sau. Trong tỉnh ở giữa thành thị vượt qua, đối với đường sắt cao tốc tới nói, kỳ thật thật nhanh. Chừng một giờ, Thẩm Tiêu liền trở về quê hương của mình, Linh Thành. Đây là hắn cùng Tiểu Lệ lớn lên địa phương, gánh chịu lấy bọn hắn đếm không hết hồi ức. Nhưng hắn cũng đã thật lâu chưa từng trở về. Rõ ràng là rất quen thuộc địa phương, lại có một cố cảnh còn người mất cảm giác. Thẩm Tiêu đẩy xe lăn, tại một vị nhân viên công tác dẫn đầu dưới, đi thông đạo riêng biệt, tránh khỏi người chen người tình cảnh. Hắn hướng phía đường sắt cao tốc đứng ra miệng phương hướng đi đến. Cách thật xa, hắn liền thấy ở cửa ra chờ đợi cha mẹ của mình. Mà cha mẹ của hắn cũng nhìn thấy đẩy xe lăn hắn. Một khắc này, Thẩm Tiêu nguyên bản coi như bình tĩnh nội tâm, trong nháy mắt sụp đổ. Đối mặt hai năm không có gặp mặt phụ mẫu, cái mũi của hắn chua chua, nước mắt cơ hồ là không cầm được từ trong mắt vạch ra. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn mỗi một cái bộ pháp đều trở nên nặng dị thường. Hắn cúi đầu xuống, tựa hồ là không biết như thế nào đối mặt cha mẹ của mình. Hắn biết, lúc trước cha của hắn nói cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là nói nhảm, nói không cho hắn tiền sinh hoạt, cũng là nói nhảm. Hai người kia chân chính ý nghĩ, từ đầu đến cuối đều là vì hắn tốt. Hắn mụ mụ không chỉ một lần bụng trộm đã cho tiền hắn, cha của hắn cũng nhất định biết chuyện này, đồng thời ngầm thừa nhận. Nhưng hắn tuổi trẻ khinh cuồng, chính là không chịu cúi đầu, cũng không chịu từ bỏ Tiểu Lệ. Hắn trước kia mỗi ngày mở to mắt, liền tự hỏi kiếm tiền phương pháp, vô luận là công việc gì, chỉ cần không phạm pháp phạm tội, cho hắn tiền hắn liền đi làm. Vô luận là bồi tiểu đến rạng sáng 5-6 điểm, vẫn là tại chuyển phát nhanh nhà máy liên tục mấy canh giờ phân lấy, lại hoặc là tại trên công trường làm việc trên cao, cũng ngày đêm không phân đưa thức ăn ngoài. Mà trước lúc này, hắn chỉ là một cái tại phụ mẫu chiếu cố dưới, vô ưu vô lự, không có trải qua khổ gì khó khăn tốt nghiệp cấp 3 sinh mà thôi. Nhưng cho dù là lại thế nào vất vả công việc, đều không để cho hắn chạy xuống qua một giọt nước mắt. Lúc này nhìn thấy cha mẹ của mình, gặp được người thân cận nhất của mình, căng thẳng thời gian 2 năm tiếng lòng, triệt để cắt ra, để hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Có lẽ cũng là bởi vì, người trong cuộc đời này, đại đa số thời điểm nước mắt đều là tại phụ mẫu chứng kiến xuống đi. Bởi vì Tiểu Lệ là dựa vào tại trên xe lăn, cổ không có khí lực, chỉ có thể nằm nghiêng, cho nên Thẩm Tiêu giọt giọt nước mắt, thuận gương mặt của hắn tuột xuống, rơi vào Tiểu Lệ trên mặt. Thiếu nữ vẫn như cũng là không nhúc nhích dáng vẻ, nhưng khó nói lên lời ngạt thở cảm giác, cái kia phần khắc cốt minh tâm thống khổ, lại chuyển tới nội tâm của nàng bên trong. Nhân viên công tác giúp Thẩm Tiêu quét ra cuối cùng một đạo ác cơ. Thẩm Tiêu mụ mụ lao đến, đem mình đã lâu không gặp nhi tử ôm ở trong ngực, nghẹn ngào nói, "Nhi tử, trở về, nhi tử." Cha của hắn còn tại nguyên địa, cũng không có tiến lên, ngược lại là con qua thân đi. Thẩm Kiêu không thấy mình nét mặt của phụ thân, nhưng cũng có thể đoán được hắn lúc này bộ dáng. Hắn vốn là muốn cười lấy ra thấy mình phụ mẫu, lại phát hiện có đôi khi nước mắt đại biểu cũng không nhất định là bi thương. Mẹ, cha. Hắn nhẹ giọng mở miệng, lại phát hiện thanh âm của mình cũng có chút nghẹn ngào. Ta trở về. Chương 862, Bạch Trúc Tuyệt Phối là chương 862, Bạch Trúc Tuyệt Phối là 12 giờ trưa, bốn người tới lầu dưới cửa hàng bên trong, tìm một nhà vẫn chưa đóng cửa bữa sáng cửa hàng, bắt đầu ăn cơm trưa. Bốn người phân biệt mua một bát cháo, có cháo gạo, cháo trứng muối thịt nạc, canh bí đỏ, chỉ có Lạc Giã điểm chính là bạch trúc. Thấy thế, cửa hàng trưởng hỏi, cái này còn có chút dưa muối, cái mẹ, còn có trứng gà, ngươi phải phối chút gì? Cái gì phối chút gì? Lạc Giã hỏi. Bạch trúc phối chút gì? Phối ta. Lời vừa nói ra, còn lại ba người đều nhìn về Lạc Giã, lão bản càng là lộ ra không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Sớm biết nên sớm một chút đóng cửa, hắn mở bữa sáng cửa hàng, thế nào lại gặp loại này kỳ hoa. Lạc Giã mỗi một lần uống bạch trúc đều không cần phối đồ ăn. Chính hắn chính là tốt nhất phối đồ ăn. Tô Bạch Trúc nhìn xem hắn, Tần Ngọc Văn cũng đang nhìn hắn, Từ Tích Niên càng là kinh ngạc vô cùng, lộ ra kính nể biểu lộ. Còn phải là yêu đương tiểu thuyết tác giả, hoa sống chính là nhiều, hắn muốn học bao lâu mới có thể Lạc Giã cảnh giới a, bởi vì hôm qua ăn nổi lẩu nguyên nhân, hôm nay Tần học tỷ bụng có chút không thoải mái, cho nên hôm nay bọn hắn mới ăn như thế thanh đạm. Nàng người mặc màu xanh hắc phục, rời tiểu điểm trước đó, tiên nữ học tỷ cho nàng đâm tóc. Cùng học tỷ trên đầu mình đỉnh lấy nơ con bướm không giống, nàng cho Tần học tỷ làm kiểu tóc, liền tốt đã thấy nhiều. Là thấp đuôi ngựa, sau đó tóc hai bên, phân biệt có một cái bát tự vần quanh, tựa như một đôi hồ điệp cánh đồng dạng. Đáng nhắc tới thời điểm, lúc xuống lầu, Tần Ngọc Văn vẫn nhìn chằm chằm Tô Bạch Trúc trên đầu nơ con bướm, cho tới giờ khắc này, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, "Trúc Trúc, ngươi cái này kỳ quái kiểu tóc là ai làm cho ngươi?" Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc không nói gì. Lạc Giã chậm rãi cúi đầu, trở nên ngượng ngùng. Còn có thể là ai? Tần Ngọc Văn lộ ra quả là thế biểu lộ, nói, có muốn hay không ta cho ngươi một lần nữa biên một cái a? Không cần. Tô Bạch Trúc cự tuyệt Tần Ngọc Văn đề nghị, nàng cảm thấy mình cái này kiểu tóc rất tốt. Chỉ có Từ Tích Niên, mặc chính là y phục hàng ngày, nhìn tựa như là ba cái võng hồng mang một cái thợ quay phim đồng dạng. Sau khi ăn cơm chưa xong, bốn người liền lên đường, chuẩn bị đi gấu trúc lớn căn cứ, nhìn xem gấu trúc quê hương. Mặc dù Giang Thành vườn bách thú cùng Kinh Thành vườn bách thú đều có gấu trúc lớn, nhưng cùng gấu trúc căn cứ gấu trúc lớn số lượng so, vậy thì có một ít vu gặp đại vu. Gấu trúc làm thành đô lớn nhất đặc sắc, đi vào tòa thành thị này, nếu là không có nhìn gấu trúc lớn, vậy thì có chút đáng tiếc, dù sao, tại trên internet, thuộc tỉnh người đều là một người một con gấu trúc lớn, đi học đều là cưỡi đi. Trên xe taxi, ngồi ghế cạnh tài xế bên trên Từ Tích Niên nhắc nhở, nơi này ta hết thảy tới qua 3 lần, lần đầu tiên tới thời điểm, không có kinh nghiệm, một con gấu trúc lớn cũng không thấy. Lần thứ 2 tới thời điểm, có một con minh tinh gấu trúc, cần xếp hàng mới có thể nhìn thấy, ta đợi 2 giờ, kết quả chỉ có thấy được một cái mông. Lần thứ 3, ta mới nhìn đến rất nhiều gấu trúc. Nghe vậy, Lạc Giã hỏi, cái này còn cần vận khí sao? Cần. Từ Tích Niên giải thích nói, gấu trúc căn cứ gấu trúc đều rất tự do, cái kia một mảnh địa đầu đều là bọn hắn, chúng ta thì tương đương với tiến trong rừng rậm nhìn động vật hoang dã, bọn chúng có nguyện ý hay không ra, đều là không nhất định sự tình. Thì ra là thế. Lạc Giã nhẹ gật đầu, sau đó lại một lần nữa hỏi, nếu là chúng ta lần này một con cũng không thấy được làm sao bây giờ? Sẽ không, ta hiểu rõ mấy nơi, sẽ có gấu trúc đi ngủ. Ngươi thăm dò một chút gấu trúc thói quen. Lạc Giã kinh ngạc nói. Không sai. Nhẹ nhàng một câu không sai, để Lạc Giã trong mắt, Từ Tích Niên hình tượng đột nhiên trở nên vĩ đại bắt đầu. Có thể thăm dò gấu trúc lớn thói quen, biết bọn chúng sẽ đi địa phương nào, nói đến đơn giản, nhưng làm. Lao Tử nhất định làm rất nhiều bài tập, cũng không giống hắn nói như vậy, chỉ ghé qua 3 lần. Hắn nhất định tới qua rất nhiều lần, xác định chỗ nào xuất hiện gấu trúc khả năng cao, liền vì lần này có thể dẫn bọn hắn hảo hảo chơi một lần. Như thế nói đến, hắn cùng học tỷ, vẫn là dính Tần học tỷ quang á cũng không lâu lắm, xe đứng tại gấu trúc lớn căn cứ lối vào chỗ. Sau khi xuống xe, Lạc Giã liền chống lên che nắng rủ, trong tay còn cầm quạt điện nhỏ. Trong kỳ nghỉ hè, thời tiết thật sự là quá nóng, bọn hắn còn mặc hán phục, nếu là không mang đem rủ, thật sự là khó mà xuất hành. Lạc Giã đem phổ thông rủ đưa cho Tần Ngọc Văn, mà hắn cùng học tỷ chống đỡ ô giấy dầu. Tần học tỷ đem rủ chống lên, sau đó quay đầu nhìn xem Từ Tích Niên. Nàng muốn hỏi một chút Từ Tích Niên có hay không mang rủ, muốn hay không mua một thanh. Nhưng cái sau thấy được nàng cái ánh mắt này, rất rõ ràng là hiểu lầm, vậy mà mở ra bộ pháp, hướng phía Tần Ngọc Văn phương hướng đi tới, chui vào nàng rủ bên trong. Sau đó, Từ Tích Niên từ Tần Ngọc Văn trong tay đoạt lấy che nắng rủ, nghiêm trang nói, ta đến liền tốt. Tần Ngọc Văn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Toàn bộ hành trình, nàng chẳng hề nói một câu, nhưng Từ Tích Niên cái gì đều làm. Được rồi, vậy liền cùng một chỗ bung rủ đi, nơi này nhìn cũng không giống là có bán rủ dáng vẻ. Tại đi gấu trúc căn cứ trên đường, cũng có rất nhiều bán gấu trúc trang sức người, bao quát hôm qua Lạc Giã mua qua gấu trúc băng tóc, nơi này cũng có bán. Lạc Giã hôm nay mang theo cái này, cho nên trực tiếp cùng học tỷ cùng đeo lên. Thấy thế, Tần Ngọc Văn miệng một bình lên, nhỏ giọng thầm thì nói, bọn hắn làm sao có, ta cũng muốn. Nàng nhìn về phía cái thứ nhất bán gấu trúc trang sức người, không đợi nàng qua đi mua, Từ Tích Niên liền giữ nàng lại cánh tay, đem nàng cho lôi trở lại dù bên trong. Thế nào? Tần Ngọc Văn không hiểu hỏi. Cái thứ nhất bán hơi đắt, lại tiến vào trong đi, bên trong càng tiện nghi. Dạng này sao? Tần Ngọc Văn cái hiểu cái không lên tiếng. Quả nhiên, càng đi vào trong, bán những thứ này tiểu sức phẩm thì càng tiện nghi. Đi một đoạn đường rất dài về sau, bốn người mới đi đến được gấu trúc căn cứ lối vào, bắt đầu xếp hàng xếp vé. Trong kỳ nghỉ hè người cũng không ít, đội ngũ rất dài, cũng may bọn hắn mang theo rủ, bằng không sẽ bị phơi chết. Xếp hàng quá trình bên trong, vậy mà xuất hiện tới muốn chụp ảnh chung người ngoại quốc. Chỉ gặp một đôi ngoại quốc tình lữ bên trong, một vị tóc vàng mắt xanh nam nhân, mang theo kính mắt, mặc quần đùi đi tới, mong đợi đối Lạc Dã nói một câu, "Ệ cỡ xe me." Nghe vậy, Lạc Dã trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngược lại là Tô Bạch Trúc quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện có người ngoại quốc đang theo dõi mình nhìn, nàng dùng anh ngữ đáp lại một câu. Gặp Tô Bạch Trúc anh ngữ phi thường lưu loát, ngoại quốc nữ nhân cũng đi tới, kích động nói cái gì. Phiên dịch tới chính là, bọn hắn lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy hắn phục, có thể hay không chụp ảnh chung. Tô Bạch Trúc đáp ứng. Sau đó sự tình liền rất đơn giản. Từ Tích Niên thật đúng là biến thành thợ quay phim. Ngoại quốc nam nhân đứng ở Lạc Dã bên cạnh, dựng lên cái am mà Tô Bạch Trúc cùng Tần Ngọc Văn phân biệt đứng ở ngoại quốc nữ nhân hai bên. Năm người cứ như vậy hợp cái ảnh. Đối với loại này yêu quý hoa hạ văn hóa người ngoại quốc chụp ảnh chung thỉnh cầu, đoán chừng không có người sẽ tự tuyệt. Thuận tiện, còn có thể phát dương một chút Trung Hoa văn hóa, cớ sao mà không làm đâu. Đập xong, đôi này ngoại quốc tình lữ hung hăng nói tạ ơn, còn tán dương Tô Bạch Trúc cùng Tần Ngọc Văn rất xinh đẹp, là bọn hắn thấy qua xinh đẹp nhất hoa hạ nữ hải. Lạc Dã cũng bị khen xuất khí, nhưng là hắn nghe không hiểu. Ngoại quốc tình lữ đến đằng sau xếp hàng về sau, Lạc Dã nhịn không được hỏi, "Học tỷ, bọn hắn mới vừa nói cái gì? Nói ta cùng Văn Văn xinh đẹp. Vậy ta đâu? Ngươi cũng có cái mũi có mắt." Phúc. Đột nhiên nghe được cao lãnh giáo hoa nói ra làm như vậy cười, Tần Ngọc Văn thực sự nhịn không được, cười ra tiếng. "Đùa thôi." Tô Bạch Trúc đi tới Lạc Dã bên cạnh, nàng đưa tay khoác lên Lạc Dã cánh tay, sau đó quay đầu nhìn qua cái sau, nhẹ nói, "Bọn hắn cũng khen ngươi xoáy đâu." Tần Ngọc Văn. Nàng thử lấy răng hàm lập tức liền thu hồi đi, lại ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Chương 863, đồ đần mèo thèm ăn, Trung Nhị Trạng Nguyên. Chương 863, đồ đần mèo thèm ăn, Trung Nhị Trạng Nguyên. Tại gấu trúc căn cứ bên trong, rõ ràng đối với nơi này đã xe nhẹ đường quen từ Tích Niên, vẫn là đi theo ba người sau lưng, tựa như một người ngoại cuộc, bồi tiếp bọn hắn đi dạo. Bên trong có rất nhiều rừng trúc, cho nên bọn hắn đem rủ thu về. Lạc Dã nhìn thoáng qua đi tại tiên nữ học tỷ một bên khác Tần học tỷ. Không được ra cái này. Hắn muốn theo tiên nữ học tỷ cùng một chỗ đi dạo a rất nhanh, mấy người liền đi tới một cái chỗ ngã ba, trước mặt có hai con đường. Học tỷ, chúng ta đi bên này. Lạc Dã nhỏ giọng nói. Bởi vì nơi này là cửa vào phụ cận, rất nhiều người, cho nên rất dễ dàng làm mất. Lạc Dã lôi kéo học tỷ tay nhỏ, hướng phía lối rẽ đi tới. Phía sau bọn họ, Từ Tích Niên ngẩng đầu một cái liền thấy ngay tại rời xa hai người. Khá lắm, như thế trắng trợn đem bọn hắn nhét vào cái này sao? Ngươi là không biết các ngươi cái này một đen một trắng hán phục tình lữ, ở chỗ này có bao nhiêu rõ ràng sao? Làm hắn không nghĩ tới chính là, Hồng Đại vẫn thật là không thấy được. Nàng mới vừa vào đến tựa như người hiếu kỳ bảo bảo, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn tới nhìn lui. Gấu trúc đâu, ở chỗ nào? Muốn tại càng sâu xa vị trí. Từ Tích Niên thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Hùng Đại nhìn không quá thông minh dáng vẻ. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện bên cạnh mình đã mất đi Tô Bạch Trúc thân ảnh, lập tức nghi ngờ nói, bọn hắn người đâu? Nghe vậy, Từ Tích Niên kiên trì nói ra, không. Không biết, khả năng bị mất. Lại bị mất. Tần Ngọc Văn hai tay chống nạnh, bất mãn nói, đều do là Dã. Nàng lộ ra sinh khí biểu lộ, tiếp tục nói, trước kia Trúc xưa nay sẽ không làm mất, hiện tại cùng hắn cùng đi ra, một ngày ném một lần. Hai người bọn họ là cùng đi rớt. Từ Tích Niên thay Lạc Dã giải thích nói, cùng đi ném, nói một cách khác, chính là nghĩ tới thế giới hai người. Nhưng Tần Ngọc Văn rõ ràng nghe không hiểu, vẫn như cũ nói ra, hai cái đồ đần. Nghe đến lời này, Từ Tích Niên không có đang nói chuyện, chỉ là ở trong lòng nhả ránh một câu, ngươi mới là đồ đần, Hùng Đại. Vậy chúng ta đi dạo đi. Tần Ngọc Văn nói, ừm. Con đường phía trước lại có nóng bức ánh mặt trời chạy vào, Từ Tích Niên một lần nữa chống lên rủ, đem bên cạnh người mặc màu xanh hán phục Hùng Đại, cho lồng vào rủ bên trong. Nhìn xem bên cạnh thật xinh đẹp, rất đáng yêu Hùng Đại, Từ Tích Niên trong lòng có chút động dung. Rất muốn ôm một cái bên cạnh mình cái này đáng yêu bút bê a, cũng rất muốn dắt tay. Cảnh tượng như vậy làm hắn cảm thấy phi thường ấm áp. Mỗi một lần nhìn thấy Hùng Đại dáng vẻ, hắn đều cảm thấy vô cùng tâm động. Cũng không chỉ là đơn thuần cảm thấy Hùng Đại dung mạo xinh đẹp, còn có tính cách của nàng, nàng một chút đáng yêu tiểu động tác, nàng các loại biểu lộ, thậm chí là nàng hiện tại đi đường dáng vẻ. Thích một người thời điểm, cùng đối phương có quan hệ tất cả mọi chuyện đều sẽ mặc lên một tầng quan hoàn. Đối với Từ Tích Niên tới nói, Hùng Đại chính là hắn mối tình đầu, tại hắn thời cấp 3 liền đã thích người. Tại còn không có gặp qua đối phương thời điểm, vẹn vẹn chỉ là trên internet làm bạn, hắn liền đã thích đối phương. Về sau biết Hùng Đại hình dạng thế nào về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là tự ti. Đây là tất cả nam sinh bệnh chung, dù là hắn đã là thi đại học Trạng Nguyên, thích một cái nữ hài từ thời điểm, cũng sẽ sinh ra tự ti cảm xúc. Tại yêu đương phương diện này, duy nhất có thể để cho nam sinh sinh ra tự tin phương pháp, chính là thích nữ hài, cho mình khẳng định. Tựa như hiện tại Lạc Dã đồng dạng, hắn cũng không tiếp tục là cái kia ngồi đang tái sinh tiệp tối dưới võ đài, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên nữ học tỷ tiểu nam sinh, mà là có thể thoải mái ủng tiên nữ học tỷ vào lòng bạn trai. Ai? Hắn nhiều lần muốn cùng Hùng Đại thổ lộ, nhưng nghĩ đến khai giảng thời điểm, Hùng Đại trốn tránh hắn chẳng cảnh, đã cảm thấy một trận lòng chua xót. Tại tình cảm bên trong, thành tích có trọng yếu không? Thân phận có trọng yếu không? Tướng mạo có trọng yếu không? Những thứ này đương nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất, vĩnh viễn là thích cùng không thích. Tựa như Tần Ngọc Văn, chỉ cần nàng không thích, vô luận đối phương là cỡ nào ưu tú người, nàng đều sẽ không theo đối phương cùng một chỗ. cho nên Từ Tích Niên chưa từng có cảm thấy mình là thi đại học trạng nguyên, liền có thể lý trực khí trắng để nàng đi cùng với mình. Hắn chỉ hy vọng có thể dùng mình ưu tú một mặt, hấp dẫn Hùng Đại, để Hùng Đại đối với hắn sinh ra thích loại tâm tình này. Cũng không biết Hùng Đại có thích hay không mình đâu. Hắn miễn cưỡng khen, trong đám người đi tới, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn tại Tần Ngọc Văn bên mặt bên trên. Mà Tần Ngọc Văn nhìn chung quanh, ngoại trừ Từ Tích Niên, nàng phương hướng nào đều nhìn. Sở dĩ không thấy Từ Tích Niên, là bởi vì nàng biết cái sau đang nhìn nàng. Nàng không có ý tứ nhìn trở lại, cũng không tiện hỏi đối phương vì cái gì nhìn mình cằm chằm. Mà cách đó không xa, có một đám người vây quanh ở một chỗ. Tại gấu trúc căn cứ bên trong, nếu là có địa phương nào vây quanh một đống người, vậy liền mang ý nghĩa nơi đó xuất hiện gấu trúc. Tần Ngọc Văn một cái tay bắt lấy Từ Tích Niên cánh tay, ngón tay kia lấy cái hướng kia, cao hứng nói, có phải hay không có gấu trúc ở chỗ nào? Nói xong, ý thức được có tứ chi tiếp xúc, nàng buông lỏng tay ra, sắc mặt có chút ửng đỏ nhìn thoáng qua Từ Tích Niên, lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Những thứ này tiểu động tác, cũng không biết là nữ hài tử bẩm sinh, vẫn là Tần Ngọc Văn cố ý học qua. Đối với Từ Tích Niên tới nói, đơn giản liền không cách nào ngăn cản, tim đập rộn lên, điên cuồng tâm động. Mặt của hắn cũng có chút đỏ lên, sau đó nhẹ gật đầu, nói, hẳn là có đi. Cái kia, chúng ta đi xem một chút. Ừm. Tốt. Dùng một cái từ ngữ hình dung lúc này hai người, đó chính là ngây ngô. Đây là một cái đồ đần chú mèo ham ăn cùng trung nhị thi đại học trạng nguyên tổ hợp. Bằng hữu trở lên, người yêu chưa đầy giai đoạn, là mỗi một đôi tình lữ nhất độc nhất vô nhị hồi ức. Cái kia cố qua lại thăm dò, đụng vào nhau tâm tình, có lẽ tại về sau cũng sẽ khắc sâu ấn tượng. Tần Ngọc Văn rời đi rủ dưới, đi tới đám người bên ngoài. Đồng thời, trong đầu hồi tưởng lại vừa mới tiến lúc đến đợi chẳng cảnh. Nàng tận mắt thấy Trúc Trúc cùng Lạc Giã cùng rời đi. Nàng muốn gọi ở hai người kia, lại phát hiện nội tâm của mình bên trong cũng tại khát vọng cùng nhị đàn đơn độc ở chung. Nàng nhưng lại không biết, Từ Tích Niên cũng là nghĩ như vậy. Tại không biết đối phương có thích hay không mình thời điểm, bọn hắn lẫn nhau tính toán, chỉ vì có thể cùng đối phương có được đơn độc chung đụng cơ hội. Như thế xem ra, mặc dù Tần Ngọc Văn là cái đồ đần, nhưng Từ Tích Niên cái này thi đại học trạng nguyên cũng không thông minh. Mà đổi thành một bên, Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc đã gặp được gấu trúc, nhưng quá nhiều người, bọn hắn có chút không chen vào được. Chương 864, cưới cổ. Chương 864, cưới cổ. Không nhìn thấy A Niên đệ. Tô Bạch Trúc nhón chân lên, nhịn không được nói. Người xung quanh nhiều lắm, đều nghĩ đập một chút gấu trúc ảnh chụp. Học tỷ, chúng ta đi ra ngoài trước. Lạc Giã nắm lấy tiên nữ học tỷ tay, đi tới đám người phía ngoài cùng. Cái sau nghi ngờ nói, thật vất vả đến giữa đám người, sao lại ra làm gì? Học tỷ, ta có những biện pháp khác. Lạc Giã ngồi xổm xuống, đối tiên nữ học tỷ nói ra, cưới trên cổ ta. Lời vừa nói ra, Tô Bạch Trúc hơi sững sờ. Một lát sau, nàng thì thào nói ra, không tốt lắm đâu. Cái này có cái gì, đứng được cao, thấy xa. Nghe vậy, Tô Bạch Trúc do dự một chút, chậm rãi đi tới Lạc Giã sau lưng, sau đó bước ra một cái chân, khoác lên Lạc Giã trên bờ vai. Sau đó, lại bước ra đầu thứ hai chân, triệt để cưỡi tại Lạc Giã trên cổ. Đôi này Tô Bạch Trúc tới nói, là một loại mới lạ thể nghiệm, nàng từ nhỏ đến lớn đều không có làm qua chuyện như vậy. Nhưng nàng nhìn thấy người khác làm qua. Chính là bởi vì không có trải qua, cho nên nàng mới đang do dự qua đi, đáp ứng Lạc Giã. Hán phục váy phi thường rộng rãi, mà lại đầy đủ dài, căn bản liền sẽ không lộ hàng. Cảm thụ được học tỷ thân thể trọng lượng, Lạc Giã nâng học tỷ hai chân. Nương theo lấy tiên nữ học tỷ một tiếng kinh hô, Lạc Giã đứng lên. Sau một khắc, mênh mông vô bờ phong cảnh xuất hiện tại Tô Bạch Trúc trong tầm mắt. Quả nhiên, đứng được cao, liền có thể thấy đủ xa. Niên đệ, đi thêm về phía trước đi một chút. Tô Bạch Trúc lấy điện thoại cầm tay ra, ngay tại đập gấu trúc video. Gấu trúc đang đánh lăn, toàn thân bẩn thỉu, nhìn qua phi thường đáng yêu. Nghe vậy, Lạc Giã mở ra bộ pháp, hướng trước mặt đi vài bước. Lúc này, trong đám người cũng có người phát hiện có một người mặc hán phục đẹp mắt tiểu tỷ tỷ phi thường đột ngột đứng ở trong đám người. Thật cao nha, ba ba. Một cái đồng dạng cưới tại mình ba ba trên cổ tiểu nữ hải, mại thanh mại khí chỉ vào phía sau Tô Bạch Trúc. Càng ngày càng nhiều người thấy được nàng, trong lúc nhất thời, tựa hồ cảm thấy Tô Bạch Trúc so gấu trúc còn dễ nhìn hơn, đều quay đầu nhìn sang. Thân là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, Tô Bạch Trúc đối với ánh mắt cũng sẽ không khiếp đảm. Nhưng mình lúc này không có hình tượng chút nào cưới tại bạn trai trên cổ, giống một cái tiểu nữ hải đồng dạng dáng vẻ, được mọi người nhìn xem, để trong lòng của nàng sinh ra một trận ý xấu hổ. Nàng có chút bối rối nói, "Niên đệ, thả ta xuống dưới." Đột nhiên, trong đám người, một thanh niên hoảng sợ nói, "Ta lật cái đầu, tiên nữ học tỷ." "Tiên nữ học tỷ? Ai vậy?" "Tiên nữ học tỷ à, ta là Thanh Xuân vẫn còn tiếp tục thiết phấn, trước kia tại trên mạng thấy qua tiên nữ học tỷ hình dáng." "Thanh Xuân vẫn còn tiếp tục là cái gì?" "Một bản yêu đương tiểu thuyết, tác giả viết tự truyện, thấy không, cái kia mặc hán phục, cùng tiên nữ đồng dạng tiểu tỷ tỷ, là tác giả bạn gái." "Ngươi nói cái gì?" Câu nói này, để người này đồng bạn khiếp sợ không gì sánh nổi. Lạc Gia cũng ý thức được sự tình có chút không đúng, lúc này xoay người chạy. Tô Bạch Trúc lại một lần nữa kinh hô một tiếng, hai tay của nàng đặt ở Lạc Giã trên đầu, nói: "Ngươi trước thả ta xuống." "Học tỷ, đến bên kia khu rừng nhỏ lại thả." Lạc Giã nắm thật chặt học tỷ hai chân, ổn định học tỷ thân thể, chạy chậm đến rời khỏi nơi này. Xa xa nhìn lại, một người mặc màu đen hán phục thanh niên, kéo lấy một cái áo trắng tiên nữ, từ từ đi xa. Thấy cảnh này, đám người lộ ra gì tiêu dung. Nhìn thanh niên yêu đương, chính là thể xác tinh thần vui vẻ a cách xa đám người, đi tới một bọn người không nhiều trong rừng trúc, Lạc Giã ngồi xổm xuống, đem tiên nữ học tỷ để xuống. Cái sau sắc mặt đỏ bừng, nàng lại là lần đầu tiên làm như thế dễ thấy bao sự tình. Cao lãnh giáo hoa cùng dễ thấy bao, hai cái bắn đại bác cũng không tới từ ngữ, hôm nay cứ như vậy đồng thời phát sinh ở trên người nàng. Mắc cỡ trên người. Tô Bạch Trúc đỏ mặt nói. Học tỷ, vậy ngươi cao hứng sao?
Cao hứng.
Tô Bạch Trúc nghiêng đầu một chút.
Ừm, cao hứng sao?
Nghe vậy, Tô Bạch Trúc hồi tưởng lại vừa mới chẳng cảnh. Mặc dù kích thích, thẹn thùng, là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Nhưng, xác thực thật cao hứng. Tô Bạch Trúc hai tay ôm ngực, ngữ khí bình thản. Hừ một tiếng, nói, còn có gấu trúc sao?
Học tỷ, nghe nói bên kia có minh tinh gấu trúc, tất cả mọi người xếp hàng đi qua nhìn đâu?
Không đi. Tô Bạch Trúc quả quyết cự tuyệt. Minh tinh gấu trúc, là xếp hàng đều không nhất định có thể nhìn thấy gấu trúc. Tô Bạch Trúc cũng không muốn lãng phí thời gian, càng muốn cùng hơn niên đệ cùng một chỗ nhiều đi một chút.
Vậy chúng ta đi nơi nào?
Lạc Giã mình hỏi ra vấn đề, sau một khắc, hắn lại mình trả lời ra, nói, chúng ta đi chụp hình đi.
Ừm.
Tô Bạch Trúc đáp ứng nói. Hai người rời đi khu rừng nhỏ, bắt đầu ở gấu trúc lớn căn cứ bên trong, vô đủ loại ảnh chụp, phong cảnh ảnh chụp, đám người ảnh chụp, bọn hắn chụp ảnh chung, cùng Lạc Giã đập Tô Bạch Trúc, còn có Tô Bạch Trúc đập Lạc Giã. Hai người trong tấm ảnh đối phương đều không có hình tượng chút nào quản lý, cùng cái này nói là đang quay đối phương, chẳng bằng nói đang quay đối phương xấu chiếu. Nhưng tiên nữ học tỷ xấu chiếu, làm sao đập đều đập không đến, tùy tiện một góc độ đều là đẹp như tiên nữ dáng vẻ. Đương nhiên, dù vậy, Lạc Giã trong điện thoại di động Tô Bạch Trúc ảnh chụp, nếu như bị những người khác nhìn thấy, cũng sẽ cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân. Tóm lại, Lạc Giã điện thoại eo bung ảnh, đối với Tô Bạch Trúc tới nói, cùng cơ mật quân sự, ngoại trừ niên đệ mình, ai cũng không cho nhìn. Cứ như vậy, hai người chơi lấy, liền đã đem gấu trúc căn cứ đi dạo mấy lần. Nơi này xác thực thật lớn, hai người đi dạo hơn 2 giờ. Mà lúc này, Tân Học Tỷ cùng Từ Tích Niên còn chưa có đi ra. Lạc Giã tại thành đô F4 giằng mặt hỏi bọn hắn ở đâu. Từ Tích Niên, tại sắp xếp minh tinh gấu trúc đội.
Lạc Giã, phải bao lâu?
Từ Tích Niên, 2 giờ.
Lạc Giã.
Từ Tích Niên, các ngươi chơi xong rồi.
Lạc Giã, đúng thế.
Lạc Giã, chúng ta đi trước.
2 giờ, bọn hắn không có khả năng ở chỗ này chờ đối phương.
Dù sao đến cái khác cảnh điểm, hắn cũng muốn biện pháp sáng tạo thế giới hai người, còn không bằng các chơi cát.
Từ Tích Niên tại bảy bên trong phát qua du lịch công lược, bọn hắn từng bước đến liền tốt. Chương 865, Đại Nhật Thiên chương 865, Đại Nhật Thiên nghe nói Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc đã đi qua gấm bên trong cổ nhai, cho nên Từ Tích Niên đề nghị bọn hắn đi rộng hẹp ngõ nhỏ. Bởi vì rộng hẹp ngõ nhỏ cùng gấm bên trong cổ nhai không sai biệt lắm, chỉ bất quá so cái sau nhỏ một chút, dù sao đều là cơ bản giống nhau. Cũng tỉnh hai người lại đi một chuyến gấm bên trong. Cứ như vậy, Lạc Giã đón xe mang theo Học Tỷ đi đến rộng hẹp ngõ nhỏ. Trên xe, Lạc Giã nhìn xem trong tay ô giấy dầu, phát hiện phía trên có một ít địa phương trở nên nhăn nhăn nheo nheo.
Học tỷ, ô giấy dầu có phải hay không thể phòng nắng a?
Nghe vậy, Tô Bạch Trúc nhìn thoáng qua Lạc Giã trong tay ô giấy dầu.
Nàng lắc đầu, biểu thị mình không biết, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, ở phía trên tìm kiếm tương quan tin tức.
Trên mạng nói, ô giấy dầu có thể phòng nắng, nhưng không thích hợp thời gian dài bạo chiếu.
Xem ra, Lạc Giã không thể một mực miễn cưỡng khen.
Bọn hắn giữa chưa xuất phát đi gấu trúc căn cứ, chơi mấy giờ chờ đến rộng hẹp ngõ nhỏ thời điểm, đã là 4 giờ chiều. Thời gian này điểm, tiếp cận trạm vào tối, chính là du khách nhiều nhất thời điểm. Bởi vì cảnh điểm kẹt xe tương đối nghiêm trọng, cho nên tại hiệp thương qua đi, lái xe cũng không có đem hai người đưa đến cảnh điểm phụ cận, mà là tại khoảng cách rộng hẹp ngõ nhỏ còn có mấy trăm mét thời điểm, liền đem hai người buông xuống. Nghe lái xe nói, có cái này kẹt xe công phu, bọn hắn cũng sớm đã đến cảnh điểm bên trong. Sự thật cũng là như thế. Bọn hắn đi chừng 10 phút đồng hồ, đến rộng hẹp ngõ nhỏ phụ cận, mà lái xe còn ngăn ở vừa mới trên đường. Còn chưa tới rộng hẹp ngõ nhỏ lối vào, Lạc Giã liền thấy có rất nhiều người mặc hán phục nữ hài tử, ba lượng thành đội, chính hướng phía cảnh điểm phương hướng đi đến.
Thật nhiều người mặc hán phục nha,
Học tỷ.
Lạc Giã nắm Học tỷ tay nhỏ, thuận đám người đi tới.
Tô Bạch Trúc đã nhanh bị nhiệt hóa.
Nàng một cái tay cầm quạt điện nhỏ, đối với mình mặt tuổi, nhưng tựa hồ không làm nên chuyện gì. Bởi vì thổi phồng lên đều là gió nóng. Mồ hôi dính ướt mặt nàng bằng tóc, để nàng cả người nhìn đều không có tinh thần gì, cũng may dung mạo của nàng xinh đẹp, lúc này nhìn như cái đồ đần mỹ nhân. Nàng tùy ý niên đệ lôi kéo mình tay, đem thân thể phương hướng cảm giác đều giao cho đối phương.
Lạc Giã đương nhiên chú ý tới Học tỷ dáng vẻ, nhưng hắn cũng không có cách nào. Mà lại hắn tình trạng cũng không có tốt hơn chỗ nào.
Bọn hắn liền không nên đại nhiệt tiên mặc hán phục ra, hẳn là đợi buổi tối mát mẻ một chút trở ra.
Lạc Giã vội vàng tại cửa vào vị trí bên trên, mua một ly đá chấn nước dưa hấu, một ly đá chấn rửa nước.
Học tỷ, ngươi uống cái nào?
Lạc Giã đem hai cái đồ uống đưa cho tiên nữ Học tỷ.
Tô Bạch Trúc nhận lấy rửa nước, sau đó đem đã không có điện quạt điện nhỏ giao cho Lạc Giã.
Lạc Giã trực tiếp tìm thùng rác ném đi.
Bỏ ra 35 khối tiền mua quạt điện nhỏ, còn không thể nạp điện, chỉ có thể lắp tin.
Sức gió cũng nhỏ, thổi phồng lên đều là gió nóng.
Đi ra ngoài không dùng, về nhà không cần đến.
Đây không phải trí thông minh thuế là cái gì?
Còn không bằng đem dưa hấu ướp đá nước cái chén thoa lên trên mặt.
Rộng hẹp ngõ nhỏ nơi này, đi vào cũng là không thế nào nóng lên.
Bởi vì bên trong cửa hàng đều có điều hòa, mỗi một nhà cửa hàng cổng đều có hơi lạnh thổi ra, lại thêm khoảng chừng cổ kiến trúc che cản một chút ánh nắng, dẫn đến nơi này so bên ngoài muốn mát mẻ một chút.
Mặt khác, Từ Tích Niên nói không có sai, nơi này cùng gấm bên trong không sai biệt lắm, nhưng là gấm bên trong cách chơi so nơi này cao.
Bởi vì rộng hẹp ngõ nhỏ, thật cũng chỉ là hai cái ngõ nhỏ mà thôi, đi đến liền không có.
Mà gấm bên trong còn có cầu có nước,
nhưng mặc kệ là chỗ kia, đều rất thích hợp hán phục chụp ảnh.
Lạc Giã tìm cái địa phương, liền chuẩn bị cho Học tỷ đập một chút đẹp mắt ảnh chụp.
Tại sau khi đi vào, Học tỷ mua một cái rất có cổ phong cảm giác tiểu phiến tử,
cầm trong tay, còn rất có không khí cảm giác. Đập một chút ảnh chụp về sau, Lạc Giã liền nắm học tỷ tay nhỏ, tiếp tục đi dạo con đường này. Nếu như không đi dạo một chút cửa hàng, không đến nửa giờ liền có thể đi dạo xong. Chính là bởi vì đi dạo một chút cửa hàng, mua một chút nhỏ đặc sản, cho nên hai người hơn một giờ mới ra ngoài. Đi ra cảnh điểm, Tô Bạch Trúc không kịp chờ đợi đánh xe, chuẩn bị trở về khách sạn thổi điều hòa không khí. Thấy Lạc Giã mười phần đau lòng, thật cho hài tử nóng hỏng. Một bên khác, Từ Tích Niên cùng Tần Ngọc Văn chống đỡ che nắng dù đã xếp hàng đến cuối cùng, lập tức liền đến phiên bọn hắn nhìn mình tinh gấu trúc. Trời nóng bức này, che nắng dù phía dưới liền cùng lấm hấp, cũng không có tốt đi nơi nào. Đội ngũ lại một lần nữa tiến lên, Tần Ngọc Văn lộ ra ánh mắt mong chờ, rốt cục muốn đến phiên bọn hắn, cũng không uổng phí bọn hắn đẩy hơn một giờ đội. Mà Từ Tích Niên tại bên cạnh nàng, ngay tại chơi vui vẻ tiêu tiêu vui. Đội ngũ phía trước nhất, Tần Ngọc Văn ánh mắt hướng phía bên trong nhìn ra xa đi vào, một điểm gấu trúc cái bóng đều không có. Dù sao đại nhiệt tiền, người cảm thấy nóng, gấu trúc cũng cảm thấy nóng, căn bản liền không muốn ra tới. Tần Ngọc Văn biểu lộ mắt trần có thể thấy trở nên thất vọng. Từ Tích Niên đưa điện thoại di động thả lại trong túi, gặp gấu trúc chưa hề đi ra, hắn thở dài, đáng tiếc nói, đi thôi. Nghe đến lời này, Tần Ngọc Văn quay đầu nhìn xem Từ Tích Niên, nói, có vẻ giống như ngươi một bộ trong dự liệu bộ dáng. Ta tới qua rất nhiều lần a, cho nên biết gấu trúc rất ít ra. Vậy ngươi làm gì còn bồi tiếp ta cùng một chỗ tới, ngươi vừa mới ngăn đón ta một chút cũng được à, lãng phí hơn một giờ thời gian, cái gì cũng không thấy, còn cùng trúc trúc bọn hắn đi rời ra. Bởi vì ngươi lần đầu tiên tới a, mặc dù không thấy được, nhưng không sắp xếp một lần đáng tiếc. A, ngươi câu nói này tốt có đạo lý a. Tần Ngọc Văn nói, liền cùng Từ Tích Niên cùng rời đi nơi này, cũng chuẩn bị rời đi gấu trúc lớn căn cứ. Cái gì có đạo lý? Từ Tích Niên nghi ngờ nói, có một số việc làm có thể sẽ hối hận, nhưng là không làm liền sẽ tiếc nuối chúng thân. Vừa mới Từ Tích Niên tổng kết thành đạo lý chính là cái này ý tứ. Nghe vậy, Từ Tích Niên hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn xem Tần Ngọc Văn. Cái sau cũng quay đầu nhìn hắn, phát hiện ánh mắt của hắn về sau, Tần Ngọc Văn phản ứng lại, cũng là khuôn mặt nhỏ biến đổi, trở nên có chút khẩn trương. Nàng vừa mới câu nói kia, giống như chính là tại thuyết phục đối phương cùng mình thổ lộ đồng dạng. Nhi đàn sẽ không hiểu lầm a? Không đúng, hiện tại vấn đề chính là hy vọng đối phương hiểu lầm, không. Cái này căn bản liền không phải hiểu lầm, nàng chính là nghĩ như vậy. Cùng một thanh dù ở dưới hai người, cái này dạng không nói một lời rời đi gấu trúc lớn căn cứ, sau đó ngồi lên xe taxi, chuẩn bị đi gấm bên trong cổ nhai cùng rộng hẹp ngõ nhỏ. Trên đường, Từ Tích Niên điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện là hắn mụ mụ. Lập tức, Từ Tích Niên nghiêm túc, nghiêm trang nói, "Uy, mẹ, Nam A, còn tại cùng bằng hữu chơi sao? Hôm nay nếu không mang bằng hữu về nhà ăn cơm đi, mụ mụ xin nghỉ." Từ Tích Niên lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng vừa nghe đến mụ mụ xin nghỉ, hắn cũng có chút bất nhận tâm cự tuyệt. Hắn mụ mụ một mực là một cái đơn thuần người thiện lương, ý nghĩ cũng rất đơn giản, không hiểu được lòng người còn con quấn quấn. Cho nên mới sẽ bị hắn cái kia mặt cũng chưa thấy qua cặn bã phụ thân lừa gạt đến xoay quanh, còn sinh ra mình, một người gánh chịu bằng hữu thân thích đều danh. Hắn mụ mụ nói xin nghỉ, vậy liền nhất định là hôm nay bận bịu cả ngày, đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, đi nghiên cứu làm cái gì đồ ăn. Hiện tại hẳn là đã đem các loại đồ ăn đều cắt gọn, sắp vào nồi thời điểm, để cho mình đem bằng hữu mang đến. Cái này nếu là cự tuyệt, vậy hắn mụ mụ một ngày cố gắng liền tất cả đều uổng phí. Mà lại, hắn mụ mụ thường xuyên đổi việc, dẫn đến hắn thường xuyên dọn nhà chuyển trường, lại thêm hắn tính cách quái gở, cơ bản không có qua bằng hữu. Đây là hắn mụ mụ lần đầu tiên nghe hắn nói, bồi bằng hữu chơi, cho nên mụ mụ cũng muốn gặp hắn bằng hữu. Có thể nhà hắn làm mướn phòng ở không lớn, chính hắn đều ở tại không có cửa trong thư phòng. Nghĩ về sau, đau lòng mụ mụ tâm tình, vẫn là chiến thắng ra cảnh tự ti, hắn cắn răng, mở miệng nói ra, "Tốt, ta cùng ta các bằng hữu nói." Chương 866, thật biết nói chuyện chương 866, thật biết nói chuyện nhìn thấy Từ Tích Niên cúp điện thoại, Tần Ngọc Văn hỏi, "Người nhà ngươi điện thoại sao?" "Thế nào?" "Mẹ ta nói, để cho ta mang các ngươi tới nhà của ta ăn cơm." Lời vừa nói ra, Tần Ngọc Văn lộ ra mong đợi biểu lộ, nói, "Ăn cơm, cái kia tốt, dù sao còn không biết ban đêm ăn cái gì đâu." "Cái kia, Cổ Nhai còn đi sao?" Từ Tích Niên hỏi. "Không đi, Cổ Nhai chỗ nào đều có, nhưng mụ mụ ngươi làm cơm, toàn thế giới chỉ lần này một phần." Câu nói này, để Từ Tích Niên trong lòng sinh ra khó mà hình dung cảm giác, tựa như là có người nhẹ nhàng nuốt nuốt an tâm, để hắn cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, đồng thời cũng đối bên cạnh người trở nên bắt đầu ỉ lại bắt đầu. Có lẽ đây chỉ là Tần Ngọc Văn thuận miệng một câu, nhưng đối Từ Tích Niên tới nói, nhưng cũng là lần thứ nhất nghe được có người cảm thấy hắn mụ mụ làm cơm là toàn thế giới độc nhất vô nhị. Phải biết, liền ngay cả ngoại công của hắn bà ngoại đều cảm thấy hắn mụ mụ rất mất mặt, cũng không chào đón chính mình. Dù sao, ông ngoại bà ngoại có ba đứa hài tử, một nam hai nữ, hắn cứu cứu là một công ty tiểu lão bản, tại thành đô mua phòng, hắn đại di cũng có trang phục của mình cửa hàng. Hắn mụ mụ là ông ngoại bà ngoại nhỏ nhất nữ nhi, lại trôi qua thảm như vậy, cũng không có lòng người đau. Từ đầu đến cuối, chỉ có tâm hắn đau mụ mụ. Mặc dù hắn bình thường cùng mụ mụ giao lưu cũng không nhiều, nhưng hắn biết, mình duy nhất có thể để cho mụ mụ ngẩng đầu biện pháp, chính là trở nên nổi bật. Cho nên, hắn bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng, trở thành thi đại học Trạng Nguyên, kinh diễm tất cả mọi người. Nhưng hắn tại Thanh Bắc hai chỗ trường trung học ở giữa, cũng không có làm ra lựa chọn, mà là đi Giang Thành đại học. Một khắc này, bằng hữu thân thích đều cảm thấy hắn cùng hắn mụ mụ đồng dạng ngu xuẩn, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy là vàng ở nơi nào đều sẽ phát sáng. Nói thật, kê khai nguyện vọng ngày đó, hắn cùng hắn mụ mụ đều biết, hắn nguyện vọng một vô luận là nơi nào đều có thể ổn bên trên. Nhưng hắn mụ mụ vẫn là ủng hộ hắn, làm ra để cho mình không hối hận lựa chọn. Hắn có thể đi vào Giang Thành Đại học Dũng Khí, một phương diện là Tần Ngọc Văn tại trên internet đối Trung Nhị thiếu niên làm bạn, một phương diện khác là hắn mụ mụ cho. Hắn cũng không muốn để mụ mụ thất vọng. Trường học chỉ là một cái bàn đạp, cái này bàn đạp có thể khiến người ta nhảy cao bao nhiêu, vẫn là quyết định bởi tại năng lực của người này cùng bản lĩnh. Lui một vạn bước giảng, Từ Tích Niên cũng có năm chắc từ Giang Đại thi nghiên cứu trở lại Thanh Bắc. Tóm lại, hắn mụ mụ đối với hắn cũng nói qua tương tự, đó chính là đừng cho hối hận của mình. Tựa như hắn mụ mụ lựa chọn sinh hạ mình, liền chưa từng có hối hận qua đồng dạng. Ngươi thế nào? Gặp Từ Tích Niên trở nên trầm mặc, Tần Ngọc Văn tò mò hỏi. Không có gì. Từ Tích Niên mỉm cười, điện thoại di động của hắn giấy dán tượng, là một cái ạ niềm nhân vật. Tạ Cả Nạ Xì Dị Cả. Tần Ngọc Văn vừa mới không cẩn thận thấy được cái này, thuận miệng hỏi, ngươi thích Lục Hoa cái này loại hình nữ hài tử à? Không phải. Từ Tích Niên giải thích nói, ta chỉ là hâm mộ, Lục Hoa tại mình ở giữa nhất hai thời điểm, có thể gặp được một nguyện ý bồi tiếp nàng cùng một chỗ chung nhị người. Ta Vương Chân Nhãn. Tần Ngọc Văn đã bưng kín mình một con mắt, đối Từ Tích Niên nói. Thấy thế, Từ Tích Niên lộ ra một cái mỉm cười, nhìn về phía Tần Ngọc Văn trong ánh mắt cũng tràn ngập rất nhiều khó nói lên lời tình cảm. Hắn ở giữa nhất hai thời điểm, bồi tiếp hắn cùng một chỗ chung nhị người, chính là Tần Ngọc Văn. Mặc dù chỉ là tại trên internet, nhưng chỉ có nữ hài tử này hiểu hắn kỳ kỳ quái quái. Hiểu hắn tại trên internet như cái bệnh tâm thần đồng dạng nói các loại chung nhị ngôn luận, còn có thể làm ra đáp lại. Đây cũng là hắn trở thành thi đại học trạng nguyên về sau, Tần Ngọc Văn cảm thấy không thể tưởng tượng nguyên nhân. Liên giống với có một ngày Vương Đại Chủ Y nói cho Thẩm Tiểu, hắn cầm máy tính cả nước giải thi đấu quán quân đồng dạng. Cho dù là dùng kiếm lấy Vương Đại Chủ Y danh tự cút, ngạnh sinh sinh đem Thẩm Tiểu đập chết, hắn đến âm tào địa phủ cũng sẽ không tin tưởng. Trạng vạng tối lúc 6 giờ, Lạc Gia ba người đổi lại thường phục, bồi tiếp Từ Tích Niên cùng đi đến bọn hắn nhà trọ dưới lầu. Đây là nhà người dưới lầu sao? Tần Ngọc Văn Đông nhìn một chút tây nhìn một chút, phản phất đối cái gì đều rất hiếu kỳ dáng vẻ. Ừm. Từ Tích Niên móc ra gác cổng thẻ, đem cửa thủy tinh quét ra, sau đó mang theo ba người đi vào. Rất nhanh, bốn người ngồi thang máy, đi tới Từ Tích Niên nhà chỗ tầng lầu. Vừa ra thang máy, liền có thể nghe được một cỗ mùi thơm của thức ăn. Tần Ngọc Văn nghe được mùi vị này, lộ ra thèm ăn biểu lộ, không cần Từ Tích Niên dẫn đường, nàng liền biết hương vị là từ cái nào trong phòng chuyển tới. Nàng đi tại phía trước nhất, mới đến nàng, ngược lại trở thành người dẫn đường, đi tới cái này Từ Tích Niên nhà cổng. Từ Tích Niên mụ mụ không có khóa cửa, cửa là nửa mở, cho nên mới có thể để cho mùi thơm bay tới cửa thang máy. Lại thêm là công ngụ, phòng bếp cùng phòng khách cũng không có ngăn cách, cho nên Tần Ngọc Văn tại cửa ra vào liền thấy ngay tại nấu cơm Từ Tích Niên mụ mụ. Nàng hơi sững sờ. Từ Tích Niên mụ mụ cũng ngây ngẩn cả người. Thật đẹp tỉ tỉ, thật xinh đẹp tiểu cô nương. Trong lòng hai người đồng thời nổi lên hai câu này. À đúng, còn không có hỏi nơi này có phải hay không nhị đẳng nhà, nếu là đi nhầm, vậy coi như lúng túng. Tỉ tỉ ngươi tốt, nơi này là hai. Là Từ Tích Niên nhà sao? Là mỗi năm bằng hữu a, mau vào. Từ Tích Niên mụ mụ muốn đi nên đón, lại chú ý tới mình ngay tại xào rau, thoát không ra tay. Sau một khắc, Từ Tích Niên liền đi tới Tần Ngọc Văn sau lưng, đem ba người nên đón đến trong nhà mình. Gian phòng không lớn, nhưng khắp nơi đều tràn đầy ấm áp khí tức. Lạc Giã đơn giản nhìn một chút, phát hiện cùng tiên nữ học tỷ tại Hàng Châu nhà trọ không sai biệt lắm. Nói đến, nhà trọ hầu như đều là cái dạng này đi. Hắn ngồi xuống ghế, mà hai cái nữ hài tử ngồi ở trên ghế salon. Tô Bạch Trúc nhìn thoáng qua bên cạnh có chút câu thúc Tần Ngọc Văn. Cái sau còn cùng cái kẻ ngu, hết nhìn đông tới nhìn tây, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Văn Văn, Tô Bạch Trúc nhỏ giọng nói ra, A Di đang nấu cơm đâu. Lời vừa nói ra, Tần Ngọc Văn nhanh chóng phản ứng lại. Đúng, Từ Tích Niên mụ mụ còn tại nấu cơm. Nàng lúc này đứng lên, hướng phía cổng mở ra thức phòng bếp phương hướng đi tới, nói, A Di, ta giúp ngài. Mặc dù nàng nấu cơm không thể ăn, nhưng nàng nhà thế nhưng là mở phòng ăn. Cái gì thái rau rửa rau bảy quận thu nổi, mọi thứ tinh thông. Chính là nấu cơm hương vị không thể ăn mà thôi. Chỉ nói hỗ trợ, cái kia nàng có thể quá sẽ. Không cần không cần, ngươi là khách nhân, A Di sao có thể để ngươi hỗ trợ đâu. A Di, ngài là Từ Tích Niên mụ mụ. Tần Ngọc Văn ra vẻ kinh ngạc nói, thật trẻ tuổi a. Ai nha, tiểu cô nương thật biết nói chuyện, ngươi là mỗi năm bạn gái a. Ai nha, A Di cũng thật biết nói chuyện. Tần Ngọc Văn, A Di ngài vừa mới nói cái gì? Chương 867, bao nhiêu lần đều là chương 867, bao nhiêu lần đều là Tần Ngọc Văn sau khi đứng lên, Lạc Giã an vị tại nàng vừa mới vị trí bên trên, cùng tiên nữ học tỷ ngồi cùng nhau. Không khó coi ra, hai đứa bé này là tình lữ quan hệ. Cho nên còn sót lại nữ hài tử, Từ Tích Niên mụ mụ liền phán đoán nàng là Từ Tích Niên bạn gái. Nói đến, Từ Tích Niên theo họ mẹ, hắn mụ mụ gọi Từ Điểm. A, không phải sao? Từ Điểm có chút nghi ngờ hỏi. Tạm thời. Còn không phải. Tần Ngọc Văn có chút không tốt lắm ý từ nói. Tạm thời. A. Từ Điểm lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Cuối cùng, Tần Ngọc Văn vẫn là bị Từ Tích Niên mụ mụ cho thuyết phục, về tới cạnh ghế salon bên cạnh đứng đấy. Về phần tại sao đứng đấy, đó là bởi vì ghế sofa chỉ có thể ba người ngồi. Lạc Gia cùng Tô Bạch Trúc ngồi ở phía trên. Cái trước một người, chiếm hai người vị trí. Tần Ngọc Văn nhướng mày, mở miệng nói ra, cho ta nhường chỗ đưa. Tần học tỷ bên kia cái bàn không phải có vị trí sao? Lạc Gia ra hiệu một chút bên cạnh cái bàn. Hình chữ nhật cái bàn, có thể dung nạp 6 người ăn cơm. Trước sau bốn cái, hai cái trái phải. Tần Ngọc Văn bệnh bệnh lên miệng, vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở cái bàn bên kia. "Niên đệ, ngươi như thế tác hợp có phải hay không có chút rõ ràng?" Tô Bạch Trúc như có điều suy nghĩ nói. "Học tỷ, ta sốt rồi à, ngươi có thể hiểu không, nhìn xem bọn hắn lằng nhà lằng nhằng, trong lòng ta khó chịu. Ngươi khi đó chẳng lẽ liền không lễ mề sao? Ta nhớ được, ngươi thêm ta cái lục phao phao đều." "Học tỷ, chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi." Hồi tưởng lại qua đi hồi ức, Lạc Giã có chút không tốt lắm ý tứ bắt đầu. Lúc ấy thêm học tỷ lục phao phao thời điểm, Lạc Giã sợ hãi bị cự tuyệt, thậm chí đưa di động cho tắt máy. Loại chuyện này, hắn mặc dù không có cùng học tỷ nói qua, nhưng học tỷ nhìn qua thanh xuân vẫn còn tiếp tục cho nên đối với ngay từ đầu phát sinh sự tình, cũng là nhất thanh nhị sợ. Cũng không lâu lắm, tại cái này không coi là quá lớn trong nhà, năm người cùng một chỗ ăn một bữa cơm tối. Từ Tích Niên mụ mụ làm cơm, mặc dù không có Chúc Chúc ăn ngon, cũng không có Tần Ngọc Văn trong nhà ăn ngon, nhưng lại có một cố độc nhất vô nhị hương vị, để cho người ta làm sao ăn cũng ăn không ngán. Tần Ngọc Văn trực tiếp liền ăn quá no. Lúc trở về, bởi vì nơi này khoảng cách khách sạn mười mấy cây số, cho nên Từ Tích Niên chỉ là đưa bọn hắn lên xe taxi. Nhìn qua xe taxi rời đi, hắn về tới trong nhà, vừa ngồi ở trên ghế salon, liền thấy mình mụ mụ đi tới, ngồi tại bên cạnh mình, một bộ rất muốn hỏi thứ gì, nhưng lại không tốt lắm ý tứ hỏi bộ dáng. Từ Tích Niên thở dài, nói, muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi. Lời vừa nói ra, Từ Điểm rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi là ưa thích cô bé kia sao? Bạn học thời đại học. Ngươi đi Giang Thành đại học chính là vì nàng sao? Các ngươi quan hệ đến đâu một bước rồi? Có cái gì tiến triển? Tốt mẹ, để cho ta từng cái trả lời a. Từ Tích Niên thở dài. Ban đêm yên tĩnh, Từ Tích Niên bắt đầu nói mình lần thứ nhất gặp được Tần Ngọc Văn thời điểm cố sự. Hắn rất ít cùng mẹ của mình tâm sự. Đây là hắn cùng mụ mụ nói chuyện nhiều nhất thời điểm. Nhìn xem con của mình, nói tới thích nữ hài tử, có nói không hết lời nói dáng vẻ, Từ Điểm trong lòng cũng là phi thường an ủi. Nhi tử trưởng thành a. Trở lại khách sạn về sau, Tần Ngọc Văn tựa như là thông cửa, đi tới Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc trong phòng. Dù sao bây giờ còn chưa có đến lúc ngủ, nàng một người tại gian phòng, đúng là có một ít nhàm chán. Ba người ngồi dưới đất, thảo luận ngày mai đi nơi nào chủ đề. Tại Từ Tích Niên du lịch công lược bên trong, còn có rất nhiều địa phương, bọn hắn còn không có đi qua. Thành đô cũng còn có mấy cái cổ trấn, khoảng cách trung tâm thành phố xa xôi, nhưng kỳ thật cùng gấm bên trong cùng rộng hẹp nó nhỏ, cũng không có gì quá lớn khác nhau. Ngoại trừ hình dạng có hơi khác biệt bên ngoài, cổ trấn trong cửa hàng bán đồ vật, trên cơ bản là giống nhau như lúc. Cách chơi không cao. Mặt khác, còn có trong truyền thuyết quả vật một con đường, cùng quán ba một con đường. Ngày mai thời gian một ngày, bọn hắn chuẩn bị tất cả đều chơi một lần, sau đó liền chuẩn bị đi sân thành. Tính toán đâu ra đấy, bọn hắn tại thành đô chờ đợi hơn 2 ngày thời gian. Tô Bạch Trúc cùng Tần Ngọc Văn thảo luận thời điểm, Lạc Giã một mực tại nhìn điện thoại. Thấy thế, Tần Ngọc Văn tò mò hỏi, "Lạc Giã, ngươi làm sao một mực tại nhìn điện thoại, ngươi nhìn cái gì đâu?" "Không có gì." Lạc Giã thu hồi di động, sau đó nhìn thoáng qua tiên nữ học tỷ, sau đó lại liếc mắt nhìn Tần học tỷ, thần sắc lóe lên một tia bối rối. Phản phất trong điện thoại di động có cái gì bí mật đồng dạng. Vừa mới tiểu di cho hắn phát tin tức, nói cho hắn biết chiếc nhẫn đính hôn cần đặt trước, có thể muốn một tuần thậm chí 2 tuần thời gian mới có thể chế tạo ra tới. Mà lại chiếc nhẫn cũng là có loại hình. Lạc Giã nhìn xem tiên nữ học tỷ ngón tay, nghĩ thầm học tỷ loại hình hẳn là bao lớn. Chiếc nhẫn đính hôn mang tại tay trái trên ngón giữa. Cầu hôn chiếc nhẫn đâu? Cầu hôn chiếc nhẫn cùng chiếc nhẫn đính hôn không phải thằng tốt sao? Lạc Giã hai ngày này thời gian đều không có nhàn rỗi, tất cả đều đang nghiên cứu những chuyện này. Cũng may tiểu di có kinh nghiệm, bởi vì tiểu di phu gia đình rất tốt, rất để ý những chuyện này, cho nên hắn cùng tiểu di kết hôn trước đó, đi phi thường hoàn chỉnh quá trình. Còn nghe nói đính hôn cùng kết hôn ở giữa thời gian không thể vượt qua 1 năm, có thể hắn cùng học tỷ phải có 2 năm. Tiểu di cũng trực tiếp nói cho hắn biết, cái quy củ này chỉ thích dùng cho ra mắt, là rất lạc hậu quy củ, hắn nghĩ mấy năm liền mấy năm. Rất nhanh, hơn 11 giờ khuya, Tần học tỷ rốt cục rời đi. Lạc Giã lúc này đi tới học tỷ bên cạnh, bắt lấy học tỷ tay, bắt đầu nghiên cứu học tỷ tay trái ngón giữa. Nhìn thấy niên đệ cái bộ dáng này, Tô Bạch Trúc khỏe miệng có chút dương lên, quan sát đến niên đệ chăm chú yêu nàng thời điểm biểu lộ. Niên đệ, thật sự là giấu không được chuyện ai nhìn xem niên đệ cẩn thận nghiên cứu dáng vẻ, Tô Bạch Trúc khỏe miệng tiếu dung không ngừng, nàng yêu thương sắp từ trong ánh mắt tràn ra tới. Niên đệ, ừm, không có gì, ta gọi bảo ngươi. Ừm, niên đệ, ta tại học tỷ. Lạc Giã một bên so với lớn nhỏ, một bên theo bản năng ứng phó học tỷ nỉ non. Lạc Giã, ừm, loại sự tình này sự tình có đáp lại cảm giác, có lẽ chính là bình thản trong tình yêu phong phú đi. Ta yêu ngươi. 3 chữ đột nhiên từ tiên nữ học tỷ trong miệng nói ra. Lạc Giã ngẩn người. Sau đó sắc mặt đỏ lên, nói lắp bắp, học tỷ, đột nhiên nói cái gì đó. Không đột nhiên. Tô Bạch Trúc một cái tay khác chống đỡ cằm của mình, nàng chăm chú nhìn Lạc Giã, nhẹ nói bao nhiêu lần, đều là ta yêu ngươi. Chương 868, cựu nhãn cầu chương 868, cựu nhãn cầu kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Đừng nhìn thành đô cùng Sơn Thành cách gần như vậy, nhưng ngày thứ hai, tất cả tiến về Sơn Thành đường sắt cao tốc phiếu, đều bị bán sạch. Hôm nay bọn hắn chuẩn bị đi cựu nhãn cầu, nghe nói nơi này không chỉ là cảnh điểm, còn có dòng dã một con đường quán ba. Dù sao ngày mai phiếu đã mua không được, vậy hôm nay vừa vặn có thể uống một chút ít rượu, ngày mai ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, hậu thiên tái xuất phát. Vì phòng ngừa phiếu bị cướp ánh sáng, Lạc Giã sáng sớm hôm nay liền mua 4 người đường sắt cao tốc phiếu. Hắn không nói đòi tiền, nhưng Tần học tỷ, Từ Tích Niên đều phi thường tự giác tại trong đám cho hắn chuyển đường sắt cao tốc phiếu hơn bao. Lạc Giã trực tiếp nhận. Loại tình huống này, không thu mới là không đem những người khác xem như bằng hữu. Tiên nữ học tỷ không có chuyện. Thấy thế, Lạc Giã trực tiếp tại trong đám học tỷ. Lạc Giã, Tô Bạch Trúc, vẽ xe của ngươi tiền đâu? Tô Bạch Trúc, Tân Ngọc Văn, người một nhà không nói hai nhà nói. Từ Tích Nhiên, xin soát phát đến sách của ngươi bạn bảy bên trong chờ lấy bị thư hữu bạo lực bạn đi. Mặc dù Lạc Giã cùng tiên nữ học tỷ tại cùng một cái gian phòng, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy lẫn nhau, nhưng hai người vẫn tại trên internet giao lưu, tại thành đô F4 bên trong trò chuyện quên cả trời đất. Hôm nay bọn hắn tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa. Cụ thể chính là buổi sáng rời giường ăn một bữa điểm tâm, trở về đánh hai thanh trò chơi, ngủ lại đến giữa trưa. Tần Ngọc Văn liền không đồng dạng, nàng là trực tiếp ngủ đến giữa trưa, tỉnh lại thời điểm tóc đều dựng đứng lên, cùng cái bạo tạc đầu đồng dạng. Thanh đô còn có núi Thanh Hành, nhưng trong này có chút xa, cho nên bốn người đều không muốn đi, mà lại lập tức liền muốn đi Sơn Thành, đều là núi, núi Thanh Thành không có khả năng so Sơn Thành lớn a. Mặc dù cái này logic có chút gượng ép, nhưng lại đạt được bốn người tán thành. Lúc chiều, Từ Tích Niên lại một lần nữa đi tới trong tiểu điểm, cùng mấy người tùy tiện đi một nhà phòng bài bạc. Nghe nói cái đồ chơi này thế nhưng là thuộc tỉnh người thường ngày, trên cơ bản mỗi một cái cư xá, mỗi một con phố, thậm chí mỗi đi mấy bước, liền sẽ có một nhà phòng bài bạc. Thuộc tỉnh không thể mất đi mặt trược, tựa như phương Tây không thể mất đi giờ dụ xà lẹm. Bốn người, mặt trược vừa vặn góp một bàn. Đáng nhắc tới chính là, Từ Tích Niên cái này thuộc tỉnh người, sẽ không đánh mặt trược. Tần Ngọc Văn biết một chút, nhưng sẽ không nhiều. Lạc Giã sẽ, nhưng hắn chứa sẽ không, giả heo ăn thịt hổ, chuyên hố tân thủ. Tô Bạch Trúc người thành thật, hai mắt vừa mở chính là hổ, không lưu tình chút nào làm cho tất cả mọi người không có chút nào chống đỡ chi lực. Đánh dòng dãng một cái buổi chiều thời gian, thẳng đến trạm vào tối, bốn người xuất phát, tiến về Cửu Nhãn Cầu, chuẩn bị dạo chơi nơi đó quán ba. Cửu Nhãn Cầu, xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái hùng vĩ cổ kiến trúc, sừng sững tại dòng sông phía trên, vượt ngang cự ly rất dài. Càng đến gần cái chỗ kia, người thì càng nhiều. Đi vào trên cầu thời điểm, đã là người chen người tình cảnh. Bốn người đập một chương chụp ảnh chung, bối cảnh là dòng sông, Cửu Nhãn Cầu cảnh đêm, nhìn qua phi thường hoành vĩ. Ảnh chụp là Tần Học Tỷ đập, hình tượng bên trong, nàng khoảng cách ống kính gần nhất, ngoại trừ cảnh điểm bên ngoài, khuôn mặt tươi cười của nàng chiếm cứ rất lớn không gian. Sắc mặt bình thản Tô Bạch Trúc, đơn thuần nhìn xem ống kính Lạc Giã, chững chạc đàng hoàng, ánh mắt lại hướng Tần Ngọc Văn, Từ Tích Niên. Lần này bốn người du lịch, để Từ Tích Niên hồi tưởng lại năm thứ nhất đại học đi học kỳ thời điểm, Hùng Đại mang theo hắn tại Giang Thành du ngoạn chẳng cảnh. Mặc dù lúc kia hắn liền cùng Hùng Đại cùng đi ra chơi, tựa như là hẹn hò đồng dạng. Nhưng hai cái xấu hổ người, ra vẻ nhiệt tình bộ dáng, lại không có ý tứ muốn một chương chụp ảnh chung. Chương này bốn người chụp ảnh chung, là Từ Tích Niên cùng Tần Ngọc Văn duy nhất một trường, đồng thời có hai người bọn họ ảnh chụp. Ảnh chụp phát đến trong đám về sau, hắn liền bảo tồn tại điện thoại di động bên trong. Sau đó, liền đi rượu nơi này a một con đường. Mặc dù nói thành đô còn có mặt khác một đầu quán ba đường phố rất nổi danh, nhưng đều là quán ba đường phố, trên cơ bản chính là cơ bản giống nhau. Từ Cửu Nhãn phía trên cầu xuống dưới, đều muốn đứng xếp hàng. Thang lầu dưới đáy, có rất nhiều bán trang sức quán nhỏ vị, bốn phương tám hướng đều là quầy ăn vặt, nơi này đồng dạng người đông nghìn nghịt, còn có các loại chú ca hát tay thanh âm từ trong quán rượu truyền ra, hỗn tạp cùng một chỗ. Chưa nói tới em hai, chỉ ít so với tiên nữ học tỷ tiếng ca, Lạc Giã cảm thấy không phải rất êm hay, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, những thứ này thanh âm hỗn loạn, tại quán ba một con đường bên trong, càng thêm tăng tiến nơi này không khí, để tất cả mọi người có thể này bắt đầu. Cửa quán rượu, còn có nhân viên cửa hàng tại kiếm khách. Lạc Giã nhất không am hiểu ứng phó chính là cái này, một người đi theo người, phi thường nhiệt tình cho người đi tiệm của hắn bên trong. Hắn chỉ có thể giả dạng làm không nghe thấy dáng vẻ, kiên trì đi lên phía trước. Cũng may bọn hắn có bốn người, lộ ra sẽ không quá xấu hổ. Đi tới con đường này vị trí giữa bên trên, bốn người rốt cục đi vào một nhà tương đối an tĩnh trong quán rượu. Nữ nhân viên cửa hàng giới thiệu nói, nhà chúng ta chú ca hát tay hôm nay không đến, cho nên tương đối yên tĩnh, hôm nay khách nhân cũng không nhiều, mấy vị nhìn xem ngồi vị trí nào. Ngồi tại tận cùng bên trong nhất đi. Lạc Giã nhìn thoáng qua bên trong nơi hẻo lánh, mở miệng nói ra. Được rồi. Bốn người ngồi tại một cái bàn nhỏ trước, sau đó Lạc Giã cầm lên menu. Vô luận là học tỷ, vẫn là Tần học tỷ, lại hoặc là Từ Tích Niên, đều không thế nào thích uống bia. Lạc Giã điểm một cái có cả có lạ thùng, còn cố ý để điều tiểu sư phó, để có cả có lạ vị nồng một chút, chỉ cần có nhàn nhạt rượu đế hương là được rồi. Trừ cái đó ra, còn điểm một chút hoa quả cocktail loại hình, cùng một chút nhỏ đồ ăn vặt. Cũng không lâu lắm, nhân viên cửa hàng bưng một cái rất lớn vật chứa đi tới, bên trong chứa trọn vẹn 1.5 thăng Coca-Cola thùng. Không nghĩ tới, bọn hắn đi vào những thành thị khác du lịch, lại còn sẽ đến quán bar uống rượu. Nhưng không biết vì cái gì, cùng thích người cùng một chỗ, bọn hắn đối rượu cũng không có như vậy kháng cự, thậm chí trong mơ hồ sẽ còn sinh ra uống rượu xúc động. Tựa hồ dần dần ấm lên tình cảm, cùng cồn mang tới mê ly, sẽ sinh ra cộng minh nào đó. Đương nhiên, cùng học tỷ cùng một chỗ ở bên ngoài uống rượu, Lạc Giã là sẽ không để cho mình uống say. Tần học tỷ tiểu lượng rất không tệ, từ nàng dẫn đầu, mấy người chạm cốc nhiều lần. Vương đại chú ý không tại, nàng liền trở thành bàn rượu bầu không khí tổ, phụ trách sinh động bầu không khí. Đột nhiên, nàng chú ý tới trên tiểu võ đài mặt mịt rồ phồn, sau đó nhìn về phía Tô Bạch Trúc, mở miệng hỏi, "Trúc Trúc, ngươi đi hát một bài chứ sao?" Tô Bạch Trúc lắc đầu. "Cái kia là dã, ngươi đi." Tần Ngọc Văn còn nói thêm, "Để lao tử đi thôi." Lạc Dã nhìn về phía Từ Tích Niên, đem cái này biểu hiện ra cơ hội của mình giao cho đối phương. Lời vừa nói ra, Tần Ngọc Văn cũng nhìn về phía Từ Tích Niên, nói, "Ngươi biết ca hát sao?" Không đợi Từ Tích Niên trả lời, Tần Ngọc Văn liền tiếp tục nói, "Ngươi sẽ, ta nhớ được ngươi trước kia cho ta hát qua a niệm khúc chủ đề, ta lúc ấy còn kinh ngạc rất lâu. Kia là tiểu Nhật Từ ca, ở chỗ này hát không tốt a. Ngươi sẽ không quốc ngữ ca sao?" "Biết một chút." lên đi, nhị đản. Tần Ngọc Văn mặt mũi tràn đầy trung nhị nói. Chương 869, ca hát chương 869, ca hát ngươi tốt, ta có thể lên đi ca hát sao? Từ Tích Niên đi tới nhân viên cửa hàng bên cạnh hỏi. Nhân viên cửa hàng vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy người trẻ tuổi trước mắt này dáng rất đẹp trai như vậy, lúc này hai mắt tỏa sáng, hương phấn nói, trên nguyên tắc là không được. Nhưng ta là lão bản, nguyên tắc tại ta chỗ này. Trẻ tuổi như vậy nữ nhân viên cửa hàng, không nghĩ tới chính là lão bản. Đương nhiên, nàng chỉ là lão bản nữ nhi, tới làm công mùa hè mà thôi, nhưng điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Sau một khắc, Từ Tích Niên đi tới quầy rượu trên tiểu võ đài, ngồi ở một cái cao băng ghế trước. Hắn đơn giản nghiên cứu một chút, bên cạnh có một cái tấm thẳng, có thể điểm ca, tiến hành nhạc đệm. Từ Tích Niên điểm một bài mình am hiểu ca khúc, ca rốt. Hắn có thể học được rất nhiều thủ phức tạp tiếng nhạc ca, nói rõ hắn đối với phát âm trưởng khống phi thường tiêu chuẩn, có thể đem mỗi một cái âm tiết nắm giữ được hết sức chính xác. Hắn dáng dấp rất xuất khí, rất có một cố khí chất thần bí. Nhìn qua sở vật đạt online người có lẽ cảm xúc sẽ càng thêm trực quan, hắn tựa như là áo đen kiếm sĩ, có một cố kỳ dị tổ lao ra khí chất. Tổng kết xuống tới, bê vương khí chất. Nương theo lấy nhạc đệm thanh âm vang lên, Từ Tích Niên vậy mà nhắm mắt lại, phảng phất đắm chìm trong âm nhạc bên trong chuyên nghiệp ca sĩ đồng dạng. Lạc Gia khẽ miệng giật một cái. Cùng là nam sinh, hắn liếc mắt liền nhìn ra tới này gia hỏa đang đùa xoái. Bất quá, loại thời điểm này, làm cho đối phương đùa nghịch một phen, lại có cái gì quá không được đây này. Cùng cái khác quán ba không giống chính là, tại Từ Tích Niên sau khi mở miệng, nguyên bản liền phi thường an tĩnh nhà này quán ba, vậy mà tràn ngập một cô ngây thơ khí tức. Quán ba ngây thơ hoang luôn. Cái này cũng dẫn đến để lúc này Từ Tích Niên nhìn giống một thứ cặn bã nam đồng dạng. Hắn hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý trong quán rượu người không nhiều, nhưng khách nhân cùng nhân viên cửa hàng đều đang thưởng thức người trẻ tuổi này biểu diễn. Khúc nhạc dạo kết thúc, Từ Tích Niên bắt đầu hát lên bài hát này. Nên nói không nói, thanh âm của hắn cũng cùng cặn bã nam, mặc dù không có chuyên nghiệp ca sĩ ngón giọng, nhưng ở nghiệp dư phương diện này, trở thành cờ tờ vở mạch bá vẫn là dễ dàng. Hắn dùng thanh âm của mình, để nghe được thanh âm hắn tất cả mọi người đều trở nên an tĩnh xuống dưới. Rất nhanh, liền tới đến ca khúc bộ phận cao trào, mọi người cũng đều bắt đầu mong đợi bắt đầu. Lén lén nhìn xem người lén lén ẩn giấu đi mình hai câu ca tử, nên đón khán giả tiếng hoan hô. Cửa quán ba đường phố huyên náo, cũng có người đi đường ngừng chân nhìn về phía phương hướng của hắn, đồng thời theo bản năng không có nói lời nói, để chung quanh trở nên phá lệ yên tĩnh. Khi tất cả người ánh mắt đều tại Từ Tích Niên trên người thời điểm, hắn ánh mắt lại rơi tại Tần Ngọc Văn phương hướng, phảng phất trên thế giới này còn sót lại hai người bọn họ đồng dạng. Tần Ngọc Văn chính nháy mắt to, vô cùng chăm chú nghe mình ca hát. Chú ý tới mình ánh mắt về sau, nữ hài ánh mắt trở nên có chút khiếp đảm, mà hắn ánh mắt đồng dạng chậm rãi rời. Thanh xuân có lẽ chính là như vậy. Ánh mắt ở giữa giao thoa sẽ chỉ dừng lại tại trong nháy mắt, kia là thuộc về mỗi người, nhất mới biết yêu thời điểm tâm tình. Nhưng thanh xuân lại không chỉ là dạng này. Thanh xuân sẽ trở nên dũng cảm, để đã rời ánh mắt, một lần nữa trở lại giao thoa địa phương. Nếu như ngươi nguyện ý từng tầng một tầng địa lột ra lòng ta, ngươi sẽ phát hiện, ngươi sẽ kinh dị song phương đối mặt quá trình bên trong, tầm mắt của bọn hắn, rốt cục lần đầu tiên mặc qua lẫn nhau con mắt, thấy được đối phương nội tâm. Ngươi là ta nhất kiềm chế chỗ sâu nhất bí mật theo toàn trường chỉ còn lại có Từ Tích Niên thanh âm, Tần Ngọc Văn khẽ miệng cũng có chút câu lên, dần dần lộ ra một cái tiêu dung, cả người đều đắm chìm trong đối phương trong tiếng ca. Ngồi tại đối diện nàng Lạc Gia uống một ngụm cocktail, cũng là vui mừng nói, lão tử bài hát này cho tốt, vẫn rất thích hợp hai người bọn họ. Ừm. Tô Bạch Trúc khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Lạc Gia, thì thào nói ra, thế nhưng là ta cũng nghĩ nhìn, bạn trai của ta, ở phía trên ca hát dáng vẻ. Lời vừa nói ra, Lạc Gia hơi sững sờ. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh tiên nữ học tỷ dáng vẻ, sau đó quyết định đem trong chén cocktail uống một hơi cạn sạch. Các loại Từ Tích Niên đem ca hát xong, toàn trường đều đang cho hắn tiếng vỗ tay thời điểm, Lạc Gia đứng lên, vuốt vuốt tiên nữ học tỷ đầu, nói, ta cũng đi hát một bài. Cổng trong đám người cũng có người chú ý tới một màn này. Dù sao, anh Tuấn không chỉ là Từ Tích Niên, cái bàn kia trước người đang ngồi còn có một cái khác nam sinh cùng hai cái đẹp đến mức tận cùng nữ hài tử. Từ Tích Niên hát bài hát này để trong này nhiều rất nhiều khách nhân, mà lúc này đi vào trên sân khấu một nam sinh khác, chỉ từ nhan trị bên trên nhìn có lẽ hơi kém tại cái thứ nhất nam sinh, nhưng hắn nhưng lại có không giống với cái thứ nhất nam sinh cái khác mị lực, càng xem càng đẹp trai mị lực, tựa như lô đen, càng đến gần hãm đến liền càng sâu, thì càng khó tự kiềm chế, không cách nào rời đi. Lúc trước Tô Bạch Trúc chính là như vậy, từng bước rớt xuống Lạc Gia tình yêu trong cả bấy. Hắn ngồi ở vừa mới Từ Tích Niên vị trí bên trên, đồng thời còn cầm lên bên cạnh guitar. Thấy cảnh này, Tần Ngọc Văn hơi kinh ngạc nói, "Trúc Trúc, Lạc Gia sẽ gảy đàn guitar sao?" Nghe vậy, Tô Bạch Trúc từ tốn nói, "Hắn học được thật lâu, nhưng chỉ học xong một bài từ khúc." "Một bài từ khúc?" Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Tần Ngọc Văn suy đoán nói, "Là bài hát kia sao?" "Chính là bài hát kia." Vừa dứt lời, Tô Bạch Trúc đã đứng lên. Bài hát này, mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng là Lạc Gia một người không có cách nào hoàn thành. Hắn cần nàng cùng hắn cùng một chỗ hát xong. Hắn cũng biết, mình nhất định sẽ phối hợp hắn. Quả nhiên, làm nhạc đệm tiếng vang lên một khắc này, quầy rượu không khí tựa hồ cũng trở nên tràn đầy vị ngọt. Lạc Gia ngồi tại tiểu vũ đài cao trên băng ghế nhỏ, một bên đạn lấy guitar, vừa mở miệng hát lên. "Hái một viên apple chờ ngươi từ trước cửa trải qua, đưa đến trong tay của ngươi giúp ngươi giải khát." Hắt, hắn nhìn về phía học tỷ phương hướng, lại phát hiện học tỷ cũng không tại vừa mới chỗ ngồi. "A, học tỷ người đâu?" Hắn vừa mới chuẩn bị đem tiếp xuống giọng nữ bộ phận cùng một chỗ hát, có thể sau một khắc. "Giống hạ thiên có cả có lạ, giống mùa đông khả khả. Ngươi là đúng thời gian đối với nhân vật." Bốn phía vang lên học tỷ thanh âm, chỉ gặp một phương hướng khác, tiên nữ học tỷ cầm mịt rổ phồn, từng bước đi tới. Phía sau của nàng là vừa vặn nhân viên cửa hàng, không khó đoán ra, học tỷ chỉ là đi muốn cái thứ hai mịt rổ phồn. Nàng xuất hiện một khắc này, đối với tất cả mọi người tới nói, đều giống như kinh hỉ, đám người bắt đầu hoan hô bắt đầu, không tự giác lộ ra tiểu dung. Nhìn xem đôi tình lữ này hợp sướng dáng vẻ, cỗ này ngọt ngào không khí, tựa hồ ảnh hưởng tới tất cả mọi người ở đây, để mọi người cũng cao hứng theo. Sau đó, trong quán rượu, tựa như cỡ nhỏ buổi hòa nhạc đồng dạng. Trúc Giã đi qua địa phương, khắp nơi đều tràn đầy yêu đương bị ngọt. Chương 870, đêm nay ánh trăng thật đẹp chương 870, đêm nay ánh trăng thật đẹp thời điểm ra đi, lão bản ngay cả tiền đều thu, nói bọn hắn ca hát cho trong tiệm mang đến rất nhiều khách nhân, liền cho bọn hắn miễn phí. Từ trong quán rượu lúc đi ra, tất cả mọi người là hơi say rượu trạng thái. Rời đi cựu nhãn cầu, đi tại thành đô phổ phổ thông thông trên đường phố, cùng thích người tản bộ, thổi ban đêm gió mát. Cuộc sống như vậy, mặc dù bình bình đạm đạm, nhưng cũng là mỗi người đều theo đuổi đi. Dọc theo cựu nhãn cầu đầu kia sông tiếp tục hướng phía trước mặt đi, càng chạy người càng ít. Mà ban đêm yên tĩnh cũng bắt đầu tràn ngập tại bốn phía. Thỉnh thoảng lái tới cỗ xe, cùng đèn đường mờ mờ, không một đều tại chứng minh, hiện tại phong cảnh, thời gian, cùng bên người người kia, đều thuộc về bọn hắn lẫn nhau. Lạc Giã cùng tiên nữ học tỷ đi ở phía trước, cùng Tần Ngọc Văn cùng Từ Tích Niên đi tại phía sau bọn họ. Khoảng cách rất xa, có 50 mét. Ai đi đường ấy? Xa xa nhìn lại, Tần Ngọc Văn đều có thể nhìn thấy Trúc Trúc cùng Lạc Giã dắt tay dáng vẻ. Nàng nhìn thoáng qua đi tại bên cạnh mình Từ Tích Niên, trong lúc nhất thời có chút không biết nói cái gì. Mặc dù quyết định muốn cùng hắn thổ lộ, nhưng nàng từ nhỏ đến lớn, một điểm thổ lộ kinh nghiệm đều không có, cũng không có chân chính thích qua ai. Nói một mực dấu ở trong lòng, muốn nói ra thời điểm, lại vô luận như thế nào đều không có cách nào mở miệng. Mỗi một lần muốn theo đối phương biểu đạt phần nhân tình này tự, nhịp tim gia tốc, đều sẽ để nàng nói không nên lời. Tần Ngọc Văn cúi đầu, không có nhìn điện thoại, cũng không có ngắm phong cảnh, ở trong lòng tự mình bắt đầu xoắn xuýt. Mà Từ Tích Niên tâm tình cũng không bình tĩnh. Mấy ngày nay, mặc dù là bốn người cùng một chỗ du lịch, nhưng đại đa số thời gian đều là hắn cùng Hùng Đại hai người đơn độc ở chung. Hắn mỗi giờ mỗi khắc đều không trong lòng động lên, thậm chí cũng không chỉ một lần muốn lại một lần nữa dũng cảm, quên khai giảng thời điểm sự tình, liều lĩnh đi thổ lộ. Nhưng tương tự, nói cũng là cắm ở trong cổ họng. Hai cái ngao ngoe muốn động người, ở giữa cách một đạo như ẩn như hiện tượng không khí, lại hoặc là một trang giấy chờ đợi lấy bọn hắn đi xuyên phá. Đột nhiên, Tần Ngọc Văn ngẩng đầu, mà Từ Tích Niên cũng nhìn về phía đối phương. Song song đi tới hai người, nhìn về phía lẫn nhau, để ánh mắt tương giao. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, bọn họ cũng đều biết, đối phương nhất định là có chuyện nghĩ tự nhủ. Nhưng sau một khắc, hai người lại đồng thời quay đầu lại. Dũ khí, khiếp đảm, hai cái mâu thuẫn từ ngữ đan vào một chỗ, không ai nhường ai. Bọn hắn không biết tình cảnh này hẳn là muốn nói cái gì, nhưng lại không muốn một mực kẻ ngắt xuống dưới, trong đầu liều mạng tìm kiếm chủ đề. Ngay lúc này, Tần Ngọc Văn nhìn về phía bên cạnh dòng sông. Dòng sông rất nhanh, không nhìn thấy bầu trời đêm cái bóng, mà trong bầu trời đêm cũng không có sao trời cùng trăng sáng. Đột nhiên, Tần Ngọc Văn nghĩ tới điều gì. Nàng tựa hồ lập tức liền hiểu, trên internet đã từng rất hỏa câu nói kia, vì cái gì có thể thay thế thổ lộ? Bởi vì kia là hai cái tại tình cảm bên trong người nhắc gan, liều mạng nói ra được dũng cảm, là không biết như thế nào mở miệng người, hao tổn tâm cơ nghĩ ra được chủ đề. Cho nên nàng lấy hết dũng khí, muốn đem câu nói kia nói ra miệng. Đêm nay ánh trăng thật đẹp đâu. Tần Ngọc Văn ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời đêm, thì thào nói. Lời vừa nói ra, Từ Tích Niên cũng theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Không có trăng sáng, cho nên Hùng Đại đang nói gì đấy. Hắn nhìn về phía bên cạnh nữ sinh. Cái này ngạnh hắn đương nhiên cũng biết, nhưng hai câu này vì sao lại trở thành thổ lộ, hắn cũng không thể lý giải. Mà vào giờ phút này, cùng mình thích nữ hài tử cùng một chỗ tàn bộ, nghe được thích nữ hài tử nói ra câu này không nghĩ ra, Từ Tích Niên tựa hồ ngược lại minh bạch một chút cái gì. Hôm nay ánh trăng thật đẹp, nhưng đêm nay không có trăng sáng, cho nên đẹp không phải nguyện lượng, mà là bị Hùng Đại giấu ở trong lòng mình phần cảm tình kia. Gió cũng ôn nhu. Từ Tích Niên nói ra cái này ngạnh câu nói tiếp theo. Hiện tại đồng dạng không có gió, cho nên ôn nhu cũng không phải gió, mà là hắn. Bọn hắn nói tới ra, đại biểu đều là chính bọn hắn. Bởi vì nói không nên lời, cho nên mới sẽ tìm đồ thay thế. Đối với ngây ngô người mà nói, thích hai chữ này khó mà mở miệng, nhưng yêu sẽ lấy đủ loại hình thức xuất hiện. Hai người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời cười cười. Bọn hắn tiếp tục tại bờ sông dạo bước, khoảng cách giữa hai người cũng càng lúc càng ngắn. Thẳng đến bả vai đụng phải bả vai, mu bàn tay đụng phải mu bàn tay, trong lòng bàn tay đụng phải trong lòng bàn tay. Hùng Đại, Từ Tích Niên nhẹ nói, ta đi Giang Thành là vì gặp ngươi. Ừm. Tần Ngọc Văn cúi đầu, dùng phi thường nhỏ bé thanh âm nhẹ nhàng nói ra, ta biết. Ngươi lúc đó vì cái gì trốn tránh ta à? Từ Tích Niên hỏi. Bởi vì. Tần Ngọc Văn vẫn như cũ cúi đầu, bị nam sinh nắm tay cảm giác để gò má nàng nóng lên, tim đập rộn lên, trong lúc nhất thời thẹn thùng vô cùng. Cũng không biết có phải hay không còn vấn đề, nàng cảm giác mình cũng không uống bao nhiêu. Ta không biết. Cuối cùng, Tần Ngọc Văn cấp ra đáp án này. Nàng thật không biết ngay từ đầu tại sao muốn trốn tránh Từ Tích Niên. Là bởi vì không vui sao? Kỳ thật nàng cảm thấy mình đối Từ Tích Niên cảm giác vẫn luôn chưa từng thay đổi, cho dù là hiện tại. Chỉ là nàng không biết mình có thích hay không Từ Tích Niên mà thôi. Nàng là nhìn thấy nữ hài tử khác, một cái tiếp theo một cái đối Từ Tích Niên thổ lộ, lúc này mới phát hiện mình kỳ thật thích đối phương. Nói cho cùng, lúc trước cùng Trúc Trúc còn có Lạc Giã đánh cờ thua, nàng sẽ tìm Từ Tích Niên giả mạo bạn trai, đã nói rõ hết thảy. cái kia thật là tùy tiện chọn sao? Là theo bản năng chọn. Có thể vô ý thức vì sao lại lựa chọn Từ Tích Niên đâu? Chỉ là bởi vì Từ Tích Niên nhỏ hơn nàng, cho nên nàng chưa từng có nghĩ tới mình có thích hay không đối phương vấn đề này. Nhưng hắn có thể vượt qua hơn 1000 cây số, từ bỏ Thanh Bắc Đại học, lại tới đây bồi tiếp nàng, đã nói rõ một vấn đề. Hắn đã không phải là mình lần thứ nhất nhận biết đối phương thời điểm cái kia học sinh cấp 2, mà là một cái sẽ vì lựa chọn của mình mà cố gắng, sẽ làm ra lựa chọn, kiên định không thay đổi, đáng giá ỷ lại nam sinh. Người đâu? Bởi vì Tần Ngọc Văn cùng Từ Tích Niên đi rất chậm, lại thêm đèn đường lờ mờ, Lạc Dã nhìn lại, đã không nhìn thấy hai người kia thân ảnh. Nhưng đều là người trưởng thành, cũng không về phần ném đi. Không biết. Tô Bạch Trúc cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó, nàng nhìn về phía Lạc Dã, từ tốn nói, ngươi ngồi xuống. Thế nào học tỷ? Ta đi mệt. Minh Bạch. Lạc Dã ngồi xuống thân thể. Sau một khắc, Tô Bạch Trúc đi tới phía sau hắn, sau đó ghé vào hắn trên lưng. Đồng thời duỗi ra hai tay, ôm lấy Lạc Dã cổ. Cái sau nâng học tỷ chân, đưa nàng đeo lên. Nghiên đệ. Bốn phía không người, đèn đường so sánh ẩm, còn hơi say rượu. Cho nên Tô Bạch Trúc cũng có chút buông ra mình, chứng chạc đàng hoàng nói ra phi thường ngây thơ lời nói, xung. Tiểu giã hạ sĩ. Được rồi. Thật to cháo tướng quân. Lạc Giã đáp lại nói. Sau đó liền bắt đầu chạy. Tô Bạch Trúc cảm thấy rất sốc nảy. Nhưng là nàng rất vui vẻ. Chương 871, màu vàng phe ra di chương 871, màu vàng phe ra di nghỉ ngơi thời gian một ngày, mấy người liền tới đến thành đô đường sắt cao tốc trạm, ngồi lên thông hướng Sơn Thành đoàn tàu. Lạc Giã mặc dù khi còn bé đi qua thành đô, nhưng hắn cũng không có đi qua Sơn Thành. Mà Từ Tích Niên mặc dù đã tại thành đô chờ đợi một đoạn thời gian, nhưng tương tự chưa từng đi Sơn Thành. Nói cách khác, bốn người đều là lần đầu tiên tới. Vậy liền không thể không tìm một cái tới qua người thỉnh giáo một chút. Dù sao, Sơn Thành và thành thị này, thế nhưng là danh xưng hướng dẫn đều muốn đi nhầm đường. Ngồi tại đường sắt cao tốc trên chỗ ngồi, đường sắt cao tốc còn không có lên đường, Lạc Giã liền bấm Vương Đại Chủ Y video trò chuyện. Hai giây không đến, Vương Đại Chủ Y tiếp thông video trò chuyện, lộ ra một trương hèn mọn đến cực điểm khuôn mặt. Cùng Chủ Y ca đánh video, Lạc Giã đều không có ý tứ bị học tỷ nhìn thấy, sợ Chủ Y ca tại làm một chút cái gì việc không thể lộ ra ngoài, để học tỷ nhìn thấy cảm thấy cay con mắt. Nhìn thấy lúc này Vương Đại Chủ Y dáng vẻ, Lạc Giã khỏe miệng giật một cái, nhịn không được hỏi, ngươi làm gì vậy bị ổi như vậy? Ha ha, Giã hoa tử, ta ngồi cầu đâu, đây là ngươi không đúng, ta ngồi cầu ngươi gọi điện thoại cho ta chưa hề nói ngươi cái gì à? Ngươi còn chê ta hèn mọn. Hợp khẩu vị. Đây là Chủ Y ca. Một cái học kỳ không gặp, nhã nhặn nện triệt để trở thành tới, hiện tại Chủ Y ca mới là bọn hắn nhận biết Chủ Y ca. Bất quá nghe đến lời này, Lạc Giã vẫn là sắc mặt tối đen, lúc này nói ra, ngồi cầu cũng đừng tiếp điện thoại ta à. Đừng mạnh miệng, nói đi, Giã hoa tử, chuyện gì à? Bọn hắn nam sinh cũng sẽ không gọi điện thoại nói chuyện phiếm. Cho dù là quan hệ lại thế nào tốt minh đệ, đó cũng là có việc mới có thể liên hệ, lúc không có chuyện gì làm kia là không nói hai lời, cùng hai cái người xa lạ đồng dạng. Chú ý ca, ta cùng học tỷ chuẩn bị đi Sơn Thành, ngươi cùng chứng cá ca không phải đi qua sao? Có cái gì để cử sao? Để cử. Vương Đại Chú ý ngồi tại trên buồn cầu, lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Sau đó, hắn lắc đầu, nói, Sơn Thành chủ đánh một cái phong cảnh, các loại cảnh sắc đều rất xinh đẹp, có rất nhiều địa phương đều đáng giá đi một lần, nhưng là quá nhiều người, nhất là Hồng Sơn núi động, ngươi gặp qua cảnh sát giao thông chỉ huy lối đi bộ phía trên giao thông sao? Cơ hồ là người gạt ra người tại đi. So kinh thành sớm tối cao phong tàu điện ngầm người còn nhiều sao? Lạc Giã hỏi. Lôi cuốn cảnh điểm, không sai biệt lắm. Vương Đại Chú ý mặc dù không có đi qua kinh thành giờ cao điểm tàu điện ngầm, nhưng cũng đã được nghe nói. Sơn Thành một chút cảnh điểm, thật chính là đáng sợ như thế. Lần trước đi thời điểm, hắn đã cảm thấy một chút dân mạng đánh giá phi thường chuẩn xác. Sơn Thành là một tòa tới liền không muốn tới lần thứ hai thành thị, tới liền hối hận, nhưng là không đến hối hận cả một đời. Nếu như là lần thứ nhất đi Sơn Thành, như vậy phi thường để cử đi du lịch. Sau đó chơi hai vòng liền đem người mà chết. Lúc này, đường sắt cao tốc chuyến xuất phát, phong cảnh phía ngoài chậm rãi di động, nhưng toa xe bên trong lại không cái gì run run. Không hổ là hoa hạ đường sắt cao tốc. Lạc Đề, Tân Học tỷ vị trí của bọn hắn tại một cái khác khoang xe bên trong, mặc dù đều là hắn mua phiếu, nhưng vé xe vốn là rất khẩn trương, căn bản cũng không có bốn người sát bên ngồi chỗ ngồi. Cho dù là học tỷ chỗ ngồi, kỳ thật cũng không ở bên cạnh hắn, là hắn mặt dạn mày dày cùng cái khác chỗ ngồi người đổi. Đột nhiên, Vương Đại Chủ Ý móc ra giấy vệ sinh, tựa hồ là chuẩn bị chú ý. Đào Dĩnh, chú ý ca, ngươi có chút biên giới hảo cảm sao? Lạc Giã bất khả tư nghị nói. Hắc hắc, Giã hoa tử, ca đùa người chơi. Lạc Giã, chú ý ca thật là tuyệt không sợ mất mặt. Điện thoại cúp máy về sau, Tô Bạch Trúc nhìn thoáng qua Lạc Giã, hỏi, đến Sơn Thành mới 2 giờ chiều, chúng ta đi trước địa phương nào? Đi trước tìm khách sạn. Như thế nói nhảm, nghe vào Tô Bạch Trúc trong tai, lại là nhẹ gật đầu, thì thào nói ra, có đạo lý. Một bên khác, Tần Ngọc Văn ngồi tại chỗ ngồi của mình, mà Từ Tích Niên ngồi tại nàng đằng sau hàng thứ 3 vị trí bên trên. Hắn một mực tại nhìn xem Hùng Đại phương hướng, mà Tần Ngọc Văn cũng quay đầu, nhìn hắn một cái. Chú ý tới hắn cũng đang nhìn mình, Tần Ngọc Văn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trở nên có chút khẩn trương. Bọn hắn đến tuột cùng có hay không cùng một chỗ a? Ám hiệu, giắt tay, thẳng thắn, nên tính là ở cùng một chỗ a. Nhưng hắn còn không có nói mình là bạn gái của hắn, mình cũng chưa hề nói đối phương là bạn trai của mình. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ, tựa như là trở thành tình lữ rồi. Đúng, giữa bọn hắn còn kém một cái xác định. Bất quá, vì cái gì thẳng thắn về sau, nàng càng thêm không dám đối mặt nhị đản rồi. Ngay cả nhị đản con mắt cũng không dám nhìn, chỉ cần nhìn về phía đối phương, liền sẽ tim đập rộn lên, khó mà nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Quá lâu không có nói yêu thương người là như vậy, huống chi là một lần yêu đương cũng không có nói qua. Ngược lại là Từ Tích Nghiên, ngày đó dắt Tần Ngọc Văn tay về sau, liền rút đi một tia trung nhị, trở nên càng thêm trầm ổn. Hắn ngồi ở chỗ này, tựa như là một khối nhìn vợ thạch đồng dạng. Không nghĩ tới, bình thường tính cách tùy tiện hùng đại, tại yêu đương bên trong, lại là cái thẹn thùng quỷ. Thật đáng yêu. Mặc dù Hùng Đại so với hắn lớn 3 tuổi, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy đối phương rất đáng yêu, ngược lại rất càng giống cái tiểu muội muội. Từ Thành Đô phát hướng Sơn Thành đường sắt cao tốc, tốc độ thật nhanh, một giờ cũng chưa tới, liền đã tới Sơn Thành đường sắt cao tốc trạm. Đoàn tàu dừng lại một khắc này, Từ Tích Niên liền đứng dậy đi tới Tần Ngọc Văn bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, "Một hồi theo sát ta, chớ đi ném đi." Tần Ngọc Văn cúi đầu, không nói một lời. Vừa nói xong, cái khác chỗ ngồi người lục tục đứng lên, hướng phía lối ra phương hướng trên. Nếu như Từ Tích Niên không có nói trước tới, chỉ sợ còn không có xuống xe, hai người liền bị tách ra. Một lát sau, đường sắt cao tốc cửa mở ra, đám người ô ương đi ra ngoài. Hôm nay là ngày mùng ngày 4 tháng 7. Đại bộ phận trường học lúc này mới vừa được nghỉ hè, cho nên chính là du lịch mùa thịnh vượng. Từ đường sắt cao tốc chạm nhìn, Sơn Thành du khách mơ hồ ở giữa, so Thành Đô còn nhiều hơn rất nhiều. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít đều là người. Từ Tích Niên cùng Tần Ngọc Văn trong đám người, tựa như là hai viên không đáng chú ý hạt mè, nước chảy bèo trôi. Bọn hắn cùng Lạc Giã Tô Bạch Trúc đã hẹn tại đường sắt cao tốc chạm lối ra tụ hợp. Mà lúc này, Lạc Giã đã nắm tiên nữ học tỷ tay, tại thang cuốn phía trên, rời đi nơi này. Lạc Giã lấy hành lý dương, mà Tô Bạch Trúc cong sách nhỏ bao, một cái tay bị nắm, trong tay kia cầm nàng cùng niên đệ hai người thẻ căn cước. Rời đi đường sắt cao tốc chạm về sau, hai người dẫn đầu đi tới đường sắt cao tốc chạm lối ra. Nơi này mặt trời không thể so với Thành Đô nhỏ, hắn đem ô giấy dầu chống ra, che kín độc này cay ánh mặt trời. Ô giấy dầu chỉ là không thể thời gian dài bạo chiếu mà thôi, chống đỡ một hồi hẳn là không vấn đề gì. Sau lưng, số lớn màu vàng phe ra di dừng ở bên đường, ngay tại tiếp khách. Nghe nói, Sơn Thành xe taxi là màu vàng, lại thêm lái xe kỹ thuật quá cứng, cho nên bị gọi đùa là màu vàng phe ra di. Một hồi nhất định phải cùng học tỷ ngồi lên thể nghiệm một chút. Lại qua một hồi, Tân Ngọc Văn cùng Từ Tích Niên rốt cục ra. Bốn người thành công tụ hợp, sau đó chuẩn bị gọi hai chiếc màu vàng phe ra di tới. Dù sao bốn người hành lý vẫn có chút nhiều. Ngồi trên xe, Lạc Giã giờ mới hiểu được cái gì là đua xe. Xe taxi một cước chân ga, lại bắt đầu vượt qua con đường. Sơn Thành con đường cong cong quấn quấn, nhưng đối với màu vàng phe ra di tới nói, cùng đường đua, nước chảy mây trôi. Bất quá, đã tới phồn hoa khu vực về sau, cỗ xe ngăn ở cầu lớn phía trên, không thể động đậy. Kỹ thuật cho dù tốt, cũng sợ kẹt xe a đáng nhắc tới, trong xe taxi mà không có mở điều hòa, cửa sổ là mở, nhưng bây giờ kẹt xe, một điểm gió cũng không có. Lại thêm vừa rồi đường cong cong quấn quấn, đến mức tiên nữ học tỷ ngồi ở bên cạnh, không nói một lời, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Học tỷ lạnh lùng? Không, đây không phải lạnh lùng, đây là thống khổ. Tô Bạch Trúc, muốn nói. Chương 872, cứng rắn chụp ảnh. Chương 872, cứng rắn chụp ảnh. Lạc Giã mang theo tiên nữ học tỷ xuống xe, chuẩn bị đi bộ đi qua tòa này cầu lớn. Qua tòa này cầu lớn, lại đi hơn 500 mét, không sai biệt lắm liền đến bọn hắn định quán rượu. Cân nhắc đến Từ Tích Niên nguyên nhân, bọn hắn lần này không có định cái gì đắt đỏ khách sạn, mà là giá cả phù hợp, đánh giá cũng rất cao dân túc. Hai gian dân túc đều là song giường phòng. Lần này là Lạc Giã cùng Từ Tích Niên ở tại một cái phòng, mà Tân học tỷ cùng tiên nữ học tỷ ở cùng một chỗ. Từ Tích Niên tựa hồ là có rất nhiều sự tình muốn hỏi mình, mà hắn cũng có một chút sự tình muốn giấu giếm học tỷ đi làm, cho nên cũng chỉ có thể dạng này. Dù sao cầu hôn các loại chi tiết cũng không thể bị học tỷ biết ra, hắn nhưng là cùng tiểu di đánh cam đoan du lịch trở về trước đó nhất định phải làm cho học tỷ đeo lên chiếc nhẫn. Đương nhiên chiếc nhẫn khẳng định là mang không lên, hắn dự định chiếc nhẫn 10 ngày sau mới có thể làm ra, cho nên Lạc Giã lại cho tiểu di đánh cam đoan tháng sau tết thất tịch trước đó nhất định phải làm cho học tỷ đeo lên chiếc nhẫn. Mà bọn hắn ra trưởng hai bên thời gian gặp mặt, Lạc Giã cũng định tốt chính là tết thất tịch cùng ngày, chuyện lãng mạn nhất liền muốn tại hoa hạ lãng mạn nhất ngày lễ đi làm. Tiểu di cũng hân nhiên đồng ý, cũng không lâu lắm bọn hắn đã tới dân túc vị trí, tại dân túc cổng chờ đợi Từ Tích Niên bọn họ chạy tới. Song phương tụ hợp về sau liền đi thuê phòng ở giữa, đi tới dân túc bên trong đem hành lý thu xếp tốt về sau, bốn người liền đi tới cùng một cái trong phòng, chế định tiếp xuống du ngoạn kế hoạch. Sơn Thành cũng có chiêu bài của mình, đường dành riêng cho người đi bộ, gọi là giải phóng bia đường dành riêng cho người đi bộ. Mặc dù nhìn qua cùng Xuân Hy đường có chỗ khác biệt, nhưng kỳ thật bản chất đều là giống nhau, đều là thương nghiệp đường phố. Còn có chủ ý ca nói qua Hồng Sơn núi động, nơi đó là chụp ảnh thánh địa, cho nên mỗi lúc trời tối đều là người đông nghìn nghịt. Vào lúc ban đêm, tiên nữ học tỷ cùng Tần học tỷ mặc hán phục, mà Lạc Giã cùng Từ Tích Niên đi ở phía sau, đi theo hai người bọn họ cùng đi đến Hồng Sơn núi động bên này. Lạc Giã cũng không có mặc hán phục, một mặt là bởi vì quá nóng, một mặt khác là bởi vì Từ Tích Niên không có hán phục, hắn mặc vào, lộ ra cái sau không hợp nhau. Trước đó hắn cùng học tỷ vì tác hợp đối phương, một mực vụ trộm chạy đi, cho nên không quan tâm cái này, nhưng bây giờ không đồng dạng. Một đôi tình lữ biến thành hai đôi. Tình lữ ra ngoài du lịch rất vui vẻ. Hai đôi tình lữ đó chính là gấp đôi khoái hoạt. Nữ hải tử mặc quần áo đẹp đẽ đi ở phía trước, mà bạn trai của các nàng song song theo ở phía sau, ánh mắt đều đang nhìn mình bạn gái bóng lưng. Cỡ nào ấm áp hình tượng a, đến Hồng Sơn núi động, phần này ấm áp hình tượng đã không có. Chính như chủ ý ca nói, quá nhiều người. Bọn hắn căn bản cũng không có song song đi không gian, chỉ có thể xếp thành một hàng, Từ Tích Niên đi ở trước nhất, Tần Ngọc Văn tại phía sau hắn. Mà Tô Bạch Trúc đi theo Tần Ngọc Văn đằng sau, Lạc Dã đi tại cuối cùng. Tựa như là diều hâu vồ gà con, Từ Tích Niên biến thành gà mụ mụ. Lạc Dã dẫn theo học tỷ váy, bởi vì váy quá dài, hắn rất dễ dàng dẫm lên. Ven đường có rất nhiều người đang quay ảnh chụp, mặc đủ loại dân tộc phục sức, trong đó nhất là rõ ràng chính là Tây vực trang phục. Bộ này trang phục sẽ lộ ra tuyết trắng xương vai xanh cùng vòng eo, sẽ trình độ lớn nhất thể hiện ra dáng người ưu thế. Từ Tích Niên cùng Lạc Dã đồng thời cúi đầu. Mặc dù là bình thường quần áo, nhưng bạn gái ở bên cạnh nhìn nhiều hai mắt đều là sai lầm. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Học tỷ, chúng ta cũng đập một chút thôi. Hồng Sơn núi động bên này đều là chụp ảnh cửa hàng chụp ảnh, cần đi vào thay quần áo. Nhưng thông qua cầu vượt, đi đến đường cái đối diện, cũng chính là bờ sông, cũng có chụp hình quay phim sư, có thể cho người qua đường chụp ảnh. Tô Bạch Trúc nhẹ gật đầu. Các nàng đã mặc hán phục tới, như vậy đương nhiên cũng nghĩ nhiều đập một chút ảnh chụp. Đi tới bờ sông, quả nhiên liền có thợ quay phim chủ động tới gần, mời mấy người chụp ảnh. Hỏi giá cả về sau, hai đôi tình nữ phân biệt lựa chọn một vị quay phim sư tiến hành chụp ảnh. Cá nhân ảnh chụp cùng hai người chụp ảnh chung. Lạc Dã bên này, quay phim sư ngay tại chỉ đạo Lạc Dã cùng Tô Bạch Trúc chụp ảnh. Xinh đẹp như vậy người mẫu, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên hắn chuẩn bị đánh cược nghề nghiệp của mình tiếp sống, cũng muốn đem hai người kia chụp ảnh chung hoàn mỹ vô xuống tới. Nam sinh, ôm nữ hài eo. Nghe vậy, Lạc Dã sắc mặt đỏ lên, chậm rãi vươn tay, ôm tiên nữ học tỷ eo. Bình thường hắn làm như vậy cũng sẽ không thẹn thùng, nhưng bị người nhìn xem chụp ảnh, thật đúng là không giống bình thường cảm giác. Nữ hài đem đầu tựa ở nam hài trên bờ vai. Vừa dứt lời, Tô Bạch Trúc cũng là hơi sững sờ. Nàng nhìn thoáng qua Lạc Dã, lại liếc mắt nhìn quay phim sư ống kính, liền đem đầu tựa vào Lạc Dã trên bờ vai. "Tốt, hoàn mỹ." Quay phim sư đem một màn này chụp lại, sau đó đi tới hỏi, "Ta có thể phát đến clip ngắn bình tại sao? Các ngươi quá xứng đôi, huynh đệ, bạn gái của ngươi quá đẹp." Nghe vậy, Lạc Dã nhìn về phía tiên nữ học tỷ, hỏi, "Học tỷ, ngươi cảm thấy thế nào?" "Học tỷ." Nghe được xưng hô thế này, quay phim sư lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trước mắt đôi này nam nữ trẻ tuổi, là học tỷ cùng niên đệ quan hệ. Vừa mới chụp ảnh động tác bọn hắn như vậy phối hợp, cho nên đồng thời cũng là tình lữ quan hệ đi. Thật tốt ta, sân trường yêu đương. Quay phim sư lộ ra cảm khái biểu lộ. Chỉ gặp Tô Bạch Trúc nhẹ gật đầu, nói, có thể. Được rồi, cảm tạ các ngươi, như vậy đi, ảnh chụp ta cho các ngươi mất 20%, tiểu huynh đệ, thêm cái lục phao phao, ảnh chụp đã sửa xong ta cho ngươi gửi tới. Được. Tăng thêm quay phim sư lục phao phao, đem tiền thanh toán về sau, hai người liền hướng phía Tần Ngọc Văn Phương hướng đi đến. Nữ sinh ôm lấy nam sinh cánh tay, nam sinh nhìn nữ sinh ánh mắt thâm tình một chút. Ngươi thẹn thùng cái gì? Quay phim sư có chút im lặng nhìn xem Từ Tích Niên cùng Tần Ngọc Văn. Tần Ngọc Văn đang có chút cứng rắn ôm Từ Tích Niên cánh tay, đồng thời nghiêng ánh mắt, có chút ngượng ngùng nhìn xem cái sau bên mặt. Đạt được quay phim sư chỉ đạo, Từ Tích Niên cũng nhìn về phía Tần Ngọc Văn. Ánh mắt vừa đối đầu, hai người đồng thời rời, sắc mặt đỏ bừng. Quay phim sư thở dài, nói, các ngươi thật sự là tình lữ sao? Không phải ngày đầu tiên nhận biết. Lời vừa nói ra, hai người lại đồng thời nhìn về phía lẫn nhau, muốn nghe xem đối phương đáp án. Ánh mắt lại một lần nữa đối đầu, hai người đồng thời rời đầu, đồng thời nhẹ gật đầu, sau đó lại đồng thời lắc đầu. Quay phim sư. Được rồi, thay cái tư thế, nam sinh đứng tại nữ sinh sau lưng, dùng tay ôm lấy nữ sinh eo, hai tay tại nữ sinh phía trước giao nhau. Nữ sinh đem thân thể trọng tâm đặt ở nam sinh trên thân, chính là tựa ở trên người hắn. Nghe được động tác này, ở bên cạnh ngắm nhìn Lạc Dã cười nói, cái này quay phim sư, mặc dù ngựa khí không tốt lắm, nhưng thật sự là thần trợ công a. Nghĩ không ra, Văn Văn cũng có hôm nay. Nhìn thấy Tần Ngọc Văn sắc mặt đỏ bừng bộ dáng, Tô Bạch Trúc cũng là cảm thấy có chút thú vị. Chương 873, về Giang Thành. Chương 873, về Giang Thành. Từ Tích Niên căn cứ quay phim sư chỉ thị làm theo. Hắn đứng tại Hùng Đại sau lưng, sau đó tới gần đối phương. Bởi vì muốn ôm đối phương eo, cho nên thân thể của hắn cơ hồ cùng Hùng Đại phía sau lưng dán tại cùng một chỗ. Chiều cao của hắn cùng Lạc Dã không sai biệt lắm, nhưng Tần Ngọc Văn so Tô Bạch Trúc muốn thấp hơn một chút. Tô Bạch Trúc 1m67 thân cao, mà Tần Ngọc Văn 1m62 khoảng chừng. Từ Tích Niên cao hơn nàng hơn phân nửa cái đầu, lúc này thấy rất rõ ràng, bởi vì hắn đầu cùng Tần Ngọc Văn tại cùng một cái đường dọc phía trên. Quay phim sư khỏe miệng giật một cái, lúc này nói ra, huynh đệ, ngươi đem đầu khoác lên nữ sinh trên bờ vai, ngươi dạng này ta chỉ có thể nhìn thấy ngươi trên nửa khuôn mặt. Lời vừa nói ra, Từ Tích Niên vội vàng làm theo. Đồng thời, hắn cũng duỗi ra hai tay, từ Tần Ngọc Văn sau lưng lách đi qua, ôm cái sau vòng eo. Hắn có chút dùng sức, liền đem cái sau ôm ở trước người. Nữ hải tử thân thể, nguyên lai như thế mềm. Từ Tích Niên sắc mặt rất đỏ, Tần Ngọc Văn sắc mặt càng đỏ. Cũng may quay phim sư ống kính nhìn không ra, chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn rất thẹn thùng. Vậy cứ như vậy đi, thẹn thùng biểu lộ cũng thật không tệ. Quay phim sư lại một lần nữa đập một chương chụp ảnh chung. Đã từng khó mà mở miệng muốn chụp ảnh chung, cả ngày hôm nay liền chụp mấy chương. Tần Ngọc Văn thấy được Tô Bạch Trúc về sau, nhăn nhăn nhó nhó đi tới, nhỏ giọng thầm thì nói, "Trúc Trúc, yêu đương thật khẩn trương." "Là sợ hai khẩn trương, vẫn là cao hứng khẩn trương a, Tần học tỷ?" Tô Bạch Trúc không có trả lời, mà là Lạc Dã mở miệng hỏi, "Hẳn là cao hứng." Đã từng lên trời xuống đất không gì làm không được Tần học tỷ, phảng phất biến thành một con mèo con, Lạc Dã trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Cách đó không xa, Từ Tích Niên ngay tại trả tiền. Đi dạo xong nơi này về sau, bốn người liền chuẩn bị đi ăn cơm. Bọn hắn ăn một bữa sơn thành cựu cung cách nồi lẩu. Tại cái này về sau, bọn hắn còn ăn băng phấn, còn có cái khác đủ loại sơn thành đặc sản. Bốn người hết thảy tại sơn thành chờ đợi 2 ngày rưỡi thời gian. Nếu như nói thành đô cảnh điểm tiên hướng về cổ nhai cổ trấn không khí cảm giác, như vậy sơn thành cảnh điểm chính là ầm ầm sóng dậy sơn hà phong cảnh. Vây quanh ra lăng giang cùng trường giang, chế tạo ra một cái hoành vĩ hùng vĩ đại đô thị, cùng các loại trên núi đường nhỏ hẻm nhỏ, leo lên cao điểm, có thể nhìn xuống toàn bộ thành thị cảnh sắc. Đáng nhắc tới chính là, 2 ngày này nửa thời gian, Tần Ngọc Văn cùng Từ Tích Niên tựa hồ so trước đó càng thêm mê nô, cùng học sinh tiểu học yêu đương, nói một câu đều sợ hai rụt rè. Mà 2 ngày này ban đêm, Từ Tích Niên hỏi một đống lớn yêu đương bên trong chi tiết vấn đề, Lạc Giã đều là biết gì trả lời đó. Mà hắn cũng tại trên mạng mua một đống lớn đồ vật, gửi trở về nhà thuộc trong lầu, chuẩn bị tìm thời gian lén lút lấy về. Đồng thời, tựa như lần đầu hẹn hò thời điểm, hắn biết một phần hẹn hò chủ hoạch án đồng dạng. Hắn lần này cũng làm một phần cầu hôn chủ hoạch án. Tại sơn thành cái cuối cùng ban đêm, Từ Tích Niên nhìn xem Lạc Giã ngay tại viết chủ hoạch án, có chút cảm thán nói, ta vừa mới cùng Hùng Đại cùng một chỗ, ngươi liền đã chuẩn bị cầu hôn a. Ta cùng học tỷ yêu đương đều nhanh 2 năm, học tỷ cũng tốt nghiệp đại học, cái này rất bình thường a. Có thể ngươi còn không có tốt nghiệp a? Từ Tích Niên nói, ta không có vấn đề. Lạc Giã căn bản cũng không quan tâm. Lại nói, sinh viên vốn là có thể kết hôn, mà hắn chỉ là đính hôn mà thôi, cái này có gì ghê gớm đâu. Nghĩ như vậy, Lạc Giã càng viết càng khởi kình, đem chủ hoạch án viết một tờ lại một tờ. Thấy Từ Tích Niên sửng sốt một chút, không hổ là tiểu thuyết tác giả, thật có thể nước số lượng từ, một cái cầu hôn chủ hoạch án có thể viết hơn 5000 cái chữ. Luận văn tốt nghiệp là không cần buồn. Lạc Giã, các ngươi ngày mai mấy điểm vé máy bay? Xế chiều ngày mai 1 giờ rưỡi, muốn sớm 2 giờ đến sân bay, giao thông chống đi 1 giờ lời nói, 10 giờ hơn liền muốn xuất phát. Dạng này a? Hắn muốn ngồi đường sắt cao tốc về thành đô, cho nên từ dân túc nơi này liền muốn cùng Hùng Đại tách ra. Không nữa rồi. Lạc Giã liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ừm. Bọn hắn mới vừa ở cùng một chỗ 3 ngày thời gian, mặc dù mỗi một lần gặp mặt đều rất ngượng ngùng, nhưng lại vẫn như cũ hy vọng có thể cùng đối phương đợi cùng một chỗ. Cái loại cảm giác này đã kích thích, lại hưởng thụ, để cho người ta trầm mê ở trong đó. Không có việc gì, nghỉ hè còn lại hơn 1 tháng, ngươi vừa vặn có thể lánh tính một chút, tiếp nhận một chút mình đã cùng Tần học tỷ cùng một chỗ sự thật. Hắn cho Lạc Giã cảm giác, tựa như là cảm thấy cùng Tần học tỷ cùng một chỗ rất mộng ảo, cho người ta một loại mộng du cảm giác. Tựa như lúc trước mình cùng tiên nữ học tỷ cùng một chỗ, hắn lúc ấy cũng cảm thấy mộ tổ bốc lên khói xanh, sợ mình đang nằm mơ. Ngày thứ hai, sau khi tỉnh lại, mấy người liền chuẩn bị rời đi tòa thành thị này. 4 người thu thập xong hành lý, liền tại dân túc dưới lầu, chuẩn bị mỗi người đi một ngả. Tần Ngọc Văn cùng Từ Tích Niên đều không nói gì, nhưng lại đều là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cái kia, cuối cùng vẫn là Từ Tích Niên trước tiên mở miệng nói, Hùng Đại, chú ý an toàn. Lạc Giã, đi máy bay trở về, ngươi nói cái gì chú ý an toàn? Nghe vậy, Tần Ngọc Văn cũng là nói, ừm, ngươi cũng thế. Tô Bạch Trúc, rõ ràng mình cũng là người từng trải, nhưng nhìn thấy người khác vừa nói yêu thương bộ dáng, chính là cảm thấy bất tích. Nhưng sát thực rất tốt đẹp. Tô Bạch Trúc cùng Lạc Giã liếc nhau, lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ. Bọn hắn lần này đi ra ngoài du lịch mục đích chủ yếu, cuối cùng là đạt thành. Cũng không lâu lắm, xe của bọn hắn đến, Lạc Giã cố ý đón một chiếc xe thương vụ đi sân bay, miễn cho hành lý quá nhiều, lại muốn đánh 2 chiếc xe. Tần Ngọc Văn là cái cuối cùng lên xe. Nàng lưu luyến không rời nhìn xem Từ Tích Niên, mặc dù không nói lời nào, nhưng cảm xúc đều giấu ở ánh mắt bên trong. Cỗ xe khởi động, dần dần nhanh chóng cách rời nơi này, rất nhanh liền đã mất đi thân ảnh. Từ Tích Niên vẫn như cũ còn sững sờ tại nguyên chỗ. Sau 5 phút, hắn rốt cuộc có phản ứng, lầm bầm lầu bầu nói ra, ta cùng Hùng Đại ở cùng một chỗ. Hắn như cái để tuyến con rối, về tới dân túc bên trong, mở cửa ra, sau đó đặt mông ngồi ở trên giường, ngắn ngủi trầm tĩnh sau. Đột nhiên, hắn phát ra hưng phấn đến cực hạn quỷ kêu âm thanh, phát tiết mình mấy ngày nay một mực ức chế cảm xúc. Cùng thích người cùng một chỗ. Hán. Quá kích động. Chương 874, vì sao lại như vậy chứ? Chương 874, vì sao lại như vậy chứ? London. Cố Minh Hiên ngay tại thu thập về nước hành lý. Mà vừa mới được nghỉ hè Lê Hạ cũng trở về đến nhà bên trong, gặp cố lao sư ngay tại thu thập hành lý, nàng nhịn không được hỏi, ngươi chừng nào thì vé máy bay à? Hậu tiên. Cố Minh Hiên ngữ khí bình thản nói. Hán việc học cũng sớm đã kết thúc, nếu như không phải là bởi vì tình hình bệnh dịch, hắn chỉ sợ nửa năm trước liền đã trở về nước. Bây giờ tình hình bệnh dịch kết thúc, hắn cũng đến lúc trở về. Nghe nói mùa hè này, tên lịch đồ kia muốn cùng hắn biểu đệ đính hôn, loại đại sự này, hắn lại thế nào có thể sẽ vắng mặt. Không nghĩ tới, xuất ngoại trước vô ý tiến hành, vậy mà để tên lịch đồ này đem hắn biểu đệ đoạt đi, sớm biết, lúc trước liền không cho nàng ở tại trong phòng của mình. Ngẫm lại cũng thế, lịch đồ mặc dù làm lớn như thế lịch không ngờ sự tình, nhưng tướng mạo đúng là đẹp như tiên nữ, để biểu đệ cùng với nàng ở tại cùng một dưới mái hiên. Để bày tỏ đệ đơn thuần, khẳng định bị tên lịch đồ này mê đến thần hồn điên đảo. Là hắn hại biểu đệ, tự tay đem biểu đệ đẩy hướng tình yêu vực sâu. A Cố Minh Hiên thở dài không thôi, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, mặt mũi tràn đầy cao lạnh. Lê Hạ móc ra điện thoại, chuẩn bị hỏi một chút trường học bên kia có hay không mua cho mình về nước vé máy bay. Nàng dù sao không phải tư nhân du học, mà là trường công cho ra danh ngạch, xem như phi thường quan phương con đường, vừa đi vừa về giao thông phí tổn, tự nhiên là trường học thanh lý. Từ London đến Mado, lại từ Mado chuyển tới Giang Thành, giao thông phí tổn cũng không tiện nghi, Lê Hạ cũng không phải người có tiền gì, cho nên trường học sẽ giúp nàng mua. Trường học bình thường sẽ sớm mua cho nàng, cũng không biết mua có một ngày. Lê Hạ nhìn một chút mình vé máy bay tin tức. Nàng không có vé máy bay tin tức, tìm một lần về sau vẫn là không có tìm tới. Nàng đội vàng đi liên hệ mình ở trong nước lão sư, hỏi một chút là cái gì tình huống. Cái sau cho ra lý do là bởi vì lúc trước tình hình bệnh dịch nguyên nhân, cho nên bọn hắn không có cho du học sinh mua sắm vé máy bay, mà bây giờ tình hình bệnh dịch kết thúc, đại lượng du học sinh bắt đầu đoạt vé máy bay về nước. Cho nên tương lai một tuần bên trong vé máy bay đều bị quét qua hết sạch, tương lai trong vòng nửa tháng vé máy bay giá cả đều đã tăng tới 1 vạn trở lên. Trường học đang chuẩn bị hỏi thăm một chút ý kiến của nàng, muốn hay không ở nước ngoài các loại một tuần trở lại. Người cũng muốn về nước à? Cố Minh Hiên đi ngang qua Lê Hạ sau lưng thời điểm, phát hiện đối phương đang nhìn vé máy bay giao diện, thế là thuận miệng hỏi. Đúng vậy à, ta nghỉ nha, không có khả năng một người tại London đợi 2 tháng, nhưng là vé máy bay mua không được. Cùng một chỗ trở về đi. Cố Minh Hiên bất động thanh sắc nói một câu làm cho người khiếp sợ nói. Câu nói này, toàn thế giới ngoại trừ Lạc Giã cùng Lê Hạ, những người khác sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cái kia nữ tính bật cách điện Cố Minh Hiên, vậy mà lại chủ động mời một người nữ sinh cùng hắn cùng một chỗ về nước. Phải biết, lần trước cùng hắn đồng thời trở về dù y bác sĩ, đều là mượn công vụ lý do, lại thêm quấn quýt chặt lấy, lúc này mới có thể cùng Cố Minh Hiên đồng thời trở về. Mà Lê Hạ, vậy mà liền dạng này như nước trong veo bị đối phương mời. Thế nhưng là một tuần bên trong vé máy bay đều bị cướp hết. Không có việc gì, ta có thể giúp ngươi mua được hậu tiền vé máy bay. Lời vừa nói ra, Lê Hạ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nói, tại quan phương cũng mua không được vé máy bay, ngươi làm sao mua được à? Ta là công ty hàng không Hắc Kim hội viên. Cố Minh Hiên điềm nhiên như không có việc gì nói. Lê Hạ, vạn ác tư bản. Nhưng là không có cách, vì về nước, Lê Hạ chỉ có thể đối tư bản cúi đầu. Nàng đi tới Cố Minh Hiên trước mặt, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc, tạ ơn cố lao sư giúp ta đi cửa sau, bao nhiêu tiền, ta sẽ cho ngươi. 8 và 7. Cố Minh Hiên nói. Nghe vậy, Lê Hạ còn tưởng rằng mình nghe lầm, cười nói, cố lao sư, cái gì 8 vạn 7 nha? Về nước hoang hạng nhất vé máy bay. Lê Hạ, nàng ngơ ngác nhìn qua Cố Minh Hiên, cả người cũng giống như một con bị hoảng sợ bé thỏ trắng. Mắt như vậy vé máy bay, bán đứng nàng cũng không trả đổi a. Cố lao sư cùng với nàng sinh hoạt tại cùng một dưới mái hiên mấy ngày này, vẫn luôn rất điệu thấp, tựa như một gia đình nấu phu đồng dạng. Điều này cũng làm cho nàng kém chút quên đi, trước mắt cái này nam nhân, thế nhưng là 30 tuổi song bác sĩ học vị, Hoàng Triều Điện Cạnh thứ nhất đại cổ đông, Cố thị tập đoàn người thừa kế duy nhất ta a, Cố thị bây giờ đã không bằng Hoàng Triều Điện Cạnh. Nhưng hai nhà này công ty đều là Cố lao sư a, không có so sánh tính. Lê Hạ cúi đầu, cảm thấy mình cùng trước mắt nam nhân chênh lệch về sau, nàng trở nên nhăn nhăn nhó nhó lên, nhỏ giọng nói ra, "Cố lao sư, có thể sử dụng những phương pháp khác hoàn lại sao?" "Những phương pháp khác?" Cố Minh Hiên nhướng mày, hắn nhìn về phía Lê Hạ, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nghĩ như vậy. Hắn là cái loại người này sao? Đây là đối với hắn vũ nhục. Cố Minh Hiên đã bắt đầu suy tư. Nhưng sau một khắc, Lê Hạ tiếp tục nói, "Ta không có nhiều tiền như vậy, về sau ngươi nếu là ngã bệnh, có thể tới tìm ta miễn phí trị bệnh cho ngươi." Nghe đến lời này, Cố Minh Hiên hơi sững sờ. Hắn nhẹ gật đầu, có chút chột dạ mở ra bộ pháp, giả bộ như thâm trầm dáng vẻ, về tới trong phòng của mình. Lê Hạ hầu nghi nhìn thoáng qua Cố Minh Hiên, không biết vì cái gì Cố lao sư đột nhiên liền trở nên cao lạnh bắt đầu. Nàng cảm giác Cố lao sư tựa như một cái nam bản cơm cơm, rõ ràng là cái lòng nhiệt tình, lại cả ngày cao lạnh đến cao lạnh đi. Ngày thứ hai, Lê Hạ đi bệnh viện bên trong, cùng dù y bác sĩ tạm biệt. Dù sao, nghỉ hè chỉ thuộc về học sinh, đối với đi làm người mà nói, đã vĩnh viễn không có nghỉ hè khái niệm. Lê Hạ còn có 1 năm du học thời gian, đến lúc đó nàng liền có thể thuận lợi bản khoa tốt nghiệp. Nàng so Tô Bạch Trúc phải nhiều hơn 1 năm học, nhưng bản khoa tốt nghiệp đối với y học sinh ra nói, chỉ là một cái điểm xuất phát, liên thủ thuật thất còn không thể nào vào được. Đương nhiên, Lê Hạ là Giang Thành Đại học Y khoa học sinh ưu tú nhất, đã được cho phép đặc biệt làm rất nhiều chuyện. Dù y bác sĩ làm xong về sau, nhìn thấy Lê Hạ mặc thường phục đi tới bệnh viện, nàng đi tới, cười nói, "Phải đi về sao?" "Đúng vậy a, dù y bác sĩ." "Đúng rồi, Lê Hạ, La Sâm bác sĩ bị điều đi trên trấn bệnh viện, tựa hồ là bị tuyết tàng, chuyện này, ngươi có cái gì đầu mối sao?" Dù y ánh mắt tại Lê Hạ trên thân nhìn chằm chằm, nàng luôn cảm thấy chuyện này cùng Lê Hạ có quan hệ. Nhưng là, Lê Hạ chỉ là một cái từ Hoa Hạ tới du học sinh, không chỗ nương tựa, không có bối cảnh, không có thế lực. Mặc dù nàng là thiên tài y học sinh, nhưng dù sao cũng là người ngoại quốc, mà La Sâm bác sĩ đã là bác sĩ thiên tài, vẫn là bọn hắn luôn luôn người. Đến cùng là cái gì sẽ để cho bệnh viện cao tầng lựa chọn đem La Sâm điều đi? Tại dù ý trong đầu, căn bản cũng không có hướng Cố Minh Hiên bên kia suy nghĩ. Dù sao, nam nhân kia không thể lại vì một nữ nhân làm những gì. Nhưng Lê Hạ tựa hồ có chút đầu mối. La Sâm cái kia đáng ghét ra hỏa, bị điều đi rồi. Là cô lao sư làm sao? Rời đi bệnh viện thời điểm, nàng đều cảm thấy chuyện này có chút mộng ảo. Tựa hồ đã có đồ vật gì giáng lâm trên thân nàng. Nhưng nàng không biết đây là vật gì, nhưng cái này nhất định cùng Cố lao sư có quan hệ. Trong đầu lóe lên đêm hôm đó hình tượng, để Lê Hạ sắc mặt trở nên có chút nóng lên. Mỗi một lần nghĩ đến cùng Cố lao sư có quan hệ sự tình, đều sẽ không tự chủ nhớ tới chuyện ngày đó. Còn kém một điểm, lại đụng phải Cố lao sư bờ môi. Vì sao lại như vậy chứ? Chương 875, kéo dài thời gian chương 875, kéo dài thời gian Cố Minh Hiên máy bay rơi vào Ma Đô sân bay. Lạc Dã chân trước vừa về Giang Thành, chân sau liền nhanh chóng đi tới Ma Đô sân bay, chuẩn bị tiếp Cố ca về trường học. Mà học tỷ lưu tại gia trúc lâu, biểu ca trở về khẳng định phải về nhà thuộc nhà lầu, mà gian phòng của hắn đã biến thành ổ mèo, cùng trong nhà các loại không có vứt bỏ rách dưới chứa được điện, cho nên học tỷ lưu lại thu dọn đồ đạc đi. mà Lạc Giã liền cưỡi đường sắt cao tốc đi tới Ma Đô tiếp biểu ca về nước. Biểu ca dù sao vẫn là Giang Thành đại học nhậm chức giáo sư, trở lại trong nước trước tiên phải ở trong trường học xử lý một chút quá trình. Trở thành xong bác sĩ học vị về sau, Cố Minh Hiên đầu tiên muốn về đến Giang Đại đánh cái thẻ, còn muốn phân phối học kỳ mới chương trình học. Lại mở học, Cố Minh Hiên sẽ trở thành sinh viên đại học năm nhất máy tính chuyên nghiệp lao sư. Bất quá nhìn hắn hiện tại thân kiêm số chức, có thể tới hay không lên lớp đều là không nhất định sự tình. Rất nhanh, Lạc Giã ngay tại Ma Đô sân bay thấy được Cố Minh Hiên từ bên trong đi ra. Đi ra tới, còn có Lê Hạ. Thấy thế, Lạc Giã lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hỏi: "Cố ca, ngươi thế nào cùng Lê Hạ tỷ đồng thời trở về a?" "Tiễn đường." Cố Minh Hiên nghiêm trang nói. "Tiễn đường?" Lý do này, một điểm Cố ca phong cách đều không có, mà lại không biết vì cái gì, Lạc Giã phát hiện biểu ca thái độ đối với chính mình không có lấy trước như vậy nhiệt tình. Mọi người đều biết, nhiệt tình sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển đi. Lạc Giã không biết ở nước ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng hắn giống như thất sủng. "Cố ca, ta không biết Lê Hạ tỷ cùng ngươi đồng thời trở về, không có mua Lê Hạ tỷ đường sắt cao tốc phiếu. Ngươi không biết bình thường, ta trở về sự tình rất đột nhiên, cha mẹ ta, bao quát Trúc Trúc cũng không biết. Dù sao, nàng là bị Cố Minh Hiên cho mang về, tại Cố Minh Hiên mở miệng trước đó, chính nàng cũng không biết mình sớm như vậy liền có thể trở về. Vậy làm sao bây giờ, hiện tại mua vé đã tới đã không kịp, nếu không trước tiên ở Ma Đô ở một đêm bên trên, ngày mai sẽ cùng nhau trở về." Lạc Giã cấp ra một cái phương án giải quyết. Cố Minh Hiên lắc đầu, nói: "Ngươi đem phiếu lui đi, ta tìm người lái xe đưa chúng ta trở về." Mặc dù Giang Thành khoảng cách Ma Đô cũng không xa, nhưng thành thị ở giữa vượt qua, lái xe tối thiểu nhất cũng muốn hơn 2 giờ. Cố Minh Hiên kế hoạch ban đầu chính là hôm nay đến Ma Đô, cùng ngày liền trở về Giang Thành. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc mới có thể cảm thấy thời gian rất gấp, không kịp đem Cố Minh Hiên gian phòng khôi phục nguyên dạng. Thật to cháo tướng quân lúc này mới phái ra tiểu tiểu giá hạ sĩ, đi tới Ma Đô, kéo dài thời gian. "Cố ca, một đường buôn ba, nhất định là đói bụng không, lập tức liền chạm vào tối, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm, ta biết một cửa tiệm." "Ngươi biết một cửa tiệm?" Cố Minh Hiên lông mày nhíu lại, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Lạc Giã. Hắn cũng coi là nhìn xem Lạc Giã lớn lên người, cái sau khởi quần, hắn đều biết muốn kéo cái gì ba ba. Gia hỏa này tại Ma Đô một điểm nhân mạch đều không có, chỉ có mấy lần đi vào Ma Đô, đều là bởi vì một chút công sự. Hắn có thể biết cái gì Ma Đô phòng ăn. Lấy Cố Minh Hiên đầu não, lập tức liền đoán được cái gì, hắn hai con ngươi nhắm lại, nhìn về phía Lạc Giã, dùng ngoạn vị ngữ khí nói ra: "Ngươi có phải hay không đang trì hoãn thời gian?" "Hoan uổng à Cố ca, Thanh Thiên đại lao ra, ta nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch à, Cố ca, ngươi ta huynh đệ một trận, ngươi vậy mà như thế không tín nhiệm ta." "Không phải ta không tín nhiệm ngươi." Cố Minh Hiên nhìn chằm chằm Lạc Giã nói ra: "Nếu như ngươi là bị hoan uổng, như vậy nhất định sẽ lý trực khí trắng nói với ta, mà không phải dùng cái gì tình huynh đệ đạo đức bắt cóc ta." "Cố ca, ngươi thay đổi." Lạc Giã thở dài, nói: "Trước kia, ta nói cái gì ngươi cũng sẽ nghe ta. Ha ha, ngươi cũng cùng ta cái kiêm lịch đồ ở cùng một chỗ, còn có cái gì dễ nói?" Cố Minh Hiên ngữ khí, phản phất như là bị phản bội đoán phụ đồng dạng. Nhìn thấy hai huynh đệ đấu võ mồm dáng vẻ, một bên Lê Hạ nở nụ cười, nói: "Không nghĩ tới Cố lao sư còn có nhỏ như vậy tính trẻ con một mặt." Lời vừa nói ra, Cố Minh Hiên sắc mặt biến đến cao lạnh bắt đầu, cả người khôi phục bá đạo tổng giám đốc khí chất, vậy mà bắt đầu quan tâm lên hình tượng. "Bất quá Cố lao sư, ta cũng có chút đói bụng, nếu không, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm." Nghe đến lời này, Cố Minh Hiên do dự một lát, liền gật đầu, nói: "Ừm, xác thực rất lâu không có ăn trong nước mỹ thực. Nếu như không phải Lý Thành về nước trước đó dạy cho hắn nấu cơm, hắn tại London nhất định phải sụp đổ không thể. Ở nước ngoài món ngon nhất lại là cờ ép cờ cùng mẹ đồ nạn. Đều nói Hàng Châu có mỹ thực hoang mạc danh sưng, mà London chỉ có hơn chứ không kém." Nhìn thấy biểu ca vậy mà đáp ứng, Lạc Giã cảm thấy mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Thật sự là kỳ quái, biểu ca vậy mà lại nghe một ngoại nhân đề nghị. Phải biết, trên thế giới này cũng chỉ có Tiểu Di có thể tại biểu ca trước mặt nói 102. Liền xem như Tiểu Di cha, biểu ca đều không nhất định nghe. Mà mình tại biểu ca trước mặt mặc dù lời nói có trọng lượng, nhưng kỳ thật biểu ca chỉ là rất quan tâm mình, sẽ cân nhắc hắn, nhưng không hội sở có chuyện đều nghe hắn. Mà lúc này, nhìn thấy Lê Hạ tỷ lời nói hắn cũng nghe, Lạc Giã nhịn không được cảm thán một tiếng. "Cố ca, thật sự là trưởng thành a, nếu như bị Cố Minh Hiên nghe được tiếng lòng của hắn, chỉ định sẽ hô lớn một tiếng đảo ngược thiên cương." Ba người cùng đi một nhà Ma Đô đường nhỏ đầu, điểm một chút bún thập cầm cay. Rõ ràng là rất phổ biến đồ ăn, Cố Minh Hiên cùng Lê Hạ ăn lại đều rất thơm. Mà lúc này, đến đưa bọn hắn đi Giang Thành xe, cũng đã đứng tại nhà này bún thập cầm cay cổng. Vẫn như cũng là chiếc kia Ma Đô tứ diệp thảo công ty dùng để tiếp đãi khách hàng lớn rộn rỏi sơ, Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc còn có hạnh ngồi qua. Lạc Giã ở trong lòng thở dài. Hắn thật sự là tận lực ca bất quá, có một chuyện hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cho dù là bị Cố ca nhìn thấy gian phòng của mình trở nên nháo nhẹn, thì tính sao đâu? Cố ca sẽ ăn mình à, chẳng lẽ hắn dám chỉ trích tiên nữ học tỷ? Phải biết, tiên nữ học tỷ bây giờ thế nhưng là tiểu di trước mặt nương nương đại hồng nhân, toàn bộ Cố gia, ai dám ngỗ nghịch nàng. Ăn xong bữa cơm này, ba người an vị xe, đi đến Giang Thành. Mà đổi thành một bên, Tần Ngọc Văn bị Tô Bạch Trúc kéo qua làm lao động tay chân, hai người cùng một chỗ đem Cố Minh Hiên trong phòng một chút lớn kiện rách dưới cho ném xuống. Cái gọi là lớn kiện rách dưới, cũng là không thật sự là rách dưới, mà là bình thường không cần đến đồ vật, tất cả đều nhét vào Cố Minh Hiên trong phòng. Lại thêm con mèo cũng sinh hoạt ở nơi này, dẫn đến nơi này căn bản liền không có cách nào ở người. Chương 876, ngươi tiền đồ a, chương 876, ngươi tiền đồ a. Trở lại Giang Thành về sau, ba người một đường đi tới gia trúc lâu cổng. Tại đi trường học trước đó, Cố Minh Hiên muốn trước đi gia trúc lâu bên trong cầm một chút tư liệu. Hắn đều chứa vào một cái văn án trong túi, mà cái kia văn án túi chứa tại trong một chiếc hộp, cái hộp này chứa ở trong tủ đầu giường. Tủ đầu giường bị xem như ổ mèo dùng. Về đến nhà thuộc nhà lầu thời điểm, biểu ca gian phòng đã bị đánh lý đến ngay ngắn rõ ràng, các loại địa phương đều là không nhốn bụi trần. Dù sao, đây chính là tiên nữ học tỷ cùng tần học tỷ mấy giờ kiệt tác ga nhìn thấy Tô Bạch Trúc, Lê Hạ Cao hứng trực tiếp liền nhào tới, ôm ở Tô Bạch Trúc trên thân, đem mặt chôn ở cái sau ngực, còn một mặt hưởng thụ cọ sát. Lạc Dã, thật phục. Mà Cố Minh Hiên liếc qua Tô Bạch Trúc, đi tới lên tiếng chào, nói, thời gian trôi qua không tệ a. Tự nhiên, Tô Bạch Trúc dùng đồng dạng ngữ khí nói. Sau một khắc, Cố Minh Hiên liền hướng phía gian phòng của mình đi tới. Đang đánh thuê phòng trước đó, hắn cúi đầu, nhìn một chút cửa gian phòng ba con mèo, hai lớn một nhỏ, hai cái tiểu đằng chân, một con chân dài mèo. Lúc này chính ngẩng đầu nhìn mình, phản phất là đang nhìn một cái người xâm nhập đồng dạng. Cố Minh Hiên mở cửa ra, ba con mèo nhỏ tuần tự hướng về phía mình a vài tiếng. Hắn nhướng mày, mở ra chân dài, vượt qua ba con mèo con, đi tới trong phòng của mình. Đứng tại cửa vào vị trí, Cố Minh Hiên hơi sững sờ. Trong phòng có một cỗ mùi nước hoa. Hắn thời gian 2 năm chưa có trở về ở, nơi này vì sao lại có mùi nước hoa? Bởi vì hắn muốn trở về, cho nên Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc cố ý phun. Không, mùi nước hoa có phải là vì ẩn tàng cái gì? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đi theo bên chân hắn ba con mèo con, sau đó tiếp tục quan sát đến gian phòng của mình. Gian phòng của hắn cho người ta một cỗ tâm thần thanh thản cảm giác, tựa như nhà mới đồng dạng. Chính là có một ít trống trải cảm giác. Chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái tủ treo quần áo, một cái ghế. Đúng, còn có giường của hắn đầu. Hả? Giường của hắn đầu tủ đâu? Mặc dù cái kia tủ đầu giường nhìn rách rưới, nhưng hắn xác thực có một mực tại sử dụng. Cố Minh Hiên đem tủ quần áo mở ra, ở gầm giường hạ quan sát, cũng không có phát hiện giường của mình đầu tủ. Hắn về tới phòng khách, nhìn thấy ngay tại nói chuyện phiếm ôn chuyện đám người, mở miệng hỏi, "Lạc Dã, giường của ta đầu tủ đâu?" Lời vừa nói ra, Lạc Dã hơi sững sờ, nhìn về phía tiên nữ học tỷ phương hướng. Cái sau trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, thế là mặt mũi tràn đầy cao lạnh nhìn qua Lạc Dã. Hai người nhìn nhau không nói gì, ai cũng không nói gì. Đột nhiên, Tần Ngọc Văn nghĩ nghĩ, thì thào nói ra, "Tủ đầu giường, chính là cái kia nhìn cùng cái rất rưởi, ta ngồi lên nghỉ ngơi một chút, ngay tại chỗ bị ta ngồi tan ra thành từng mảnh cái kia sao?" Lạc Dã, Tô Bạch Trúc, dọn dẹp phòng ở thời điểm, Tần Ngọc Văn muốn tìm thứ gì ngồi một chút, an bị tại cùng ghế đồng dạng cao trên tủ đầu giường. Kết quả ngăn tủ lập tức liền bị đè ép. Cũng không phải bởi vì Tần Ngọc Văn quá nặng đi, mà là bởi vì cái này tủ đầu giường biến chất quá nghiêm trọng. Cố Minh Hiên ánh mắt đặt ở Tô Bạch Trúc trên thân, hỏi, "Ta ngăn tủ đâu?" "Cố lão sư là muốn tìm trong tủ chén hộp đi." Tô Bạch Trúc từ tốn nói. "Cái hộp kia a?" Tần Ngọc Văn nghĩ tới, phi thường đơn thuần nói ra, "Hộp bị ta ngồi bẹp, bất quá, bên trong hồ sơ túi vẫn còn ở đó." Nàng đứng lên, ở phòng khách tủ tivi bên trong móc ra hồ sơ túi, đưa cho Cố Minh Hiên. Cái sau tiếp nhận hồ sơ túi, sau đó nhìn chung quanh một vòng đám người, lại một lần nữa hỏi, "Ta không có ở đây thời gian bên trong, các ngươi hẳn là có hảo hảo yêu quý gian phòng của ta a." "Đó là dĩ nhiên cô ca, gian phòng của ngươi, từ trước đến nay là 3 ngày một thanh lý, 7 ngày tổng vệ sinh." "Thật sao? Tại sao ta cảm giác các ngươi đang dùng gian phòng của ta nuôi mèo đâu?" Cố Minh Hiên thanh âm rất có cảm giác áp bách, Lạc Dã trong lúc nhất thời không nói gì, Tần Ngọc Văn càng là thở mạnh cũng không dám. Lê Hạ hi hi ha ha, không có áp lực chút nào, Tô Bạch Trúc cúi đầu, không biết đang làm cái gì. "Tô Bạch Trúc, ngươi cúi đầu làm cái gì?" "Chột dạ." Cố Minh Hiên nhìn thoáng qua người đồ. Cái sau ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Minh Hiên, sau đó đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn. Trên màn hình điện thoại di động chính là giọng nói trò chuyện giao diện, mà đối phương đương nhiên chính là Trần Thiếu Mạn. "Cố Minh Hiên, ngươi tiền đồ a." "Ta không tại, ngươi đã cảm thấy ngươi là lao đại rồi. Dám như thế cùng ngươi đệ đệ nói chuyện." Lạc Dã coi như xong, "Ngươi còn dám hỏi trách cơm cơm. Ta nhìn ngươi là không biết trời cao đất rộng." Liên tiếp ân cần thăm hỏi, để Cố Minh Hiên tại chỗ mắt trợn tròn. Xem ra, Tô Bạch Trúc đã bắt lấy đối phó Cố Minh Hiên bí quyết. Lúc này Cố Minh Hiên, tựa như là một con khí thế hùng hùng, đối con mồi tình thế bắt buộc con mèo nhỏ, đột nhiên bị người nhấc lên sau cái cổ, buồn cười đáng yêu. Lê Hạ tại chỗ liền cười ra tiếng, nhìn cao hứng phi thường dáng vẻ. Lạc Dã một mặt khó chịu, khoe miệng đều tại run rẩy, nhìn tụi hồ biệt tiếu biệt đắc rất gian nan. Cố Minh Hiên tại nguyên chỗ trầm mặc một hồi, liền rời đi phòng khách, chuẩn bị đi trường học bên trong xử lý chính mình sự tình. Cho dù là trong kỳ nghỉ hè, trường học một chút bộ môn cũng là đang làm việc. Nhìn xem hắn giả bộ như vô sự phát sinh bộ dáng, Lạc Dã đều có chút đau lòng đối phương. Mà tiểu Di điện thoại còn không có cúp máy, nghe được Lê Hạ tiếng cười, Trần Thiếu Mạn thanh âm từ trong điện thoại di động truyền ra, hỏi: "Ừ, đây là cái nào nữ hải tử đang cười nha, cười đến thật ngọt." Mặc dù nàng có thể làm cho Cố Minh Hiên nghe lời, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa có người dám chế giễu Cố Minh Hiên. Vừa mới có thể cất tiếng cười to, tại Cố Minh Hiên trong lòng, nhất định có hết sức quan trọng vị trí. Trần Thiếu Mạn người mặc dù không tại hiện trường, nhưng tựa như trang thiên lý nhãn, trong nháy mắt đem tất cả mọi chuyện phân tích đến sạch sẽ. Lê Hạ Tiếu Dung cứng ở trên mặt, thấy không có người nói chuyện, Trần Thiếu Mạn liền hỏi: "Cơm cơm a, vừa mới đang cười là ai vậy?" "Là ta khuê mật." "Lê Hạ." "Áo, vị này chính là..." "Lê Hạ, ha ha ha, Lê Hạ nha, ngươi là chúng ta tiểu Cố bằng hữu sao?" Nghe vậy, Lê Hạ lúc này nói ra: "Đúng, đúng, Cố lão sư cùng ta tại London là cùng thuê bạn cùng phòng." Chúng ta quan hệ rất tốt. Quan hệ rất tốt. Vậy là tốt rồi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi người trẻ tuổi ở chung được, ha ha ha. Trần Thiếu Mạn tâm tình tựa hồ rất không tệ. Nàng cúp điện thoại. Đám người hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Lê Hạ do dự dự nói ra, Cố lao sư mụ mụ, vừa mới không phải còn tại sinh khí sao? Làm sao đột nhiên cao hứng như vậy? Có thể là bởi vì xảy ra chuyện gì chuyện tốt đi. Tô Bạch Trúc nhẹ nói. Lạc Dã rất tán thành nhẹ gật đầu. Tân Ngọc Văn, các ngươi đang nói cái gì? Ta vì cái gì nghe không hiểu? Bất quá, hiện tại đã 8 giờ đêm, trời đã tối rồi, trường học nhân viên công tác đều tan việc, Cố lao sư ra ngoài trượng nghĩa lý hảo sự tình sao? Tân Ngọc Văn chỉ ra mang tính then chốt vấn đề. Đám người lại một lần nữa trầm mặt xuống. Nhưng là, không ai nhắc nhở Cố Minh Hiên. Mà ngã nấm mốc cực độ Cố Minh Hiên xuống lầu về sau, cũng đến nhân sinh bên trong lớn nhất nguy cơ. Vừa hạ thang máy, liền thấy Lý Na đứng tại cổng, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đang chuẩn bị đi vào thang máy. A, thật là đúng dịp. Lý Na kinh ngạc lên, cười nói, nghe nói ngươi trở về, ta đang chuẩn bị tới xem một chút, thuận tiện làm điểm ăn ngon cho ngươi bày tiệc mời khách. Ta ăn cơm xong. Ta không ăn. Lý Na cười tủm tỉm nhìn xem Cố Minh Hiên, ngữ khí không cho cự tuyệt. Cùng Trần Thiếu Mạn quả thực là một cái quân đốc gia. Đúng rồi, ngươi còn không có nghe nói đi, Giang Trường Sư ca đến trường học chúng ta đi làm, hắn liền phụ trách quản lý trường học chúng ta nhân lực, biết ngươi trở về, cố ý tăng ca đến bây giờ chờ ngươi đấy. Ta đã biết. Cố Minh Hiên vòng qua Lý Na, rời khỏi nơi này. Thấy thế, Lý Na lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tâm tình mặc dù vẫn như cũ rất mất mát, nhưng tựa hồ cũng không có như vậy không bỏ. Nàng tươi cười, liền đi vào thang máy. Chương 877, chạy không thoát chương 877, chạy không thoát Cố Minh Hiên cùng Lê Hạ trở về, để mọi người tập hợp một chỗ ăn bữa cơm. Đi thời điểm, chính là mấy người bọn hắn cùng đi. Trở về vẫn là bọn hắn mấy cái. Tân Ngọc Văn, ta dư thừa. Chờ bọn hắn sau khi cơm nước xong, Cố Minh Hiên mới trở lại nơi này. Lê Hạ tại Giang Thành mướn phòng ở đã sớm không có ở đây, cho nên buổi tối hôm nay nàng muốn cùng Tô Bạch Trúc ngủ ở cùng nhau. Mà Cố Minh Hiên trở lại trong phòng của mình. Lý Na cùng Tần Ngọc Văn đi sắp lách. Gặp Thẩm Tiêu cùng Tiểu Lệ đều không tại, Lý Na nghi ngờ nói, bọn hắn người đâu? Bọn hắn về nhà a? Tần Ngọc Văn ngơ ngác nói ra, trước mấy ngày trở về à, kỳ thật vẫn rất cảm khái, hắn rốt cục về nhà. Dạng này a? Lý Na cũng là thở dài, nàng nhìn về phía Tần Ngọc Văn, hơi nghi hoặc một chút nói, Văn Văn, ta vì cái gì cảm thấy ngươi chỗ nào thay đổi? Hở? Chỗ nào a? Cảm giác ngươi trở nên ngơ ngác, có chút thần kinh thô. Có sao? Có, nhất định có. Từ Sơn Thành sau khi trở về, Tần Ngọc Văn liền biến thành cái dạng này. Đi đường như cái hồn nhi, cảm giác cùng tung bay đi không có khác nhau. Nói chuyện ngốc 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 ngốc, mỗi một câu nói giống như đều chưa từng có đầu óc. Không chỉ là Lý Na cho rằng như vậy, Tô Bạch Trúc cũng là nghĩ như vậy. Lúc này, nàng ngồi ở trên ghế salon, đối một bên Lạc Dạ nói ra, "Nhiên đệ, ngươi có hay không cảm thấy Văn Văn biến choáng váng?" Lời vừa nói ra, Lạc Dạ biến sắc, cả kinh nói, "Chẳng lẽ là?" "Không sai, ta cảm thấy cũng hẳn là." Tô Bạch Trúc trở nên nghiêm túc. Nàng cùng Lạc Dạ liếc nhau, đồng thời nói ra ý nghĩ của mình. Nàng còn không có tiếp nhận mình nói yêu thương sự thật. Tần học tỷ mang thai. Tô Bạch Trúc. Nàng mặt đen lên, nhìn về phía Lạc Dã, nhịn không được hỏi, ngươi là như thế nào đạt được cái kết luận này? Không phải đều nói, nữ nhân một mang thai ngốc 3 năm sao? Tần Ngọc Văn hiện tại đột nhiên biến choáng váng, chẳng lẽ không phải là ám chỉ nàng có em bé sao? Tô Bạch Trúc. Thật sự là bó tay rồi. Lúc này, vừa mới tắm rửa xong, mặc vào áo ngủ ra Lê Hạ, cũng nghe đến hai người vừa mới đối thoại. Nàng một bên dùng khăn mặt xoa tóc, vừa hướng Tô Bạch Trúc nói ra, cơm cơm. Ta xem như biết tính cách của ngươi vì sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy, bên người có một cái tên dở hơi, nghĩ không thay đổi đều không được à. Nàng sau khi tắm xong, Cố Minh Hiên liền từ trong phòng của mình đi ra, chuẩn bị đi tắm rửa. Thấy thế, Lê Hạ xoay người sang chỗ khác, kéo lại Cố Minh Hiên cánh tay, nói ra, ta thay giặt quần áo còn không có lấy ra, ngươi giúp ta cầm xuống. Cố Minh Hiên không nói chuyện, mà là đi vào trong phòng tắm, đem Lê Hạ quần áo đem ra. Như thế thành thạo chuyển động cùng nhau, thấy Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc mắt lớn trừng mắt nhỏ, sửng sốt một chút. Như thế ăn ý ở chung phương thức, đơn giản liền cùng lao phu lão thê đồng dạng. Xem ra, tại London cùng thuê một năm này thời gian, bọn hắn cũng phát sinh đủ loại sự tình. A sáng sớm hôm sau, Cố Minh Hiên lại ra cửa. Vừa mới về nước hắn, tựa hồ có bận bịu không xong việc cần hoàn thành. Mà Lê Hạ ngược lại là rất thanh nhàn, bất quá hôm nay nàng cũng muốn về chuyến Giang Thành Đại học Y khoa, gặp một lần phía bên mình lão sư. Cho nên sáng sớm, hai người liền cùng rời đi. Các loại Lạc Giã cùng Tô Bạch Trúc tỉnh ngủ về sau, trong nhà cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Đáng nhắc tới chính là, Cố Minh Hiên ban đêm ngủ không ngon. Ba con nhỏ con bắt hắn cửa phòng, cơ hồ bắt suốt cả một buổi tối thời gian, còn một mực tại mập réo lên không ngừng, quả thực là làm cho người sụp đổ. Cho nên ngày thứ hai hắn liền mua khách sạn, chuẩn bị đi ra ngoài ở tại Giang Thành nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, hắn liền chuẩn bị trở lại kinh thành, nhìn một chút phụ mẫu, thuận tiện xử lý một chút Cố thị tập đoàn sự tình. Nghe nói Trần Thiếu Mạn cùng Cố Nhiên Thành muốn các loại Lạc Giã đính hôn về sau, liền đến chỗ du lịch sự tình, hắn cũng rất ủng hộ. Mà Cố thị tập đoàn, không thể nghi ngờ chính là trong lòng hai người sau cùng một khối đá. Đương nhiên, bọn hắn tỉnh không để ý tập đoàn lợi ích, mà là quan tâm tập đoàn nhân viên. Lúc trước buổi tiếp Cố Nhiên Thành đem toàn bộ tập đoàn liều xuống tới lao công nhân, liền có 7-8 người, lại thêm tập đoàn từ trên xuống dưới vài trăm người, đều cần ăn cơm. Một khi tập đoàn đóng cửa, tất cả nhân viên đều sẽ thất nghiệp. Mà Cố Minh Hiên trở về, chính là chuẩn bị giải quyết chuyện này. Thân là uy tín lâu năm công ty lớn, Cố thị tập đoàn nội tình, có rất lớn một bộ phận đều nắm giữ tại một nhóm kia đối cố thị trung thành tuyệt đối lao công nhân trên thân. Bọn hắn nắm giữ kinh nghiệm cùng kỹ thuật, đều là trải qua tập đoàn mấy năm thậm chí mấy chục năm bồi dưỡng. Những thứ này mới là bây giờ cố thị có giá trị nhất đồ vật. Cho nên Cố Minh Hiên chuẩn bị đem những người này tất cả đều đưa đến Hoàng Triều Điện Cạnh đi. Tin tưởng có trợ giúp của bọn hắn, Hoàng Triều Điện Cạnh liền có thể chân chính vượt qua đến cự đầu công ty trong hàng ngũ đi. Đương nhiên, cái này cần rất nhiều thời gian. Chờ hắn xử lý tốt hết thảy, còn kém không nhiều đến biểu đệ đính hôn thời gian đi. Tết thất tịch. Còn một tháng nữa thời gian. Đem Giang Thành Đại học sự tình xử lý tốt về sau, Cố Minh Hiên liền cho Lạc Giã gọi điện thoại, hỏi hắn muốn hay không cùng mình trở lại kinh thành chờ nhanh đính hôn thời điểm, bọn hắn một nhà người sẽ cùng nhau trở về. Dù sao hiện tại đã được nghỉ hè, đối với học sinh tới nói, về nhà mới là chuyện trọng yếu nhất. Mà Lê Hạ tại Giang Thành chờ đợi mấy ngày thời gian, cũng chuẩn bị về nhà, nàng đã một năm chưa từng gặp qua cha mẹ của mình. Lạc Giã xác thực cũng có ý nghĩ này, bất quá cũng có một chút không nỡ học tỷ. Hắn nhìn về phía bên cạnh tiên nữ học tỷ, hỏi: "Học tỷ, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về sao?" Nghe vậy, Tô Bạch Trúc lắc đầu, nói: "Mụ mụ tiệm bán quần áo đóng cửa, ta muốn trở về cùng bọn hắn cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp." "Được." Lạc Giã nhẹ gật đầu, hắn nhìn xem tiên nữ học tỷ bên mặt, đột nhiên đi lên hôn một cái. Tô Bạch Trúc liếc qua Lạc Giã, nói: "Thế nào?" "Không có gì, vừa nghĩ tới chúng ta lần sau gặp mặt, ngươi chính là của ta vị hôn thê, trong lòng ta liền có chút nhỏ kích động." Lời vừa nói ra, Tô Bạch Trúc khẽ miệng có chút dương lên. Sau đó, nàng rất nhanh liền trở nên nghiêm túc, nói: "Có thể ta còn không có đáp ứng ngươi cầu hôn. Cái kia học tỷ sẽ cự tuyệt sao?" "Ngươi đoán?" "Ta không đoán." Lạc Gia hướng phía bên cạnh tới gần một chút, sau đó ôm lấy bên cạnh Hương Hương mềm mềm bạn gái, kể cận đối phương nói ra: "Dù sao ngươi chạy không thoát." Chương 878, đứng ngồi không yên chương 878, đứng ngồi không yên Tô Bạch Trúc cùng Lê Hạ cùng một chỗ về tới Hàng Châu. Mà Lạc Gia cùng Cố Minh Hiên thì là về tới kinh thành. Hai người máy bay tại thủ đô phi trường quốc tế rơi xuống đất, lại phát hiện không có người đón hắn nhóm. Cái này nếu là đặt ở trước kia, cho dù là Tiểu Di không tới đón bọn hắn, cũng sẽ có lái xe tới đón. Làm sao không có bất kỳ ai? Hai huynh đệ liếc nhau, đều cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Trên đường về nhà mỗi phút mỗi giây, tâm tình của hai người đều phi thường nặng nề. Mỗi rời nhà tới gần một cây số, lòng của bọn hắn liền sẽ chìm xuống một phần. Không thích hợp, quá không đúng. Trở lại biệt thự thời điểm, Tiểu Di Phu đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại. Hai người tại cửa ra vào nhìn một vòng, cũng không có tại lầu một nhìn thấy Tiểu Di thân ảnh. Hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuẩn bị đi tới, liền nghe đến Tiểu Di cha ho nhẹ một tiếng. Lạc Giác cùng Cố Minh Hiên bước chân đồng thời dừng lại, cái trước rụt cổ một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, mở miệng hỏi: "Tiểu Di cha, Tiểu Di đi đâu?" Nghe vậy, Cố Nhiên Thành liếc qua hai người, hắn thở dài, nói: "Các ngươi tự cầu phúc đi." Lời vừa nói ra, Lạc Giác cùng Cố Minh Hiên đồng thời sắc mặt nghiêm trọng, mồ hôi lạnh đều kém chút chảy ra. Khẩn trương một đường, sau khi về đến nhà, trời cuối cùng vẫn là sập. "U, trở về a." Tại lầu 2 thông hướng lầu 1 thang lầu bên trong, truyền đến dép lê giẫm đạp mặt đất thanh âm, nương theo mà đến, còn có Tiểu Di phi thường bất mãn ngữ khí. Lạc Giác cùng Cố Minh Hiên đồng thời lui lại một bước, trong lòng sinh ra muốn chạy ra biệt thự dục vọng. Nhưng bọn hắn biết, cái này nếu là rời đi, lần tiếp theo đối mặt, nhưng chính là càng thêm tức giận Trần Thiếu Mạn. Chỉ gặp Trần Thiếu Mạn đi tới lầu 1, nhìn xem tại cửa ra vào tiến thối lưỡng nan hai người. Nàng mỉm cười, cười híp mắt hỏi: "Lâu như vậy không có trở về, làm sao không tiến vào ngồi một chút nha?" "Nha, nha." Lạc Giác nghe vậy, lập tức vui vẻ lên, cười toe toét cái miệng liền hướng phía ghế salon phương hướng đi tới. "Tên ngu ngốc này lão đệ." Cố Minh Hiên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lạc Giác cái mông vừa ngồi xuống, Trần Thiếu Mạn liền âm dương quái khí nói ra: "Ồ, ngươi thật ngồi a?" Lời vừa nói ra, Lạc Giác lập tức liền đứng lên, tiếu dung đều cứng ở trên mặt. "Còn có ngươi, thất thần làm gì? Không đem nơi này đường ra sao?" Đầu mâu chỉ hướng Cố Minh Hiên, trong lòng của hắn máy động, phi thường muốn phản bác một câu, vì cái gì lão đệ phạm sai lầm bị chửi chính là hắn, cái này không công bằng. Biết mình phạm vào cái gì sai sao? Trần Thiếu Mạn tại trên người của hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Một bên cùng cái người ngoài cuộc đồng dạng Cố Nhân Thành, nhìn chằm chằm điện thoại không lúc đích. Nhưng Lạc Giã an vị tại Tiểu Di cha bên cạnh, có thể tùy tiện cảm giác được, Tiểu Di cha chân đang run, tựa hồ phi thường sợ hãi bị lan đến gần dáng vẻ. Dù sao, mặc dù lao hổ con mồi là hai người bọn họ, nhưng nếu là chưa ăn no, ăn nhiều một người cũng là thuận tiện sự tình. "Biết." Lạc Giã kiên trì nói. "Chuyện gì a?" "Ta đáp ứng tốt trở về liền để học tỷ đeo lên chiếc nhẫn, ta không làm được, nhưng là ta thất tích sẽ." "Nhưng là cái gì nhưng là, không làm được chính là không làm được." "Nha." Lạc Giã cúi đầu, tuyệt không dám phản bác. Bất kể nói thế nào, hắn đều xác thực đáp ứng Tiểu Di chuyện này. "Ngươi đây, biết mình phạm vào chuyện gì mà sao?" Trần Thiếu Mạn ánh mắt lại một lần nữa dừng lại tại Cố Minh Hiên trên thân. "Ta phạm chuyện gì?" Cố Minh Hiên đầu góc mơ hồ hỏi. "Ngươi còn không bằng đệ đệ ngươi, một điểm tự mình hiểu lấy đều không có, ngươi làm sao đáp ứng ta sao? Ngươi còn dám tiến cái cửa này? Đáp ứng ta sự tình làm được sao? Ngươi liền dám trở về?" Nghe đến lời này, Cố Minh Hiên rốt cục phản ứng lại. Nhớ lại, hắn đều nhớ lại, hắn trước kia còn đã đáp ứng Trần Thiếu Mạn, không có tìm được bạn gái, liền không cho phép tiến cái nhà này cửa. Xem ra, tội lỗi của hắn tựa hồ so với hắn lao đệ còn nghiêm trọng hơn a. Cố Minh Hiên lập tức liền khẩn trương lên. Nhìn thấy hai đứa bé đứng ngồi không yên dáng vẻ, Trần Thiếu Mạn đột nhiên thu hồi mình vẻ mặt nghiêm túc, cười nói: "Được rồi, nhìn cho các ngươi dò đến, ta liền chỉ đùa một chút, nhìn xem các ngươi hai cái này bay ra ngoài chim, ta còn có quản hay không được." Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, nói, đồ ăn đều làm xong, liền đợi đến bọn hắn trở về, tiến đến ăn cơm đi.
Đúng rồi, biết các ngươi trở về, Minh Nguyệt tới chơi, nàng cũng ở nhà.
Âu Dương Minh Nguyệt tại trước bàn ăn nghe Trần Thiếu Mạn huấn lấy hai người, đã nhanh cười đến rồi. Nàng vừa mới còn đem phòng ăn cửa mở ra, tướng cơ ống kính phóng đại, đập một chương Lạc Giã chịu huấn ảnh chụp, phát cho tiên nữ tỷ tỷ. Nàng cái này kẻ cầm đầu, lại một lần nữa sáng tác ra một chương kinh điển tác phẩm. Tấm kia ta không sống được biểu lộ bao, cho dù là bây giờ cũng còn bị Tô Bạch Trúc thường xuyên dùng. Mà bây giờ, lại ra một chương cô độc nhỏ yếu lại bất lực biểu lộ bao. Trong tấm ảnh, Lạc Giã đứng tại trước sofa, hai tay phía sau, cúi đầu, không dám nói lời nào. Đã ăn xong bữa cơm này về sau, Âu Dương Minh Nguyệt liền đi tới Lạc Giã bên cạnh, có chút mong đợi hỏi, "Ca, lễ đính hôn có thể mang ta đi sao?"
"Đương nhiên là có thể, vậy thì tốt quá."
Mà Tiểu Di cùng Tiểu Di cha đang thương lượng lấy một ít chuyện. Đính hôn thời điểm, muốn chuẩn bị sính lễ. Bọn hắn là dự định lấy cầu thân tư thái, tiến về Giang Thành. Cho nên thái độ, thành ý, quà tặng, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Cơm cơm ưu tú như vậy nữ hài tử, phối nhà bọn hắn tiểu tử ngốc này, kia thật là dư xài. Đây là nhà bọn hắn tiểu tử ngốc này phúc phận, bọn hắn nhất định phải mang theo đầy đủ thành ý qua đi, không chút nào có thể qua loa, để tránh cơm cơm người nhà, cảm thấy cơm cơm gả tới về sau, bọn hắn sẽ không coi trọng cơm cơm.
Lạc Giã, mặc dù chỉ là đính hôn, nhưng quá trình đồng dạng cũng không có thể thiếu, cơm cơm dạng này nữ hài, đáng giá nhà chúng ta treo lên 12 phần tinh thần đi đối đãi.
Ta biết. Lạc Giã chăm chú nhẹ gật đầu. Mà nghe được câu này Cố Minh Hiên, lộ ra một cái khinh thường nhỏ biểu lộ. Không khéo chính là, cái này nhỏ biểu lộ bị Trần Thiếu Mạn thấy được. Người có đệ đệ ngươi một nửa ta liền bất lo, người 30 tuổi, một lần yêu đương đều không có nói qua, nói ra ta đều cảm thấy mất mặt, ngươi ra ngoài, Hạo Thiên Quyển còn chưa ăn cơm đây, ngươi cho chó ăn.
Cố Minh Hiên đứng lên, hấp tấp đi ra.
Sau đó thời gian, thân là người từng trải, Trần Thiếu Mạn cùng Cố Nhiên Thành bắt đầu dạy Lạc Giã một chút quá trình. Mà Âu Dương Minh Nguyệt cũng là ở một bên cùng tiên nữ tỷ tỷ video trò chuyện. Còn thỉnh thoảng, đem ống kính nhắm ngay Lạc Giã, để tiên nữ học tỷ nhìn thấy, Lạc Giã chăm chú học tập đính hôn lưu trình bộ dáng. Tô Bạch Trúc tại video trò chuyện bên trong, cũng là hiếu kỳ nhìn xem một màn này. Nàng cùng Lê Hạ đường sắt cao tốc tương đối chế, cho nên Lạc Giã cùng Cố Minh Hiên đều đã đến kinh thành cơm nước xong xuôi, nàng cùng Lê Hạ mới vừa vận hạ đường sắt cao tốc. Nàng một bên dùng di động video trò chuyện, một bên hướng phía xuất trạm miệng đi ra ngoài. Mụ mụ cùng cứu cứu, còn có Lê Hạ phụ mẫu, đều đã ở nơi đó chờ. Nói đến, biểu ca của nàng Phạm Thần, mùa hè này hẳn là sẽ không trở lại đi.
Cứu cứu biết Phạm Thần sự tình sao?
Đây là một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc, Tô Bạch Trúc cảm thấy có cần phải hỏi một chút biểu ca của mình, có nên hay không nói cho cứu cứu cùng mợ.
Chương 879, biểu lộ bao đấu tranh chương 879, biểu lộ bao đấu tranh ban đêm, trở lại trong phòng của mình, Lạc Giã liền không kịp chờ đợi cùng tiên nữ học tỷ bắt đầu video trò chuyện. Điện thoại vừa mới kết nối, Tô Bạch Trúc liền một bộ có lời nói dáng vẻ. Nhưng Lạc Giã trước chú ý tới, là học tỷ quần áo. Rất có một cỗ tám số không niên đại phong cách. Lạc Giã nghi ngờ nói, "Học tỷ, người y phục này là
mẹ ta trước kia quần áo, tại gia tộc thu dọn đồ đạc thời điểm là đến, thế nào?"
Cứu cứu nói cùng ta mụ mụ lúc còn trẻ rất giống.
Xem ra A-Z lúc còn trẻ, cũng là 10 giảm 8 hương mỹ nhân A.
Đó là đương nhiên.
Tô Bạch Trúc tại trong video cười cười, sau đó vội vàng nói, niên đệ, vừa mới ta cho Phạm Thần gọi điện thoại, ta có chuyện nói cho ngươi.
Thế nào nha học tỷ?
Hắn chia tay.
Nghe đến lời này, Lạc Giã hơi sững sờ, sau đó biểu lộ mắt trần có thể thấy trở nên kinh ngạc lên, nói, không phải mới ở một chỗ sao?
Ta cũng thật kinh ngạc.
Tô Bạch Trúc nghiêm trang nói.
Vừa chiếm được tin tức này, nàng liền không kịp chờ đợi muốn theo niên đệ bắt quái, nhưng không nghĩ tới niên đệ đánh trước điện thoại đến đây.
Phạm Thần cùng Lôi Tiêu Tiêu hai người liền cùng xe cắp treo, đến nhanh, đi cũng nhanh.
Cùng thức ăn nhanh thức tình yêu, tới lui bội vàng, cho bọn hắn biểu diễn một trận yêu đương cực tốc bản.
Tình hình bệnh dịch sau khi xuất hiện yêu đương, tình hình bệnh dịch kết thúc sau liền chia tay.
Nghe nói cho dù chia tay, Phạm Thần cũng tại Lôi Tiêu Tiêu trong công ty đi làm. Bọn hắn cấp tốc cùng một chỗ, tình cảm chưa vững chắc, đằng sau xảy ra vấn đề, dẫn đến hai người ý kiến bất hòa, đúng là chuyện rất bình thường.
Cho dù là trong trường học, bọn hắn cũng gặp thường đến dạng này tình lữ.
Nhận biết không có mấy ngày liền ở cùng nhau, khả năng dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thậm chí cùng một chỗ cùng ngày liền đi quán rượu.
Cùng một chỗ một tháng không đến liền chia tay, lại cùng người kế tiếp yêu đương.
Trong lúc học đại học đảm vài chục lần yêu đương người, kỳ thật cũng không hiếm thấy, thậm chí mỗi cái ban đều có rất nhiều dạng này người.
Đều là hormone bạo giảm tuổi tác, một số thời khắc, thậm chí không phải là bởi vì thích mà cùng một chỗ, mà là bởi vì nam nữ bản năng hấp dẫn, liền qua loa nói chuyện yêu đương chờ mới mẹ cảm giác thoáng qua một cái liền chia tay, tìm kiếm mới mẹ cảm giác.
Nghĩ tới đây, Lạc Giã thở dài. Tại trong mắt của những người này, hắn cùng tiên nữ học tỷ kiên trì, ngược lại càng giống một chuyện cười. Nhưng những người này về sau, nhất định sẽ phi thường hâm mộ hắn cùng học tỷ tình cảm, thậm chí còn có thể cảm thán, vì cái gì lúc trước mình không có gặp được dạng này tình cảm.
Nhưng Lạc Giã kỳ thật cũng không ghét nhanh tiết tấu yêu đương, chỉ là hắn càng ưa thích chậm tiết tấu ở chung.
Dù sao, nhanh tiết tấu cũng có chân ái.
Vô luận là nhanh hay là chậm, kỳ thật đều chỉ là người khác nhau, lựa chọn khác biệt cách sống mà thôi.
Cũng không biết Phạm Thần có thích hay không Lôi Tiêu Tiêu.
Tô Bạch Trúc thì thào nói,
hẳn là thích a.
Lạc Giã phân tích nói, bằng vào ta đối Phạm Thần ca hiểu rõ, hắn tại tình cảm phương diện hẳn là một cái rất nghiêm túc người, cho dù hắn đối Tiêu Tiêu tỷ không có tình cảm, đang cùng Tiêu Tiêu tỷ cùng một chỗ về sau, cũng sẽ thật thích Tiêu Tiêu tỷ, đem Tiêu Tiêu tỷ xem như vợ tương lai nhìn.
đối đãi tình cảm như một người, đều hy vọng mình cả đời chỉ nói một lần yêu đương, một lần liền nói tới cuối cùng. Tiên nữ học tỷ là như vậy người, mà Phạm Thần trên cơ bản cũng là dạng này người. Không thích, liền sẽ không cùng một chỗ. Cùng một chỗ, liền muốn cả một đời đều cùng một chỗ. Cho nên ta cảm thấy, chia tay hẳn là Tiêu Tiêu tỷ sách, nếu quả như thật là Phạm Thần ca sách, hắn hẳn là sẽ không lưu tại Tiêu Tiêu tỷ công ty, hắn hiện tại sở dĩ còn tại trong công ty, nói rõ hắn nghĩ vãn hồi Tiêu Tiêu tỷ. Một fan phân tích, để Tô Bạch Trúc nhẹ gật đầu, lộ ra phi thường công nhận biểu lộ, nói, không hổ là yêu đương tiểu thuyết tác giả, nói đến đạo lý rõ ràng. Là Tô lão sư dạy thật tốt. Lạc Gia Khiêm tổ nói, ta dạy cho ngươi cái gì rồi? Tô Bạch Trúc chớp chớp đẹp mắt con ngươi, hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là tay nắm tay dạy ta yêu đương, không có học tỷ, ta làm sao có thể viết ra yêu đương tiểu thuyết? Chuyện này, chúng ta là cũng vậy đi. Không sai, cũng vậy. Lạc Gia nở nụ cười, Tô Bạch Trúc cũng là khỏe miệng có chút dương lên. Bây giờ tại video trò chuyện bên trong, bọn hắn đã sẽ không giống ngay từ đầu như thế quan tâm hình tượng. Tô Bạch Trúc tóc thai bù xù, buồn ngủ mông lung mở ra camera, đều là chuyện thường xảy ra. Dù vậy, tại Lạc Gia trong mắt, tiên nữ học tỷ vẫn như cũng là trên thế giới này đẹp nhất nữ hài tử. Nàng không phải là bởi vì xinh đẹp, cho nên tại Lạc Gia trong lòng xếp số một vị, mà là bởi vì tại Lạc Gia trong lòng xếp ở vị trí thứ nhất, cho nên nàng mãi mãi cũng xinh đẹp. Tại tình cảm bên trong, có lẽ hết thảy đạo lý đều không đến, chỉ có thiên vị mới là tình cảm bên trong duy nhất chân lý. Lúc này, Lạc Gia đột nhiên nhận được một đầu lục phao phao tin tức. Hắn đem cùng học tỷ video trò chuyện biến thành cửa sổ nhỏ, sau đó nhìn xem là ai đang cho hắn phát tin tức. Nhìn thấy tin tức nhắc nhở về sau, Lạc Gia hơi kinh ngạc nhìn về phía cửa sổ nhỏ bên trong tiên nữ học tỷ. Đều video nói chuyện, học tỷ lại còn cho hắn phát tin tức. Lạc Gia mở ra xem, phát hiện là một chương biểu lộ bao. Hắn đứng tại trước sofa, cúi đầu, một bộ ngay tại chịu vấn dáng vẻ. Phối văn cô độc nhỏ yếu lại bất lực. Lạc Gia chán tối đen, nhịn không được nói ra, lại là Minh Nguyệt nha đầu này, ta thật sự là phụ. Niên đệ, ngươi cũng không thể đi tìm Minh Nguyệt phiền phức à? Nếu như bị Minh Nguyệt biết là ta cho ngươi biết, nàng chụp lén ngươi ảnh chụp, nàng về sau liền không cho ta động. Lời vừa nói ra, Lạc Gia khỏe miệng giật một cái, nói, học tỷ, ý của ngươi là, ta biết là nàng chụp lén ta, nàng dùng chụp lén ảnh chụp làm thành biểu lộ bao cho ngươi, ngươi đem biểu lộ bao phát cho ta, ta còn muốn giả dạng làm không biết dáng vẻ. Không sai, chính là như vậy. Quá phận, học tỷ. Lạc Gia cũng phát một tấm hình qua đi. À niềm biểu lộ, Tô Bạch Trúc lạnh lùng mặt. Các loại, hắn điện thoại di động bên trong nhiều như vậy học tỷ ảnh chụp, hắn làm sao lại không làm thêm một chút biểu lộ túi sách đâu? Lạc Gia cười xấu xa. Nhìn thấy hắn vẻ mặt này, Tô Bạch Trúc trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Ngươi đang làm gì? Học tỷ, ta tại làm một kiện vĩ đại sự tình. Niên đệ, ngươi nếu là dám làm nét mặt của ta bao, ta liền. Cách màn hình, Tô Bạch Trúc ngay cả để Lạc Gia quỳ bàn phím năng lực đều không có. Học tỷ, từ bỏ đi, ảnh chụp tại điện thoại di động ta bên trong, mà ngươi tại Hàng Châu, đã vô lực hồi thiên. Nghe vậy, Tô Bạch Trúc lạnh lấy cái mặt, ra vẻ cao lạnh nói, ta tức giận. Thấy thế, Lạc Gia cũng nghiêm mặt, bắt trước tiên nữ học tỷ dáng vẻ, dùng đồng dạng ngữ khí, mở miệng nói ra, ta tức giận. Tô Bạch Trúc, không cho phép ngươi làm nét mặt của ta bao. Tô Bạch Trúc cao mặt lạnh tại Lạc Gia trước mặt căn bản là không kiên trì được bao lâu, chỉ có thể miết miệng, ủy khuất ba nói. Thấy cảnh này, Lạc Gia tại chỗ liền mềm lòng. Không làm, ta về sau đều không làm. Lạc Gia nói, nhưng lại không biết Tô Bạch Trúc ngay tại cho Âu Dương Minh Nguyệt phát tin tức, để nàng nhiều đập mấy chương. Chương 880, ta ngả bài sáng sớm hôm sau. Mấy người đều thật sớm tỉnh lại, bởi vì Cố Minh Hiên có đại sự muốn tuyên bố. Nghe được tin tức này, Lạc Gia sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Biểu ca rốt cục muốn thẳng thắn Hoàng Triều Điện cạnh sự tình sao? Cố Minh Hiên sở dĩ một mực không có nói cho Tiểu Di cùng Tiểu Di cha, chính là lo lắng bọn hắn sẽ nhúng tay mình lập nghiệp. Điện càng là mới phát ngành nghề, thế hệ trước tư tưởng cũng không nhất định có thể áp dụng tại cái nghề này bên trong, cho nên biểu ca muốn toàn bộ hành trình cùng Diệp Minh Kiệt, cùng Lý Thành mấy người đi lập nghiệp. Lấy Tiểu Di cường thế tính cách, biết Cố Minh Hiên mở một công ty là không thể nào không nhúng tay vào. Dù sao tại phụ mẫu trong mắt, hai tử mãi mãi cũng là hai tử, bọn hắn từ đầu đến cuối sẽ lo lắng cho mình hai tử, tại làm một việc thời điểm, có thể hay không làm không tốt. Mà bây giờ, Hoàng Triều Điện cạnh đã triệt để thành hình, thậm chí đem Cố Thị tập đoàn nhân viên sáp nhập đi qua sau, liền có khả năng trở thành cự đầu công ty. Thời cơ đã thành thủ. Lúc này, đám người ngay tại ăn Lý Tuệ A Di làm điểm tâm, mà Tiểu Di mặc đồ ngủ, buồn ngủ ngồi tại trước bàn, nàng ngáp một cái, hỏi, cái này sáng sớm, sự tình gì à? Tiểu Di cha ngồi tại chủ vị mặt, hai tay quanh trên bàn mặt, hắn nhìn chằm chằm Cố Minh Hiên chờ đợi lấy đối phương mở miệng. Hắn hiểu rất rõ con của mình, không phải đại sự, là sẽ không như thế dòng chống khua chiêng để người cả nhà nghe hắn nói. Các loại Lạc Giã cũng ngồi tại trước bàn về sau, Cố Minh Hiên lúc này mới lên tiếng nói ra, có một chuyện, ta muốn bằng giao. Lời vừa nói ra, Trần Thiếu Mạn ngủ gật cũng bị mất, cả người trở nên tinh thần, nàng nhìn về phía Cố Minh Hiên, trong ánh mắt chờ mong cảm giác đều nhanh muốn tràn ra con người. Sự tình gì, mau nói. Tiểu Di vội vàng thúc giục nói. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này đã. Chỉ gặp Cố Minh Hiên trở nên phá lệ nghiêm túc, hắn nhìn thoáng qua mẹ của mình, sau đó đem ánh mắt đặt ở cha mình trên thân. Thấy cảnh này, Trần Thiếu Mạn hơi sững sờ. Mặc dù nàng bình thường thoạt nhìn là cái nhà này địa vị cao nhất người, nhưng thật gặp được chuyện đại sự gì, tất cả đều là Cố Nhiên Thành tại làm quyết định. Tựa như là câu nói kia đồng dạng, hắn có được toàn thế giới, mà nàng có được hắn. cho nên nàng tại Cố Nhiên Thành trước mặt có thể vô pháp vô thiên, cả ngày cùng cái tiểu tổ tông đồng dạng. Phát hiện Cố Minh Hiên nhìn về phía Cố Nhiên Thành, nàng trong nháy mắt liền phản ứng lại. Cố Minh Hiên muốn nói sự tình, cũng không phải là cái gì tình tình yêu yêu, mà là một chút công sự. Cha. Cố Minh Hiên thở sâu thở ra một hơi, hỏi, công ty chúng ta đã đến một bước nào rồi? Nghe vậy, Cố Nhiên Thành thở dài, nói, Cố thị tập đoàn chỉ để lại hạch tâm nhất nội dung, miễn cưỡng tại vận doanh, vật gì khác đều đã bỏ. Công ty những cái kia cốt cán đều còn tại sao? Cố Minh Hiên tiếp tục hỏi. Tất cả mọi người đem công ty xem như mình cái nhà thứ hai, ngươi Trần Thúc, Trương Thúc, Lý Dì, còn có rất nhiều cái khác lao công nhân, đều không muốn từ bỏ công ty, đều còn tại trong công ty tiếp tục tìm kiếm đường ra. Lấy bọn hắn năng lực, đi ăn máng khác đến những công ty khác bên trong, có thể thu hoạch được cao hơn tiền lương. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn lưu lại. Bọn hắn tại Cố thị bên trong công tác thời gian lâu như vậy, đã sớm đem Cố thị trở thành con của mình, ở chỗ này có phi thường nồng hậu dạy đặc lòng cảm mến. Cha! Cố Minh Hiên nhìn lấy mình phụ thân, mở miệng nói ra, để bọn hắn đi theo ta đi. Nghe được câu này, Cố Nhiên Thành lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi nghĩ lập nghiệp? Trong nhà có thể sử dụng tài sản còn có 2000 vạn, đem biệt thự cùng xe bán, có thể tiến đến 100 triệu, lập nghiệp hẳn là đủ. Cố Nhiên Thành đều không có hoài nghi Cố Minh Hiên năng lực, mà là chuẩn bị táng ra bại sản đi ủng hộ đối phương. Mà trong nhà xe, cơ bản đều là tiểu di, nàng cũng là không nói gì, hiển nhiên cũng ủng hộ chuyện này. Chỉ cần nhi tử nghĩ, những xe kia con nàng cũng không muốn rồi. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn, liền không có cấp qua Cố Minh Hiên cái gì thiên vị. Cái sau cơ hồ vẫn luôn tại học tập, mà bọn hắn cũng là đem Cố Minh Hiên xem như công ty người thừa kế đi bồi dưỡng, để hắn bỏ ra người bình thường mấy lần cố gắng. Mặc dù Cố Minh Hiên chưa từng có lời oán giận, nhưng là trong lòng bọn họ cũng hổ thẹn. Càng ấy nay chính là bồi dưỡng được ưu tú nhất công ty người thừa kế, kết quả công ty không có. Nếu như lúc này Cố Minh Hiên muốn lập nghiệp, mà bọn hắn lại không ủng hộ, cái kia Cố Minh Hiên trên nửa đời nhân sinh sẽ không có chút ý nghĩa nào. Đây cũng là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm bồi thường. Về phần Lạc Dã, bọn hắn căn bản cũng không lo lắng. Lạc Dã cùng công ty không hề quan hệ, cho dù bọn hắn phá sản cũng không ảnh hưởng tới Lạc Dã. Bọn hắn chỉ hy vọng Lạc Dã có thể trôi qua không buồn không lo, cái khác cái gì đều không cần cân nhắc. Không, ai biết, Cố Minh Hiên lại lắc đầu, nói, ta muốn cho bọn hắn gia nhập công ty của ta. Công ty của ngươi? Trần Thiếu Mạn cùng Cố Nhiên Thành liếc nhau, cái sau ngưng trọng nói, ngươi có công ty, tên gọi là gì? Bọn hắn bắt đầu ở trong lòng suy đoán, nhưng ở suy đoán của bọn hắn bên trong, Cố Minh Hiên công ty nhiều nhất chỉ là một nhà vừa mới cất bước công ty nhỏ, liền cùng Lôi Tiêu Tiêu cái kia trang trí thiết kế phòng làm việc đồng dạng. Hoàng Chiêu điện cạnh. Cố Minh Hiên chậm rãi nói ra công ty mình danh tự, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Ngươi nói cái gì? Cố Nhiên Thành trực tiếp liền đứng lên, trong khoảng thời gian này đã thành thói quen công ty tình cảnh, tâm tình chập chờn vẫn luôn rất bình thản, thậm chí có thể dùng nằm ngang để hình dung hắn. Giờ phút này, vậy mà kích động đứng lên, đem Trần Thiếu Mạn giật nảy mình. Kịp phản ứng về sau, Trần Thiếu Mạn cũng là cả kinh nói, Hoàng Triều điện cạnh, chính là cái kia tại điện cạnh ngành nghề bên trong, đã trong mơ hồ trở thành long đầu xí nghiệp công ty. Không sai. Cố Minh Hiên nói ra, ta tại xuất ngoại trước đó, cùng mấy người bằng hữu, cùng một chỗ hùn vốn mở một công ty. Thời gian mấy năm qua, cái nghề này nhanh chóng phát triển, công ty trình độ cơ hội là thẳng tắp tăng lên. Ngươi cũng là Hoàng Triều cổ đông. Nghe Cố Minh Hiên nói xong, hai vợ chồng lại vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Lạc Dã. Lạc Dã hơi sững sờ, vội vàng lắc đầu, nói, các ngươi xem là người, coi chừng ca à, ta một điểm cổ phần cũng không có. Ánh mắt hai người lúc này mới nhìn về phía Cố Minh Hiên. Cái sau sắc mặt đều tại run rẩy. Làm sao lúc này sẽ nhìn hắn lao đệ a, hai người kia chuyện lo lắng nhất lại là cho không cho hắn lao đệ cổ phần. Chương 881, ít cái gì? Chương 881, ít cái gì? Trong khoảng thời gian này, tiểu di cha, còn có biểu ca ba người, phản phất lại về tới đã từng dáng vẻ, cả ngày bận bịu đến bận bịu đi. Hoàng Triều điện cạnh tổng bộ ngay tại kinh thành, cho nên cùng Cố thị tập đoàn giao tiếp trở nên phi thường dễ dàng, cưới xe điện liền có thể đến. Tiểu Di cha cho Cố thị tập đoàn tất cả lưu lại nhân viên thả nửa tháng nghỉ dài hạn chờ bọn hắn lại một lần nữa lúc làm việc, liền có thể trực tiếp đi Hoàng Triều điện cạnh trình diện. Phải biết, nghỉ ngơi nửa tháng kỳ bình thường công ty nghỉ đông đều không có dài như vậy. Mà nửa tháng này thời gian, Cố Minh Hiên tự mình chạy nghiệp vụ, cùng Cố thị tập đoàn các cổ đông tiến hành trong công tác giao tiếp. Mặc dù nói bây giờ Cố thị kém xa tít tắp Hoàng Triều điện cạnh, nhưng những thứ này các cổ đông đều là Cố Minh Hiên các trưởng bối, cũng là nhìn xem hắn lớn lên, cho nên hắn cũng là cho đủ tôn trọng. Đương nhiên, quá trình này cũng không thuận buồm xuôi gió. Dù sao, cũng có một chút cổ đông muốn càng nhiều lợi ích, muốn tại Hoàng Triều điện cạnh bên trong thu hoạch được cao hơn địa vị, thậm chí lấy trưởng bối tự cho mình là đối Cố Minh Hiên khoa tay múa chân. Tại bất luận cái gì địa phương, cũng có thể để cho người ta tính thể hiện ra tham lam một mặt, đây là không có cách nào tránh khỏi. Đối với những người này, nếu như yêu cầu hợp lý, Cố Minh Hiên cũng sẽ đáp ứng. Nhưng muốn thật quá bất hợp lý, hắn cũng sẽ trực tiếp cự tuyệt. Dùng chính hắn lời nói tới nói, ngươi là trưởng bối, tôn trọng ngươi là cho mặt mũi ngươi, nhưng ngươi có muốn hay không mặt, vậy liền sớm làm rời đi. Tức giận đến vị này cổ đông đi tìm Cố Nhiên Thành cáo trạng. Đều là cùng một chỗ lập nghiệp mấy chục năm hảo huynh đệ, Cố Nhiên Thành thật đúng là không tiện nói gì. Kết quả hắn còn chưa lên tiếng, vị này cổ đông liền bị Trần Thiếu Mạn cho chửi mắng một trận. Tiểu Di mới mặc kệ công việc gì bên trên mọi việc, con trai của nàng Cố Minh Hiên chỉ là ở nhà địa vị thấp, ra cái nhà này cửa, đó cũng là thiên hạ đệ nhất. Nửa tháng sau, nhìn thấy Cố thị tập đoàn lao công nhân, từng cái đắc ý đi công ty mới đi làm, vị này cổ đông thực sự đỏ mắt, hắn hôm nay lại dẫn theo các loại quà tặng đi tới biệt thự cửa tiểu khu, muốn đến nhà xin lỗi, để Cố Minh Hiên lại cho hắn một cái cơ hội. Hôm nay là hoàng triều điện cạnh mới cũ nhân viên tụ hội giao tiếp, cho nên tiểu di cha còn có biểu ca đều không tại. Trong nhà chỉ còn lại có Lạc Giã cùng Âu Dương Minh Nguyệt, còn có Lý Tuệ A Di, mà bọn hắn cũng chuẩn bị đi ra cửa công ty nhìn xem hoàng triều điện cạnh tụ hội, chuẩn bị đi còn một bữa cơm. Tại cửa ra vào thời điểm, Lạc Giã nhìn thấy bị bảo an ngăn lại vị này cổ đông, hắn hơi sững sờ, sau đó để Minh Nguyệt đi theo phía sau mình, giả bộ như không thấy bộ dáng, cúi đầu liền muốn rời khỏi. Nhưng cổ đông con mắt phi thường độc ác, liếc mắt liền thấy được Lạc Giã. Ai, Lạc Giã chất tử, Lạc Giã chất tử. Vị này bụng lớn nạm cổ đông dẫn theo quà tặng một đường chạy chậm đi qua, đi tới Lạc Giã trước mặt, hỏi, Lạc Giã chất tử à, cha mẹ ngươi ở đây sao? Lạc Giã, kia là tiểu di ta cùng tiểu di cha. Nhìn ta trí nhớ này, đúng, ngươi tiểu di cùng tiểu di phu, bọn hắn có ở nhà không? Làm phiền ngươi giúp ta hô một chút bọn hắn thôi. Bọn hắn không tại. Vậy bọn hắn đi nơi nào? Tiểu di ta cùng tiểu di cha chuẩn bị về hưu, hôm nay đi tham gia một chút biểu ca công ty tụ hội, sau đó liền trở thành nhàn tản lão nhân. Cái kia, mập mạp cổ đông biểu lộ trở nên xoắn xuýt lên, hỏi, vậy ngươi có thể mang ta đi tụ hội sao? Cái này, không được đi, bọn hắn lại không mời ngươi, còn có, ngươi là vị nào a? Lạc Giã hồ nghi nhìn xem hắn. Gia hỏa này thường xuyên đến khu biệt thự cổng trắng người, cho nên Lạc Giã biết hắn là Nguyên Cố Thị tập đoàn cổ đông. Nhưng cụ thể là ai, hắn thật đúng là không chú ý qua. Lạc Giã chất tử thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, ta là ngươi Vương Thúc Thúc a. Lời vừa nói ra, Lạc Giã liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói, a, nguyên lai là Vương Thúc Thúc. Gặp Lạc Giã vậy mà như thế dễ nói chuyện, họ Vương mập mạp cổ đông lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng theo đuổi không bỏ, rèn sắc khi còn nóng nói, chất tử a, nhìn ngươi còn trẻ như vậy, nhất định là đang tuổi mê chơi a. Ta biết một chỗ, cam đoan để ngươi chơi đến vui vẻ, bên trong ngự tỷ, lọ lì, ít, ta ít bà ngươi. Lạc Giã quay đầu liền mắng lên, nếu không phải đây là xã hội văn minh, hắn là cái người văn minh, lúc này sợ là đã động thủ đánh người. Vừa mới một câu nói kia, đối với một cái thuần tham món lợi nhỏ bằng tới nói, lực sát thương quá lớn, Lạc Giã kém chút liền phá phòng. Đại chất tử, ta là ngươi trưởng bối, ngươi làm sao như thế đối trưởng bối nói chuyện? Trưởng bối cái gì? Ta lập tức để tiểu di cha thông chi lão bà của ngươi, nói cho cả nhà ngươi người, ngươi đi ngươi lão bà nơi đó giải thích cái gì ngự tỷ lọ lì đi thôi. Lạc Giã trực tiếp bị tức đến quá sức, cũng không quay đầu lại liền mang theo Âu Dương Minh Nguyệt rời đi. Đi tụ hội địa điểm trên đường, Âu Dương Minh Nguyệt ngây thơ mà hỏi, ca, hắn vừa mới nói cái gì ngự tỷ lọ lì à? Còn có ít cái gì nha? Hắn còn chưa nói xong liền bị ngươi đánh gãy, còn mắng hung ác như thế. Tiểu hài tử không cần biết. Lạc Giã nói, ta đã không phải tiểu hài tử, lại mở học, ta liền lớp 11. Âu Dương Minh Nguyệt hết mình quy mô khá lớn bộ ngực. Thật sự là Tần Ngọc Văn nhìn xem vui mừng, Hứa Tiểu Giả nhìn xem rơi lệ. Nói đến, lần thứ nhất nhìn thấy Minh Nguyệt thời điểm, đối phương là mùng 2 vẫn là lớp 10 tới. Bây giờ vậy mà đã nhanh cao hơn 2, thời gian trôi qua thật sự là nhanh á, lớp 11 thời điểm, tiểu mỹ nhân liền đã nảy nở, biến thành đại mỹ nhân. Từ nơi này thời điểm bắt đầu, tướng mạo kỳ thật đã sẽ không phát sinh cái gì biến hóa quá lớn, mà là khí chất, mặc dựng, trang dung biến hóa. Nhiều người như vậy lên đại học về sau, cùng cao trung tưởng như hai người, cũng là bởi vì cái này ba loại biến hóa. Từ cả ngày chỉ có thể mặc đồng phục, biến thành có thể mặc các loại quần áo đẹp đẽ. Từ mỗi ngày hai mắt vừa mở chính là học, biến thành tham gia các loại hoạt động, bồi dưỡng các loại hứng thú, có được khác biệt khí chất. Mà đại học cũng có nhiều hơn trống không thời gian, để nữ hài tử có thể vì mình hóa càng thêm tinh xảo trang dung. Nhưng Lạc Giã nhìn thoáng qua Âu Dương Minh Nguyệt, trong lòng cũng bắt đầu cảm thán bắt đầu. Lúc trước hắn còn không có quan sát qua, hiện tại xem xét mới phát hiện, tiểu Minh Nguyệt nhan trị, vậy mà như thế kinh động như gặp thiên nhân. Bọn hắn cao trung tương đối nghiêm khắc, cho nên Âu Dương Minh Nguyệt giữ lại tóc ngắn, còn không thể có lưu hải cản con mắt. Nàng kiểu tóc chính là như vậy, sơ trung thời điểm lưu hải bị lột đến hai bên, mà lại nàng không có chút nào trang dung, nhưng lại đẹp như tiên nữ, thanh thuần vô cùng. Cũng không biết chính mình cái này muội muội sẽ trở thành nhiều ít người thanh xuân A Minh Nguyệt. Lạc Giã tò mò hỏi, trường học các ngươi có người thích người sao? Cái này sao? Âu Dương Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, có là có, bất quá ta đều không thích, nhưng có một nam hải tử vẫn rất có kiên nhẫn, từ lúc học lớp 10 liền nói thích ta, đến bây giờ còn tại thích ta, mỗi ngày tan học đều đi theo ta đằng sau, nói phải bồi ta về nhà, trông coi ta cái gì. Hắn còn nói lớp 12 cùng một chỗ cố gắng thi đậu đồng dạng đại học đâu. Lời vừa nói ra, Lạc Giã khẽ cho mày. Trong đầu tựa hồ nhớ lại một chút không tốt lắm sự tình. Vậy sao ngươi nghĩ? Lạc Giã hỏi. Ta cảm thấy cùng hắn làm bằng hữu còn tốt, yêu đương ta thật không thích, nhưng là hắn mỗi ngày tới tìm ta cũng không có cách, phiền quá à. Nghe đến lời này, Lạc Giã quay đầu dặn dò, Minh Nguyệt, chân chính thích ngươi người là sẽ không để cho ngươi cảm thấy khó xử, nếu như hắn để ngươi không thoải mái, nói rõ hắn càng quan tâm chính hắn. Ta không có hiểu. Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu nói. Cũng tỉ như ngươi thích người khác thời điểm, người kia một chút nhíu mày, ngươi cũng sẽ đau lòng đối phương, sẽ nghĩ đối phương có phải hay không xảy ra chuyện gì không vui sự tình, sẽ nghĩ biện pháp để hắn bắt đầu vui vẻ, đây mới là đơn thuần nhất thích một người. Nếu như bởi vì ngươi quấy rầy, làm cho đối phương cảm thấy khó xử, ngươi sẽ không có ý tứ xuất hiện ở trước mặt đối phương. Nhưng nếu như cho dù đối phương đã cảm thấy làm khó, ngươi còn muốn xuất hiện ở trước mặt đối phương, dạng này thích cũng không phải là thích một người, mà là thích người chính mình. Ngươi tịnh không để ý đối phương, ngươi quan tâm chỉ là mình thích, mình chiếm hữu, dục vọng của mình. Chương 882, công ty tụ hội. Chương 882, công ty tụ hội Minh Nguyệt. Loại người này, nếu như gặp phải cực đoan, bọn hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi cùng với ngươi, thậm chí không tiếc tổn thương đến ngươi, không nhìn tâm tình của ngươi, cũng không quan tâm ngươi là có hay không khổ sở, chỉ vì đi cùng với ngươi. Ca, ta đã hiểu. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Hồi tưởng lại nam sinh kia đủ loại hành vi, hắn xác thực căn bản cũng không quan tâm ý nghĩ của mình. Cũng tỉ như nàng tại nhà ăn lúc ăn cơm, nam sinh kia liền sẽ như cái như quen thuộc, ngồi tại bên cạnh nàng, khiến người khác nghĩ lầm bọn hắn là tình lữ. Nàng rõ ràng không thích loại hành vi này, nhưng đối phương lại một bộ thích thú dáng vẻ. Đúng rồi ca, hắn còn nói nghỉ hè muốn tới kinh thành tìm ta chơi. Lời vừa nói ra, Lạc Giá hỏi, ngươi trả lời như thế nào? Ta nói ta chỉ cùng nữ hải tử cùng nhau chơi đùa, hắn liền nói đem Chu Lâm cũng kêu lên. Chu Lâm, cái tên này, Lạc Giá nghe Minh Nguyệt nhắc qua, là cái sau ngồi cùng bạn, hai cái nữ hải tử quan hệ rất tốt. Chu Lâm cùng hắn là một tòa thành thị, đều tại chúng ta cao trung nơi đó, ta nghĩ nếu như Chu Lâm tới, ta cũng không tốt tự tuyệt. Minh Nguyệt. Lạc Giá nhìn thoáng qua Âu Dương Minh Nguyệt, nghiêm túc nói, ngươi đã cự tuyệt hắn, hắn lại đổi một cái ngươi không cách nào lý do cự tuyệt, tiếp tục hẹn ngươi. Nghe đến lời này, Âu Dương Minh Nguyệt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nói, ta hiểu được. Ta không muốn đi, đây là ta ý nghĩ, có thể hắn tịnh không để ý ta ý nghĩ, mà là quyết tâm muốn cho ta đi, vì điểm này, còn đem bằng hữu của ta cũng mang lên, để cho ta không cách nào cự tuyệt, để cho ta lâm vào khó xử. Hắn chỉ để ý chính hắn. Chuyện tình cảm, cũng không tuyệt đối, loại chuyện này, cũng có ngoại lệ, nhưng, vì chính chúng ta an toàn, chúng ta không thể tin tưởng ngoại lệ. Ta đã biết, ca. Cho chuyện một chút, hai người liền đã đi tới tụ hội địa điểm. Hai người đi vào yến hội sảnh, người ở đây cũng không ít, nhiệt nhiệt nháo nháo, một mảnh hài hòa. Cố thị tập đoàn lão công nhân, hắn đều quen mặt, bất quá hoàng triều điện cạnh người, hắn nhận biết không nhiều. Cách đó không xa chủ trên bàn, ngồi tiểu di bọn hắn, còn có Diệp Minh Kiệt, cùng Lý Thành bọn hắn những thứ này nhân vật trọng yếu. Đáng nhắc tới chính là, còn có một cái xinh đẹp ngoại quốc nữ nhân, tựa như là Lý Thành thế tử. Diệp Minh Kiệt thê tử cũng không có tới. Nhìn thấy Lạc Dã, Trần Thiếu Mạn từ trước bàn đứng lên, nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn họ chạy tới. "Tiểu Dã, Minh Nguyệt, các ngươi chờ một chút, ta để phục vụ viên thêm hai bộ bát đũa." Lạc Dã lắc đầu, nói, "Không chuyện nhỏ gì, đối với công ty tới nói, ta là người ngoài, liền không ở công ty chủ bàn ăn cơm, ta còn có những bằng hữu khác, ta đi cùng hắn ăn là được rồi." "Như vậy sao được?" Trần Thiếu Mạn lúc này phủ nhận, nhưng Lạc Dã khăng khăng muốn đi địa phương khác ăn cơm. Nhìn hắn bóng lưng, Hoàng Triều điện cạnh tổng giám đốc Diệp Minh Kiệt cười nói, "Rất lâu không có gặp người trẻ tuổi này." Cố thúc thúc, Trần A Di, hai vị thật sự là dạy con có phép à, không chỉ có dạy bảo ra Minh Hiên ưu tú như vậy. Nhi tử, liền ngay cả Lạc Gia đứa bé kia, đều không tiêu không gấp, hiếu lễ số. Hán, để Cố Minh Hiên khẽ cho mày. Diệp Minh Kiệt so với hắn lớn tuổi mấy tuổi, hơn 30 tuổi, xưng hô 20 tuổi Lạc Gia vì hài tử, nhưng cũng nói được. Nhưng vấn đề là, Diệp Minh Kiệt cùng Cố Minh Hiên là cùng thế hệ. Lại thêm trước một câu bên trong, Diệp Minh Kiệt cố ý đem nhi tử hai chữ này nhấn mạnh. Cái này bạn xấu, vậy mà tại chiếm hắn tiện nghi. Cố Minh Hiên liếc qua Diệp Minh Kiệt, nói, Tiểu Diệp, ta ở nước ngoài 2 năm này, công ty phát triển không ngừng, vất vả, đến, ngươi kính ta một chén, a không, miệng bầu, ta mời ngươi một chén. Nghe vậy, Diệp Minh Kiệt chán tối sầm. Trần Thiếu Mạn cùng Cố Nhiên Thành liếc nhau, song song cười một tiếng. Người tuổi trẻ công ty, xác thực không giống bình thường. Nếu như là bọn hắn đời này người, vừa mới cái kia hai câu nói, đã để trên bàn cơm tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng hai người kia, dù là tại trên bàn cơm ở Mỹ lên, khả năng những người khác vẫn là vui vẻ bộ dáng. Bọn hắn cũng ít nhiều có thể hiểu được, vì cái gì này nhà công ty có thể nhanh chóng đuổi theo thời đại biến hóa, đi tại lưu lượng núi nhọn. Một bên khác, Lạc Giã mang theo Âu Dương Minh Nguyệt, đi tới nơi hẻo lánh một cái bàn trước. Một thiếu niên ngay tại ăn uống thả cửa, tựa như là cả một đời chưa ăn qua cơm đồng dạng. "Ai, cái kia ai, chờ ăn." Lạc Giã hướng phía người này nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Giã, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, "Ngươi thế nào ở chỗ này? Ngươi cái này thanh vấn đều ở nơi này, ta cái này đại cổ đông đệ đệ, vì cái gì không thể ở chỗ này?" Thiếu niên này chính là hoàng triều chiến đội thanh huấn tuyển thủ Tần Kỳ. Hắn liếc mắt liền thấy được Lạc Giã bên cạnh đáng yêu giống bút bê đồng dạng nữ hài tử, lập tức hơi đỏ mặt, cả người đều không bình tĩnh. Lạc Giã ngay tại cái bàn này ăn cơm, vừa mới ngồi xuống, hắn liền phát hiện bên cạnh Tần Kỳ thần sắc có chút mất tự nhiên, một bộ đỏ mặt thẹn thùng dáng vẻ. Hắn chần chờ một chút, nói, "Ngươi đây là?" "Không có gì, ăn cơm đi, ha ha ha, ăn cơm." Luôn luôn trầm ổn Tần Kỳ, giờ phút này nhìn vậy mà vô cùng gấp gáp. Lạc Giã lại liếc mắt nhìn bên cạnh tỉnh tỉnh mê mê, không biết xảy ra chuyện gì Âu Dương Minh Nguyệt, cũng có trách. Một cái cả ngày đang huấn luyện trò chơi tiểu nam hải, đột nhiên nhìn thấy giáo hoa cấp bậc nữ hài tử, sẽ thẹn thùng cũng bình thường. Đây là một cái ngây thơ nam sinh bản năng, cũng có thích hay không không có quan hệ, chỉ là đơn thuần không biết làm sao cùng nữ hài tử ở chung mà thôi. Không chỉ là Tần Kỳ, cái bàn này ngồi lấy, trên cơ bản đều là vị thành niên thanh huấn. Nguyên bản đều là nam hài tử bàn ăn, xuất hiện một cái siêu cấp đáng yêu nữ hài tử, nhường bàn trước tất cả mọi người, đều trở nên ngại ngùng. Mọi người chỉ là nhìn một chút Âu Dương Minh Nguyệt, liền sẽ thẹn thùng. Bị Âu Dương Minh Nguyệt nhìn một chút, càng là cúi đầu. Khó được nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lạc Giã bấm tiên nữ học tỷ video trò chuyện. "Học tỷ, ngươi nhìn, chúng ta Minh Nguyệt mị lực thật to lớn a." Câu nói này không có chút nào che giấu, để một bên Âu Dương Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, vội vàng đỏ mặt nói ra, "Ca, chớ giễu cả ta." Trong video Tô Bạch Trúc còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn trên màn ảnh thật cao hứng học đệ, nàng chống đỡ cái cằm, lộ ra cô đơn biểu lộ, nói, "Học đệ, ta ở nhà thật nhàm chán." Lời vừa nói ra, Lạc Giã hai con ngươi ngưng tụ, lúc này nghiêm túc, mở miệng nói ra, "Học tỷ, ta 2 ngày nữa liền đi tìm ngươi. Hiện tại đã cuối tháng 7, lập tức liền là tháng 8. Không được đi, ta cảm thấy chờ đợi thời gian càng lâu, gặp mặt mới có thể càng có ý định hơn nghĩa." Tô Bạch Trúc mặc dù một mực không nói, nhưng nàng phi thường chờ mong Tết Thất Tịch học đệ sẽ làm thứ gì, cũng rất chờ mong mẹ của nàng cùng Lạc Giã tiểu di bọn hắn gặp mặt. Mặc dù đã rất muốn học đệ, nhưng nàng không ngại chờ lâu một hồi. "Nói gì thế học tỷ?" Lạc Giã tại điện thoại bên trong nói ra, "Cùng ngươi gặp mặt, đương nhiên là mỗi một lần đều có ý nghĩa a." Chương 883, Âu Dương Bảo Bảo chương 883, Âu Dương Bảo Bảo mỗi một lần gặp mặt đều có ý nghĩa đâu, Tần Kỳ Âm Dương quái khí nói. Cái khác thanh huấn tuyển thủ cũng là lén cười lên, liền ngay cả Âu Dương Minh Nguyệt cũng nhịn không được nói ra, "Ca, ngươi chính là dạng này đem tiên nữ tỷ tỷ mê đến thần hồn điên đảo sao?" "Đừng nói mỏ, là ta bị học tỷ mê đến thần hồn điên đảo." Trong điện thoại Tô Bạch Trúc nghe được câu này, sắc mặt nàng ửng đỏ nhìn thoáng qua Lạc Giã, nói, "Cái gì thần hồn điên đảo à, nào có khoa trương như vậy." Âu Dương Minh Nguyệt tiếp tục nói, "Ca, khó trách đều nói ngươi EQ thấp, nguyên lai là tất cả EQ đều đi nghiên cứu làm sao cùng tiên nữ tỷ tỷ biện hộ cho bảo a." "Minh Nguyệt, ngươi cái này xấu bụng tính cách, ẩn giấu đi bao lâu?" Lạc Giã bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Âu Dương Minh Nguyệt. Hắn trước kia làm sao không có phát hiện cô gái nhỏ này như thế sẽ tổn hại người. Tình cảm lấy trước kia cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ đều là giả vờ, hiện tại quen thuộc, rốt cục thả bản thân, bại lộ nguyên bản dáng vẻ. Đẹp mắt người đều xấu bụng. Hắn trước kia cảm thấy học tỷ ngoại lệ. Hiện tại nha, một cái đều không ngoại lệ. Buổi trưa tụ hội kết thúc về sau, mọi người lại không chuyện làm. Tiểu Di cùng Tiểu Di cha hoàn mỹ về hưu, mà biểu ca vốn chính là cái vung tay trưởng quỹ, không phải chuyện quan trọng gì, hắn căn bản liền mặc kệ công ty. Trong khoảng thời gian này, Lạc Giã trở về nhìn thoáng qua ra ra mãi mãi, liền chuyên tâm chuẩn bị cầu hôn sự tình. Cầu hôn của hắn chủ hội án, xóa sửa chưa đổi, cho tới bây giờ cũng không có định ra tới. Loại chuyện này, bản thân liền không có cố định đáp án, muốn nhìn hai người thích hợp phương cái gì. Lạc Giã tại trên mạng lục soát rất nhiều tư liệu, cảm thấy loại nào đều rất tốt, nhưng cũng loại nào đều kém chút ý tứ. Hắn càng muốn cùng hơn học tỷ dùng một loại không có trải qua phương pháp để hoàn thành lần này đính hôn. Thanh thế thật lớn cầu hôn không thích hợp bọn hắn. Đi công viên trò chơi, đi tản bộ, ở trường học, ở nhà thuộc nhà lầu, những trường hợp này cầu hôn chủ hạch, Lạc Giã cũng đều nghĩ tới, nhưng luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Bởi vì học tỷ biết, hắn có thể sẽ cầu hôn, cho nên tại những địa phương này, tựa hồ cũng tại học tỷ trong dự liệu. Hắn muốn cho học tỷ một kinh hỉ, nhưng như thế nào tại học tỷ đã cảm kích tình huống phía dưới, còn có thể sáng tạo kinh hỉ đâu? Những ngày này, Lạc Giã một mực tại suy nghĩ chuyện này. Sát trời đã tối, hắn nằm ở trên giường, lan qua lộn lại ngủ không được. Hắn đặt trước chế cầu hôn chiếc nhẫn, đã đến Giang Thành Đại học ra chút lâu, Lạc Giã mỗi ngày đều nhớ nhanh đi về đem chiếc nhẫn cầm vào tay, nhìn xem là cái dạng gì. Nhưng hắn ngay cả cầu hôn trường hợp đều chưa có xác định xuống tới, hắn muốn ở chỗ này, trước tiên đem cái này xác định được. Lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Lạc Giã từ trên giường đứng dậy, đem cửa phòng mở ra, phát hiện Minh Nguyệt chính mặc đồ ngủ, đứng tại cửa phòng mình. "Thế nào? Đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ?" "Ca, nam sinh kia bảo ngày mai muốn dẫn lấy Chu Lâm tới tìm ta." "Ngày mai?" Lạc Giã nhướng mày, hỏi, "Người muốn đi sao?" "Không muốn đi, nhưng là ta ngồi cùng bàn Chu Lâm cũng muốn đến, ta không muốn để cho nàng đi một chuyến uổng công, ngươi ngày mai có thể theo giúp ta sao?" Lời vừa nói ra, Lạc Giã nhẹ gật đầu, nói, "Có thể là có thể. Bất quá, nếu là chơi, đó là đương nhiên là càng náo nhiệt càng tốt." "Ừm, có ý tứ gì nha?" Âu Dương Minh Nguyệt có chút không rõ ràng cho lắm. "Ngày mai ngươi sẽ biết." Lạc Giã thần thần bí bí nói. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Minh Nguyệt thật cao hứng, bởi vì gặp được đã lâu không gặp hai người tỷ tỷ. Đường Ân Kỳ cùng Hứa Tiểu Gia đi tới Lạc Giã nhà biệt thự, đang ngồi ở trên ghế salon, cùng Âu Dương Minh Nguyệt bắt quái lấy chuyện trong trường học. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn tới 3 cái thanh niên đã đến biệt thự cửa tiểu khu. Một cái là Tần Kỳ, mặt khác 2 cái, theo thứ tự là hắn 2 cái đội bạn, một cái tên là Lợi Thế, một cái khác gọi là Đường Lão Bản. 2 cái danh tự này đều là bọn hắn chơi game dùng chức nghiệp tên, tại chức nghiệp tuyển thủ bên trong, giống Tần Kỳ dạng này, trực tiếp dùng bảng danh, thật đúng là số ít. 3 người bọn hắn bị bảo an ngăn ở cửa. 3 người, gầy cùng giống như con khỉ, trong đó Lợi Thế nhiễm cái tóc tím, Đường Lão Bản càng là mặc đầu đầu dày. 3 người cũng đều mặc màu đen áo theo sát thân quần, cùng cái tinh thần tiểu tử, cũng khó trách bị bảo an ngăn ở cổng. Nhìn thấy Lạc Giã tới đón bọn hắn, Tần Kỳ vây vây tay, nói, "Lạc ca, chúng ta tới." Lạc Giã mặt đen lên đi tới cửa tiểu khu, khỏe miệng có chút co giật nói ra, "Đây là ngươi giúp ta tìm người." "Đúng a Lạc ca, ngươi không phải nói muốn cường tráng một điểm sao? Hai cái này là chúng ta thanh vấn đội tinh tráng nhất, ta là cường tráng đánh giá, hắn là cường tráng tốt, cái kia là cường tráng." "Tốt đừng nói nữa, không hổ là hoàng triều điện cạnh thiên tài thanh vấn, hơi xuất thủ, liền để ta ngoác mồm kinh ngạc." Lời vừa nói ra, Tần Kỳ lộ ra tự hào biểu lộ. Người đến đông đủ, mọi người cùng nhau đi đón Âu Dương Minh Nguyệt bằng hữu. Kinh thành xung quanh thành thị có thông hướng kinh thành chuyến đặc biệt, mỗi ngày đều sẽ chạy rất nhiều lội. Ở kinh thành một tòa xe buýt bến xe đốt, một cỗ lục sắc xe buýt sĩ chậm rãi đứng tại nhà ga bên cạnh. Người ở bên trong đều đã ngồi đầy, trong đó có một nam một nữ tuần tự từ trên xe bước xuống. Nữ hải cùng Âu Dương Minh Nguyệt tóc ngắn trang điểm, mặc dù tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng nhìn hẳn là một cái phi thường hoạt bát người. Mà nam sinh 2 tay đút túi, mặc móc câu giày, Adidas nguyên bộ quần áo, có ngay túi sách, đi tại nữ hải phía trước. Vừa đi còn vừa nói, "Chu Lâm, chúng ta nói xong, ngươi đến tác hợp một chút ta cùng Âu Dương, một hồi nhìn thấy nàng, ngươi đi chúng ta phía sau là được." "Ai nói với ngươi tốt, ta là tới tìm Âu Dương chơi, không phải đến tác hợp các ngươi, nàng lại không thích ngươi, ta tác hợp các ngươi không phải hại nàng sao? Trên thế giới này nào có vừa lên đến liền lẫn nhau thích? Nam sinh nói, ngươi nói đúng, bất quá Vương Xuất, vậy cũng phải là chính ngươi đem nàng hẹn ra, mà không phải lợi dụng ta đem nàng hẹn ra, chính ngươi không có năng lực đem Âu Dương hẹn ra, dựa vào ta tính là gì? Nghe đến lời này, tên là Vương Xuất nam sinh mở to hai mắt nhìn, nói, hai ngày này ở kinh thành chơi tiền là ta ra à, ngươi không phối hợp ta, ta không mang theo ngươi chơi. Ai mà thèm, Âu Dương nói, anh của nàng sẽ mang theo chúng ta chơi. Vừa dứt lời, nàng dư quang thấy được cách đó không xa, có một cái đẹp không biên giới tiểu nữ hải, ngay tại hướng về phía mắt. Lập tức, Chu Lâm hai mắt tỏa sáng, vội vàng chạy tới, cùng Âu Dương Minh Nguyệt tới cái gấu ôm, thanh âm đều trở nên kẹp bắt đầu, Âu Dương bảo bảo ôm một cái. Chương 884, nữ hải tử chủ đề chương 884, nữ hải tử chủ đề cái gì, ngươi muốn cầu hôn. Không giống với ngay tại tiểu biệt thắng tân hôn Âu Dương Minh Nguyệt cùng Chu Lâm hai người, Đường Ân Kỳ cùng Hứa Tiểu Già càng quan tâm, là Lạc Dã vừa mới lời nói ra. Đính hôn. Tân Kỳ khẽ cho mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Hắn linh quang lóe lên, tựa hồ đã có chủ ý, lúc này giơ lên cánh tay, tựa như đoạt trả lời đề, mở miệng nói ra, Lạc ca, ta có một kế. Ngươi một bên đợi đi. Lạc Dã không chút nào cho Tần Kỳ cơ hội phát huy. Gia hỏa này, liền tùy tùng bên trên xếp sau nghịch ngợm gây sự học sinh, đầy trong đầu ý nghĩ, một bụng ý nghĩ xấu. Thời gian 2 năm để trước kia cao lãnh giáo hoa cùng ngươi đính hôn, Lạc Dã, ngươi tốt thủ đoạn à? Đường Ân Kỳ kính nể nói. May mắn mà thôi. Lạc Dã hai tay ôm ngực, bắt trước lên nào đó ạ nỉm bên trong nhân vật chính động tác. Một bên Hứa Tiểu Già không nói gì, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì sự tình. Yêu đương 2 năm đính hôn, nhưng thật ra là một cái phi thường bình thường tiến độ. Đặt ở bọn hắn phụ mẫu cái kia một đời, 2 năm đều nhiều, mới quen, nhìn vừa ý liền đính hôn đều có khối người, mà lại đính hôn chính là cả một đời. Không biết vì cái gì, khi đó tình cảm sẽ đơn thuần như vậy, mà bây giờ, tình cảm chi phí trở nên càng ngày càng thấp. Cũng không biết Lý Hạo Dương thế nào. Thời gian nửa năm không có khai giảng, lại tăng thêm nghỉ đông cùng nghỉ hè, từ khi Hứa Tiểu Già lên đại học về sau, còn là lần đầu tiên cùng hắn tách ra thời gian lâu như vậy. Thời gian dài như vậy không thấy mặt, bọn hắn ngay từ đầu tại Lục Phao Phao phía trên còn mỗi ngày đều có lời nói. Nhưng bây giờ, bọn hắn tại Lục Phao Phao phía trên đều rất ít trao đổi. Từ đã từng không chuyện gì không nói, nhưng bây giờ, bọn hắn giao lưu phương thức tựa hồ biến thành một hình dáng khác. Vòng bằng hữu, cá nhân ký tên, cùng đối phương xã giao tài khoản các loại động thái. Nàng trước kia phát vòng bằng hữu là vì chia sẻ cuộc sống của mình. Hiện tại phát vòng bằng hữu, càng nhiều là dùng loại phương thức này, nói cho đối phương biết mình đang làm cái gì. Mà cá tính ký tên, đồng dạng là một chút tràn ngập nhân sinh triết lý câu, hay là thể văn ngôn, thơ cổ từ loại hình, những thứ này có thể làm cho đối phương nhìn ra tâm tình của nàng. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng cùng Lý Hạo Dương quan hệ trở thành nhạt. Tựa như là tình lữ ở giữa, vượt qua mập mờ kỳ, vượt qua lẫn nhau ỉ lại kỳ, bắt đầu dần dần trở lại trước kia dáng vẻ, bắt đầu riêng phần mình có riêng phần mình sự tình làm. Cho dù ngươi không nói, ta cũng không nói, đối phương vẫn như cũng là trong lòng mình người trọng yếu nhất. Hồi tưởng lại thời điểm năm thứ nhất đại học, mình quả thật là quá dính người, mỗi ngày đều muốn cùng Lý Hạo Dương cùng một chỗ, đến mức nàng không có gì chính mình sự tình muốn làm, tính cách cũng là tùy hứng vô cùng. Mà bây giờ, nàng cảm giác mình trở nên thành thục rất nhiều, rút đi rất nhiều tiểu hài tử khí, cũng có mình muốn làm sự tình. Từ năm thứ 3 đại học bắt đầu, nàng liền muốn tự học nhà tư, cha mẹ hắn hy vọng nàng đại học vừa tốt nghiệp, liền có thể ra ngoại quốc đọc sách. Đây cũng là Hứa Tiểu Già xoắn suýt điểm, nàng cảm giác mình đang cùng Lý Hạo Dương càng chạy càng xa. Giữa bọn hắn duy nhất liên hệ, chính là tâm còn liền cùng một chỗ. Hai người bọn họ, một cái quật cường, một cái là cái muộn hồ lô. Hai người cũng không nguyện ý mở miệng, để bọn hắn ở giữa dây đỏ nhìn lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ gây mất đồng dạng. Nhưng cũng chính vì bọn họ hai người quật cường, để căn này nhìn như yếu ớt dây đỏ mặc cho gió táp mưa sa, đều còn tại thật chặt kết nối lấy. Đi Tiểu Già. Gặp Hứa Tiểu Già còn sững sờ tại nguyên chỗ, Đường Ân Kỳ quay đầu hô nàng một tiếng. Tới. Hứa Tiểu Già đi theo. Bọn hắn đoàn người này, Âu Dương Minh Nguyệt đi tại Lạc Dã bên cạnh, nàng một bên khác, Chu Lâm ôm nàng cánh tay, đối nàng yêu thích không buông tay. Đầu này người đi đường, song song đi ba người dư xài, nhưng bốn người liền có vẻ hơi chật trội. Cái kia tên là Vương Xuất Nam Sinh, quả thực là chen tại Chu Lâm bên cạnh, một bộ muốn xen vào giữa bọn hắn trò chuyện, nhưng lại dung nhập không đi vào dáng vẻ. Chu Lâm ngay tại hỏi Âu Dương Minh Nguyệt bọn hắn đi làm cái gì, mà Âu Dương Minh Nguyệt cũng không biết, cho nên nàng lại hỏi Lạc Dã. Lạc Dã thì càng không biết. Không phải cùng học tỷ cùng nhau chơi đùa, đầu óc của hắn căn bản là để không nổi động lực, lười đi suy nghĩ những vấn đề này. Gặp Lạc Dã không nói gì, một bên khác Vương Xuất nhìn thấy cơ hội tới, lúc này nói ra, Hoan Nhạc Cốc, ta mang mọi người đi Hoan Nhạc Cốc đi. Hoan Nhạc Cốc ca. Tốt, ta rất lâu không có đi. Lời này là Tần Kỳ nói, nghe được hắn, lợi thế cùng Đường lão bản hai người thiếu niên cũng là liền vội vàng gật đầu. Nghe vậy, Vương Xuất khỏe miệng giật một cái. Hoan Nhạc Cốc vé vào cửa mấy trăm khối một trường, hắn mời Âu Dương Minh Nguyệt cùng Chu Lâm đã là cực hạn, nếu là đem mọi người ở đây đều mời, cái kia trở về cha hắn nhất định phải lột ra hắn. Người mời khách sao? Lạc Giá hỏi. Vương Xuất cúi đầu, không cam lòng nói ra, không, không mời. A, ngươi không mời khách à? Tần Kỳ mặt mũi tràn đầy thất vọng nói ra, ngươi không mời khách ngươi làm gì để cử mắt như vậy địa phương, chúng ta đều không có tiền. Tần Kỳ ba người bọn hắn đều là trẻ vị thành niên, mặc dù thanh vấn thời kỳ sẽ cho bọn hắn một chút tiền lương, nhưng những thứ này tiền lương bình thường sẽ đánh đến bọn hắn phụ mẫu bên kia. Đương nhiên, phụ mẫu nguyện ý cũng có thể trực tiếp gọi cho hắn nhóm. Nhưng hiển nhiên, cha mẹ của bọn hắn đều cảm thấy hai tử tuổi còn trẻ, tay cầm khoản tiền lớn dễ dàng đem khống không ở mình, cho nên đều đem tiền lương thay đảm bảo. Dù sao, đối với một cái tương đương với học sinh cấp 3 thiếu niên tới nói, mỗi tháng tiếp cận 1 vạn khối tiền lương, xem như tiền sinh hoạt dùng, đúng là cao chút. Lại thêm câu lạc bộ bao ăn bao ở, đến mức Tần Kỳ mấy người, mỗi tuần chỉ có 300 khối tiền sinh hoạt. Ngay cả Hoan Nhạc cốc vé vào cửa cũng mua không nổi. Các ngươi không có tiền. Vương Xuất lộ ra vui sướng biểu lộ, lúc này nói ra, cái kia vừa bạn à, chúng ta cắt chơi cắt, ta mang Âu Dương cùng Chu Lâm đi Hoan Nhạc cốc chơi, các ngươi đi địa phương khác chơi. Cái gì? Tần Kỳ trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Đơn thuần em bé cả ngày đều ở chơi game, căn bản cũng không hiểu được trong trường học những cái kia con quấn quấn. Ngươi nhìn à, chúng ta lại không biết, làm gì nhất định phải cùng nhau chơi đùa à, ta cùng Âu Dương, Chu Lâm là đồng học, chúng ta quen biết, ta lần này đến kinh thành chính là đến cùng với các nàng cùng nhau chơi đùa. Người kia, Tần Kỳ nghi ngờ nói, chúng ta quen biết Minh Nguyệt tỷ a. Âu Dương Minh Nguyệt so với bọn hắn lớn cái một tuổi khoảng chừng, cho nên Lạc Giã để bọn hắn xưng hô Minh Nguyệt vì tỷ tỷ. Nói thật, Vương Xuất trong lòng có chút xem thường những người này. Không nghĩ tới kinh thành cũng có tiểu lưu manh, Âu Dương lúc nào nhận biết những người này. Mà lại trong lòng của hắn, một mực đem Âu Dương xem như một cái bảo mẫu nữ nhi, là một cái không có gì thân phận phổ thông tiểu nữ hài. Nàng trong trường học cũng không thế nào chủ động cùng người nói chuyện, một bộ chăm chú học tập dáng vẻ, nhìn liền rất tự ti, gia cảnh khẳng định cũng không được khá lắm. Một mực nghe Âu Dương nói nàng có người ca ca ngay tại học đại học, cảm giác hẳn là bên người cái này. Hắn sở dĩ một mực cho rằng như vậy, là bởi vì Âu Dương Minh Nguyệt chưa từng có trong trường học nói qua mình cùng Lạc Giã có quan hệ gì, cũng không nói qua có phú hào nhận nàng làm nghĩa nữ sự tình. Trong lòng nàng, vô luận là Trần Thiếu Mạn vẫn là Lạc Giã, có thể xem nàng như thành người nhà, là vận may của nàng, mà không phải nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, có thể khắp nơi khoe khoang đồ vật. Mà Lạc Giã mặc dù mở ra xe sang trọng đi Âu Dương Minh Nguyệt trong trường học tiếp nhận nàng, nhưng cũng không có người nào nhìn thấy Âu Dương Minh Nguyệt lên xe sang trọng. Lời tuy như thế, Vương Xuất không biết, nhưng Chu Lâm thế nhưng là biết đến. Lần trước Âu Dương Minh Nguyệt thả nghỉ đông, Lạc Giã đi đón nàng thời điểm, chính là Chu Lâm cùng Minh Nguyệt đi ra tới. Dọc theo con đường này, hai cái tiểu nữ sinh nói chuyện nhiều nhất chính là Lạc Giã. Chu Lâm nhỏ giọng đối Âu Dương Minh Nguyệt nói ra, "Lão bà, tại sao ta cảm giác ngươi ca ca so với lần trước gặp càng đẹp trai hơn đâu? Ta có thể cũng gọi hắn ca ca sao?" "Không được, ca chỉ một mình ta muội muội, ta cũng chỉ hắn một cái." "Ngạch, hai người ca ca, còn có, ngươi tại sao lại gọi ta lão bà? Ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, ta nữ hải ta cũng thích à, ta đều nghĩ kỹ, về sau đi Thái Lan làm biến tính giải phẫu, trở về liền đem ngươi cưới." Lạc Giã mơ hồ có thể nghe được hai cái này nữ hải đối thoại. "Khá lắm, đây là nữ hải tử ở giữa chủ đề sao? Như thế chạy xe lửa. Bất quá có như thế người bằng hữu ở trường học, chắc hẳn Minh Nguyệt cũng sẽ không quá nhàm chán." Chương 885, thuộc về ta mặt trời chương 885, thuộc về ta mặt trời lại nói, "Lạc ca, chúng ta là thành huấn bị chiêu tới, ở kinh thành mới chờ đợi hơn một năm, mà lại bình thường cũng không có thời gian, ngươi từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, ngươi làm sao không biết nơi này có gì vui à?" Tần Kỳ tại Lạc Giã sau lưng hỏi. Lời vừa nói ra, Lạc Giã lộ ra khó hiểu biểu lộ. Hắn không phải không hiểu vì cái gì Tần Kỳ sẽ hỏi ra vấn đề này. Hắn không hiểu địa phương, cùng Tần Kỳ đồng dạng. Mình từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, hết lần này tới lần khác hắn cũng không biết nơi này có gì vui. Kinh thành quá lớn, trung tâm thành phố lại quá phồn hoa, nếu như chỉ là vì đi dạo thương nghiệp đường phố, vậy căn bản cũng không cần phải đến kinh thành, đi nơi nào đều có. Đi trưởng thành loại hình địa phương, lại xa xôi, một ngày đều không nhất định có thể chơi xong. Lạc Giã chuẩn bị hỏi một chút học tỷ ý kiến. Bản địa có gì vui địa phương, tới qua bản địa người bên ngoài tương đối có quyền lên tiếng, bởi vì bọn hắn sẽ làm công lược. Nhìn thấy Lạc Giã người kinh thành này, hỏi mình kinh thành có gì vui địa phương. Tô Bạch Trúc trong lúc nhất thời có chút không biết đáp lại ra sao. Bất quá rất nhanh, nàng vẫn là cho Lạc Giã phát tin tức qua đi. Tại du lịch phương diện, kinh thành nhất có ưu thế địa phương là những thành thị khác theo không kịp nhà bảo tàng số lượng, cùng một chút nghe tiếng cả nước, thậm chí thế giới cảnh điểm. Chính như Lạc Giã nói, kinh thành quá lớn, từ một cái cảnh điểm đến một cái khác cảnh điểm, có thể muốn mấy chục cây số khoảng cách tương đối gần trung tâm chợ, cũng chỉ có Thiên An Môn, Di Hòa Viên vân vân. Mang bằng hữu chơi, Tô Bạch Trúc đề cử Di Hòa Viên. Nhìn thấy học tỷ đề cử, Lạc Giã cảm thấy phi thường có đạo lý. Di Hòa Viên, hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu? Cũng không phải không nghĩ tới, chủ yếu là muốn cho học tỷ muốn. Lạc Giã mở miệng nói ra, "Đi, chúng ta đi Di Hòa Viên ngồi thuyền." Lúc này, học tỷ tin tức lại phát tới. "Trúc phu nhân, các ngươi là 9 người a. Cần nhờ ở xa Hàng Châu ta tới cấp cho các ngươi chế định du ngoạn lộ tuyến." "Lạc tiên sinh, học tỷ, sự thật chứng minh, không có ngươi ta làm gì cái gì không được." "Trúc phu nhân, ngươi còn tự hào lên." "Lạc tiên sinh, đương nhiên tự hào, học tỷ chính là ta toàn bộ, học tỷ chính là ta sống lấy ý nghĩa." Nhìn thấy Lạc Giã như thế khoa trương tin tức, Tô Bạch Trúc chậm rãi phát mấy cái biểu lộ bao qua đi. "A niềm biểu lộ, Lạc Giã chịu vấn." "A niềm biểu lộ, Lạc Giã quỳ bàn phím." Bọn hắn người tương đối nhiều, cho nên lựa chọn xe buýt tàu điện ngầm xuất hành. Một đoàn người đi tới Di Hỏa Viên phụ cận. Âu Dương Minh Nguyệt phảng phất đám người bọn họ nhân vật chính, được mọi người vây vào giữa, trò chuyện không ngừng. Tần Kỳ bọn hắn thích cùng Minh Nguyệt nói chuyện phiếm, Chu Lâm càng là yêu thích không buông tay, cơ hồ toàn bộ hành trình đều muốn cùng Minh Nguyệt tay cầm tay. Còn có một cái vẫn muốn nói chuyện, nhưng là không tìm được đề tài xen vào Vương Xuất. Di Hỏa Viên vé vào cửa phi thường tiện nghi, cho dù là Tần Kỳ bọn hắn cũng có thể giao nổi. Bên trong dạo chơi công viên vé tàu cũng không quý, tất cả mọi người có thể cùng đi chơi. Ngồi trên thuyền, Lạc Giã nhìn qua cảnh sát xung quanh, vẫn còn đang suy tư lấy cầu hôn phương pháp. Bây giờ mặt trời treo thật cao lên đỉnh đầu, thời tiết phi thường nóng bức, bọn hắn ngồi trên thuyền, mặt hồ chiếu rọi lấy quang ảnh, cách đó không xa còn có rất nhiều ngải ngà đang lảng vãng. Lạc Gia hít mắt, chống đỡ cái cằm, nhìn xem trên mặt hồ sóng nước lấp loáng. Đường Ân Kỳ ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi, còn đang suy nghĩ chuyện kia sao?
Ừm.
Lạc Gia thở dài, nói, không nghĩ ra được, trong lòng liền giống bị một khối đá lớn đè ép đồng dạng. Nhìn thấy Lạc Gia lúc này đa sầu đa cảm bộ dáng, Đường Ân Kỳ hơi sững sờ. Trong đầu của nàng hồi tưởng lại cao trung thời điểm, nàng cùng Lạc Gia chung đụng đoạn trước. Tại Lạc Gia lớp 12 cùng với nàng thổ lộ trước đó, quan hệ giữa bọn họ vẫn luôn là bằng hữu bình thường, nàng cũng không biết Lạc Gia thích nàng, mà Lạc Gia chính là lo lắng ảnh hưởng đến nàng, cho nên đem phần này thầm mến giấu ở trong lòng. Mà lớp 12 thổ lộ về sau, hắn cũng không có truy cầu qua Đường Ân Kỳ, chỉ là hỏi một câu nói, nếu như có thể thi đậu cùng một trường đại học, có thể hay không cùng một chỗ. Đường Ân Kỳ lúc ấy mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng lại ám hiệu Lạc Gia, nàng là đáp ứng ý tứ. Mặc dù nàng cảm thấy đáp ứng về sau sẽ đối với không dậy nổi Lạc Gia, nhưng thi đại học làm nhân sinh một cái trọng yếu bước ngoặt, dù là để nàng lựa chọn lần nữa một lần, nàng cũng sẽ đáp ứng Lạc Gia. Sự thật cũng là như thế, nếu như không có nàng cho động lực, Lạc Gia căn bản thì không đậu Giang Đại. Cho dù là thổ lộ về sau, giữa bọn hắn ở chung cũng không có bất kỳ cái gì mờ, chỉ là tại học tập bên trên giao lưu trở nên nhiều hơn. Đây cũng là Đường Ân Kỳ cũng không chán ghét Lạc Gia nguyên nhân, bởi vì cái sau cũng không phải là mượn học tập cơ hội nhích lại gần mình, mà là thật tại học tập. Thành tích của hắn cơ hồ là mắt trần có thể thấy tiến bộ. Cũng chính bởi vì thành tích của hắn tại Đường Ân Kỳ trợ giúp hạ biến tốt, cho nên lớp học những bạn học khác mới phát giác được bọn hắn rất xứng, nhất là tại bọn hắn thi đậu cùng một trường đại học về sau, càng là cho là bọn họ về sau sẽ ở cùng một chỗ. Ở trong mắt nàng, Lạc Gia vẫn luôn là một cái vì mình thích sự vật, nguyện ý nỗ lực cố gắng người. Mỗi người đều sẽ tự tư, nhưng tự tư chính là người, không phải yêu. Trọng yếu nhất chính là, nàng nghe Trúc Trúc học tỷ đề cập tới, Lạc Gia cho dù là chưa đuổi kịp nàng, cũng không có chửi bới qua nàng, ngược lại nói nàng là một cái cực kỳ tốt nữ hài tử. Chỉ bằng câu nói này, Lạc Gia tại Đường Ân Kỳ trong lòng, mãi mãi cũng sẽ là một cái vô cùng trọng yếu bằng hữu. Lạc Gia, tại trong lòng ngươi, Trúc Trúc học tỷ là một cái dạng gì người? Học tỷ là hạng người gì? Ý của ta là, nàng đối với ngươi mà nói, là hạng người gì? Một câu nói kia, để Lạc Gia rơi vào trong trầm tư. Học tỷ đối với hắn mà nói, từ lần thứ nhất gặp mặt, đến cùng một chỗ, lại đến lần thứ nhất dắt tay, ôm, hôn, lần thứ nhất cùng giường chung gối, lần thứ nhất đi ra xa nhà, lần thứ nhất gặp lẫn nhau người nhà. Tại ngay từ đầu, hắn cảm thấy học tỷ là một cái xa không thể chạm người, tựa như là mặt trời đồng dạng lóa mắt. Lóa mắt, lại không có biện pháp đụng vào. Nàng quang mang bạc trượng, tất cả mọi người vì nàng kinh diễm, nhưng nàng không thuộc về bất luận kẻ nào. Mà bây giờ, học tỷ thuộc về hắn. Lạc Gia ngẩng đầu, bị mặt trời ánh sáng đâm vào mắt mở không ra. Nhưng hắn lại mỉm cười, thì thào nói ra, ta giống như có ý tưởng. Nghe đến lời này, Đường Ân Kỳ mặc dù không biết Lạc Gia nói ý nghĩ là cái gì, nhưng hắn nhất định tìm tới chính mình đáp án. Nhìn thấy bạn tốt của mình có thể trôi qua hạnh phúc, trong lòng của nàng cũng nổi lên một cố khó nói lên lời cao hứng. Đúng rồi. Lời nói xoay chuyển, Lạc Gia nhìn về phía Đường Ân Kỳ, cười nói, còn quên chúc mừng ngươi, thu được máy tính giải thi đấu thập lục cường A. Có thể tại cả nước các nơi trên trăm vị trong tinh anh, cầm tới thập lục cường thành tích, nếu như không có Tô Mạch Trúc, như vậy Đường Ân Kỳ cũng là có thể chấn kinh toàn bộ máy tính giới. Bất quá, bởi vì lúc trước Tô Mạch Trúc quá mức lóa mắt, dẫn đến Đường Ân Kỳ mặc dù đánh ra danh khí, nhưng không có sinh ra cái gì manh động. Dù vậy, đã đầy đủ. Bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết lại một lần nữa khởi xướng dũng khí khiêu chiến. Chương 886, Mãnh Long ra biển chương 886, Mãnh Long ra biển di hỏa viên rất lớn, lại thêm Viên Minh Viên cũng ở bên cạnh, mọi người dòng ra đi một cái buổi chiều thời gian, mới đem hai cái địa phương đi dạo xong. Lúc đi ra, đã là 4 giờ chiều. Một ngày này thời gian xuống tới, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tần Kỳ ba người bọn họ cũng coi là quen thuộc, lại thêm một vòng Lâm, mấy người rất nhanh liền trở thành hảo bằng hữu. Vương Xuất không thể lý giải, vì cái gì mới quen một ngày người, liền có thể cùng Âu Dương vừa nói vừa cười, mà hắn cái này truy cầu đối phương lâu như vậy người, còn muốn bị đối phương xa lánh. Dựa vào cái gì? Âu Dương Minh Nguyệt cho tới bây giờ đều không phải là bạn gái của hắn, nhưng trong lòng hắn lại sinh ra lòng ham chiếm hữu, cảm thấy đối phương làm như vậy có chút có lỗi với vẫn luôn đang theo đuổi đối phương chính mình. Mọi người vừa nói vừa cười, duy chỉ có Vương Xuất cùng cái muộn hồ lô, mặt mũi tràn đầy khó chịu đi tại tất cả mọi người sau lưng, tự mình phục hiệu. Hắn cảm thấy làm như vậy, Âu Dương Minh Nguyệt liền sẽ chú ý tới hắn tức giận, sẽ quay đầu lại hỏi hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Nghĩ như vậy, Vương Xuất nhìn thoáng qua Âu Dương Minh Nguyệt bóng lưng, hắn lộ ra kinh diễm biểu lộ. Âu Dương, thật sự là quá đẹp. Mỗi một lần nhìn thấy đối phương tướng mạo, đối phương dáng người, cùng đối phương cái kia ôn nhu tính cách, dễ nghe thanh âm, hắn tâm đều sẽ trở nên phi thường ngứa. Có một cô nếu như không cùng Âu Dương Minh Nguyệt cùng một chỗ, nhân sinh liền không có chút ý nghĩa nào cảm giác. Hắn nhất định phải đem Âu Dương đuổi tới tay, để nàng làm bạn gái của mình. Bất quá, nhìn xem nàng bị tất cả mọi người vây quanh bộ dáng, trong lòng của hắn một cô ghen tuông dâng lên. Sau một khắc, Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi quay đầu nhìn hắn một cái. Trong lòng của hắn máy động, vội vàng lộ ra phụng thiệu biểu lộ. Mà Chu Lâm cũng quay đầu lại, nghi ngờ nói, tên kia làm gì chứ? Không biết. Âu Dương Minh Nguyệt chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, tình không để ý đối phương có tức giận hay không. Thấy thế, Vương Xuất đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm giác phổi đều muốn bị tức nổ tung. Rõ ràng là hắn nói muốn cùng một chỗ ở kinh thành chơi, kết quả chỉ có hắn bị không để ý tới. Lạc Dã cũng quay đầu nhìn thoáng qua đối phương. Một học sinh trung học mà thôi, trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, Lạc Dã liếc mắt một cái thấy ngay. Bên cạnh hắn Đường Ân Kỳ cũng là nhướng mày, nhỏ giọng đối Lạc Dã nói ra, rất chán ghét, dạng này người. Ngươi gặp được? Lạc Dã hỏi. Ừm. Đường Ân Kỳ nhẹ gật đầu, sau đó, nàng nhìn về phía Lạc Dã, nhẹ nói, cái này còn khá tốt, ngươi là nam sinh, cho nên khả năng không rõ ràng lắm, hơi có một ít tư sắc nữ hài tử, trên cơ bản đều bị quấy rối qua. Nữ hài tử nếu như không có năng lực bảo vệ bản thân, như vậy quá xinh đẹp nhắn chị, kỳ thật chính là gánh vác, đi trên đường đều sẽ bị người chú ý, nhưng chú ý ngươi người, nhưng mà cái gì người như vậy đều có. Nhiều người, tự nhiên là sẽ xuất hiện một chút cực đoan người. Liên giống với một cái mỹ nữ, vô luận là trong trường học, vẫn là trong công ty, đều sẽ rất dễ dàng bị những người khác thích. Người tốt thích mỹ nữ, người xấu cũng thích. Mà lại bình thường người xấu sẽ giả dạng làm người tốt, thủ đoạn của bọn hắn, năng lực, đều viễn siêu tại người tốt. Rất nhiều nguyên bản rất tốt nữ hài tử, đều là bị dạng này người cho hủy đi. Tại clip ngắn trên bình đài, cô gái xinh đẹp PM bên trong, trên cơ bản đều có người hỏi các nàng bao nhiêu tiền một ngày. Chỉ vì các nàng ban bố mình đẹp mắt ảnh chụp, người khác đã cảm thấy các nàng là cái loại người này. Trên mạng là như vậy, trong hiện thực cũng giống như vậy. Vô luận nam nữ, tập trung ở trên người một người ánh mắt càng nhiều, xuất hiện người xấu khả năng lại càng lớn. Rất nhỏ, chỉ là miệng bị quấy rối, bị nhân cầu này. Nghiêm trọng, khả năng cả một đời đều bị hủy, thậm chí là mất đi sinh mệnh, trong tin tức cũng không phải không có xuất hiện qua chuyện như vậy. Lạc Dã khẽ thở một hơi. Thời đại này, thế nhưng là một cái thông qua lưu ngôn phỉ ngữ liền có thể tùy tiện hủy đi một người thời đại. Đột nhiên, Âu Dương Minh Nguyệt điện thoại di động vang lên bắt đầu, một đầu lại một đầu tin tức gậy tại nàng trên màn hình điện thoại di động. Nàng cầm lên xem xét, phát hiện là Vương Xuất tin tức. Lại một lần nữa quay đầu, tên kia đã không có ở đây. Mà trên điện thoại di động, mỗi một câu nói đều là đối phương chất vấn cùng phẫn nộ. Vương Xuất, ta từ sát vách thành thị, ngồi mấy giờ xe buýt đi vào kinh thành, liền muốn cùng ngươi chờ lâu sẽ, ngươi đây, tìm một đám người, ngươi cùng bọn hắn vừa nói vừa cười, ngươi có hay không nghĩ tới, ta làm sao bây giờ? Ngươi có suy nghĩ hay không tâm tình của ta? Vương Xuất, ta trong trường học đối ngươi tốt như vậy, mỗi một lần nghỉ giữa khóa đều giúp ngươi đi đón nước nóng, thân thể ngươi không thoải mái thời điểm ta đi cấp ngươi mua thuốc, có thể thân thể ta không thoải mái thời điểm đâu. Ta lần trước phát sốt, ngươi hỏi cũng không hỏi một câu, đổi vị suy nghĩ, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Vương Xuất, ta như cái liếm chó, ta bạn cùng phòng đều chế giễu ta là dỗ kẻ. Nhìn xem những tin tức này, Âu Dương Minh Nguyệt nhìn thoáng qua Lạc Dã, có chút khẩn trương mà hỏi, "Ca, ta nên làm cái gì a?" "Thế nào?" Chu Lâm không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Bất quá Âu Dương Minh Nguyệt nghĩ trước hết để cho Lạc Dã nhìn, gặp được vấn đề, nàng trước hết nhất nghĩ tới người hay là ca ca của nàng. Nhận lấy Minh Nguyệt điện thoại, liên tiếp tin tức, thậm chí còn có dài đến 2000 chữ tiểu tác văn, để Lạc Dã khỏe miệng giật một cái. Thời gian ngắn như vậy, người này viết như thế nào ra nhiều như vậy chứ? Hẳn là đã sớm viết, chỉ là các loại lúc này tái phát ra thôi. Tiểu tử này, vẫn cảm thấy mình là liếm chó. Đầu năm nay, liếm chó đều có thể tự phong rồi. Chân chính liếm chó, tựa như chủ ý ca sau khi say rượu nâng lên quá khứ, hắn căn bản là không ý thức được mình là liếm chó. Minh Nguyệt, hắn đối ngươi tốt, ngươi có cự tuyệt qua sao? Lạc Dã hỏi. Vấn đề này rất trọng yếu, nếu như Minh Nguyệt không có cự tuyệt, như vậy Minh Nguyệt cũng có vấn đề. Đương nhiên cự tuyệt a. Không đợi Minh Nguyệt trả lời, một bên Chu Lâm liền nói, phiền đều phiền chết, ăn một bữa cơm đều muốn cứng rắn lại gần. Mà Âu Dương Minh Nguyệt ủy khuất nói, ca, ta có thể cự tuyệt đều cự tuyệt, nhưng là có một số việc ta cự tuyệt không được, cũng tỉ như ta ngã bệnh, ta không có để hắn đi mua thuốc qua, là chính hắn nhìn thấy ta ngã bệnh, nhất định phải đi mua thuốc, ta cho hắn tiền hắn lại không thu chờ hắn ngã bệnh, ta không có cho hắn mua thuốc, lại cảm thấy ta không quan tâm hắn. Còn có tiếp nước sự tình, ta chén nước ngay tại trên mặt bàn, hắn đi tới cấp đi, cho ta đi đón nước. Ta thật cảm thấy tốt không hiểu thấu nha. Ca, ta làm sai sao? Âu Dương Minh Nguyệt nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Minh Nguyệt đương nhiên không sai. Lạc Dã sờ lên Âu Dương Minh Nguyệt đầu, nhẹ giọng an ủi. Một bên Hứa Tiểu Giả cũng là cả giận nói, người nào nha, là hắn truy cầu ngươi ải, hắn truy ngươi, cũng không phải ngươi truy hắn, hắn làm sao còn muốn cầu tới ngươi rồi. Đúng thế đúng thế. Tần Kỳ ba huynh đệ nhẹ gật đầu. Bọn hắn nghe không hiểu, nhưng là rất là rung động. Sau một khắc, ba người nhìn về phía Âu Dương Minh Nguyệt dung nhan. Cái kia ủy khuất ba ba, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh dáng vẻ. Ta là cái đâu? Đồ chó hoang làm sao đem đáng yêu như vậy nữ hải tử cho làm ủy khuất? Tần Kỳ, Lợi Thế, Đường lão bản ba người trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Các minh đệ, đem người nam kia bắt tới, cho Minh Nguyệt tỷ xin lỗi. Xin lỗi? Dám để cho Minh Nguyệt tỷ không cao hứng, ta đem hắn cái mông mở ra hoa. Mãnh long ra biển. Ba cái tinh thần tiểu tử xuất động. Chương 887, ta nhớ ngươi, ta cũng nhớ ngươi. Chương 887, ta nhớ ngươi, ta cũng nhớ ngươi. Tần Kỳ ba người tại phụ cận trong phòng vệ sinh phát hiện ngay tại hút thuốc Vương Xuất. Vương Xuất nhìn thấy ba người, hơi nghi hoặc một chút nói, thế nào? Không có gì, huynh đệ, có chút việc mà muốn nói với ngươi. Tần Kỳ ba người lộ ra tà ác tiếu dung. Chờ hắn lại xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, đã xấu hổ đến không đất dung thân. Trên thế giới này, khó xử nhất sự tình, không thể nghi ngờ chính là mình đang cùng đối phương phát tiết cảm xúc, mà đối phương chuyển tay liền đem nói chuyện phiếm ghi chép phát đến các nhóm lớn trò chuyện bên trong, để mọi người cùng nhau nhìn. Vương Xuất bị một đống người vây quanh, nhìn những người này tư thế, rất rõ ràng tất cả đều thấy được mình vừa mới nói lời. Hắn cũng biết chính mình nói lời nói không đúng, cho nên chỉ dám đối Âu Dương Minh Nguyệt nói như vậy, muốn dùng mình nỗ lực, bán đáng thương, để Âu Dương Minh Nguyệt sinh ra ấy nấy. Nhưng những đạo lý này, một khi bị người khác nhìn thấy, như vậy thì sẽ mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, ngoại nhân một chút liền có thể nhìn ra hắn tại vua người khác.
Đúng. Thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy.
Vương Xuất túi đầu xuống, không muốn để cho người khác nhìn thấy nét mặt của hắn. Chính mình trưởng không muốn cực mạnh ý nghĩ, bị bại lộ dưới ánh mặt trời cảm giác, thật sự là làm cho người khó mà ngẩng đầu. Hắn nói xin lỗi, cũng chỉ là bị người vạch trần mà thôi. Nếu như không phải như thế, hắn sẽ còn tiếp tục một mực vua xuống dưới. Thậm chí lần này sự tình kết thúc về sau, hắn về sau còn biết dùng đồng dạng biện pháp đối đãi Minh Nguyệt. Ra chuyện này, hắn cũng không có mặt lưu tại nơi này. Dù sao, hắn cũng nhìn ra được, những người ở trước mắt đều sẽ giữ gìn Âu Dương Minh Nguyệt, chỉ có hắn là cái người ngoài cuộc. Hắn rời khỏi nơi này, cũng không biết đi nơi nào. Mà Chu Lâm lôi kéo Âu Dương Minh Nguyệt cánh tay, đối Lạc Dạ nói ra, "Ngươi yên tâm, có ta ở đây, trong trường học, gia hỏa này không dám đối lao bà của ta như thế nào. Vậy sẽ phải làm phiền ngươi." "Không phiền phức, không phiền phức, Âu Dương xinh đẹp như vậy, bảo hộ mỹ nữ là chúng ta mỗi người nghĩa bất dung tử sứ mệnh." Chu Lâm vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Chơi xong về sau, đám người đem Chu Lâm đưa về nhà ga, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Nàng chỉ là một học sinh trung học, nếu như tại thành thị xa lạ qua đêm, cha mẹ của nàng sẽ lo lắng. Sau đó, sắp trời không còn sớm, Đường Ân Kỳ cũng chuẩn bị về nhà. Mà lúc này đây, Tần Kỳ ba người vừa mới chuẩn bị đi, liền bị Lạc Dã cho lưu lại. Ban đêm cùng nhau ăn cơm sao? Ba người này hôm nay giúp một chút bận điệu, cho nên Lạc Dã cũng chuẩn bị mời mọi người ăn bữa cơm. "Không được, Lạc ca, chúng ta nên trở về câu lạc bộ, ta còn phải bắn gọn đỉnh phong thứ nhất đâu." Tần Kỳ vây vây tay, liền quay đầu rời đi. Ba người thiếu niên, tại trời chiều chiếu rọi dưới, lôi kéo thật dài cái bóng. Bọn hắn hai tay đút túi, quần bó bao vây lấy chân của bọn hắn, như là hai cây cây tăm đồng dạng. Bọn hắn phảng phất cứu vớt thế giới anh hùng, thâm tàng công cùng tên, không quan tâm thế tục cách nhìn. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn qua một màn này, đối Tần Kỳ nói ra, "Lần tiếp theo cùng nhau chơi đùa à?" Lời vừa nói ra, Tần Kỳ khoát tay áo, nói, "Minh Nguyệt tỷ, có việc gọi ta." Bọn hắn đã tăng thêm hảo hữu, Tần Kỳ nói về sau có thể mang nàng chơi game. Bất quá Âu Dương Minh Nguyệt đối Tần Kỳ am hiểu trò chơi không có hứng thú, nàng ưa chơi đua xe loại trò chơi. Đối với cái này, Tần Kỳ cũng là tay cầm đem bóp. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, kỳ thật bất luận cái gì trò chơi đều là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá đám bọn hắn chuyên nghiệp trò chơi, kỹ thuật tốt hơn mà thôi. Lạc Dã đập một chương ba người bóng lưng ảnh chụp. Không thể không cảm thán một câu, thật cùng tinh thần tiểu tử đồng dạng. Tấm hình này giữ lại chờ Tần Kỳ trưởng thành, trở thành nổi danh tuyển thủ chuyên nghiệp về sau, tái phát cho đối phương nhìn xem. Ngẫm lại đã cảm thấy phi thường có ý tứ. Lần này, chỉ còn lại bên cạnh Minh Nguyệt cùng Hứa Tiểu Giả. "Tiểu Giả, ngươi có muốn hay không?" Lời còn chưa nói hết, Hứa Tiểu Giả liền lắc đầu, vội vàng nói, "Ta cũng không ăn, ta tâm tình không tốt." Nghe vậy, Lạc Dã ngẩn người. Nói đến, cả ngày hôm nay thời gian, Hứa Tiểu Giả đều là dầu dĩ không vui. Gặp Hứa Tiểu Giả cảm xúc rất đê mê dáng vẻ, Lạc Dã cảm thấy mình hẳn là muốn nói cái gì tới dỗ dành nàng. "Tiểu Giả, ngươi yên tâm, huấn luyện viên vẫn luôn đang cố gắng." "Ừm, ta biết, ta cũng thế." Nói xong câu đó về sau, nàng cũng rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại có Lạc Dã cùng Âu Dương Minh Nguyệt tại nhà ga phụ cận, không biết muốn đi đâu. Đột nhiên tất cả mọi người đi hết, trong lòng hai người, trong lúc nhất thời còn có một số buồn vô cớ. Loại thời điểm này, liền thích hợp cho tiên nữ học tỷ gọi điện thoại. Lạc Dã một trận video điện thoại đẩy tới, đối phương rất nhanh liền tiếp thông. Nhìn xem trong video tiên nữ học tỷ dáng vẻ, Lạc Dã cùng Âu Dương Minh Nguyệt đem chuyện đã xảy ra hôm nay chia sẻ cho đối phương. Tô Bạch Trúc tại điện thoại một bên khác, kiên nhẫn nghe được lại có người vừa Minh Nguyệt, nàng cũng là nói, nhẹ, không nên để hắn cứ như vậy rời đi. Ta cũng cảm thấy như vậy, Minh Nguyệt, khai giảng qua đi cho hắn một ước. "A, cái này không được đâu." Âu Dương Minh Nguyệt có chút khó tin nói. "Đương nhiên không tốt, chúng ta Minh Nguyệt thế nhưng là thuộc nữ, về sau hắn lại nói với ngươi cái gì không giải thích được, hoặc là lại cuốn lấy ngươi, ngươi liền nói cho ta qua đi cho hắn một ước." "Được." Âu Dương Minh Nguyệt chăm chú nhẹ gật đầu. Có người dựa vào cảm giác, thật tốt ra có nàng thân ca ca tại, còn có nàng Lạc Dã cùng Tô Bạch Trúc tại, nàng cảm giác mình là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất tiểu nữ hài. Cứ như vậy, hai người đi lên tàu điện ngầm bên trong, chuẩn bị trở về nhà. Bây giờ chính là muộn cao phong thời điểm, đón xe sẽ chắn thật lâu, mà tàu điện ngầm chỉ là sẽ chắn người, sẽ không kẹt xe, có thể rất mau trở lại đi. Tàu điện ngầm bên trên, Lạc Dã internet không tốt lắm, trong màn hình tiên nữ học tỷ một thẻ đều nhanh biến thành tờ. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không có cúp điện thoại, thẳng đến từ tàu điện ngầm bên trong ra, internet rốt cục bình thường. "Học tỷ, tàu điện ngầm người lại nhiều lại thẻ, ta đều không nghe rõ ngươi vừa mới đang nói cái gì."
"Không sao, ta cũng không nghe rõ."
Tô Bạch Trúc từ tổ nói.
"Cái kia học tỷ ngươi vừa mới đang làm gì?"
Lạc Dã tò mò hỏi. Phải biết bọn hắn thế nhưng là ngồi hơn nửa giờ tàu điện ngầm, mà học tỷ một mực tại trong màn hình không lúc đích.
"Ta đang nhìn ngươi."
Tô Bạch Trúc rất là nói nghiêm túc.
Lạc Dã hơi sững sờ.
Chỉ nghe trong màn hình Tô Bạch Trúc tiếp tục nói, "Ta muốn thấy lấy ngươi." Nói xong, Tô Bạch Trúc tựa hồ cảm thấy nói như vậy cũng không thể biểu đạt ý nghĩ của mình. Thế là, nàng đổi thành một cái khác thuyết pháp, mở miệng nói ra, "Ta nhớ ngươi lắm." Lời vừa nói ra, Âu Dương Minh Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, che miệng nhìn xem bên cạnh Lạc Dã. Cái sau sững sờ ngay tại chỗ. Câu nói này vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai của hắn. Sau đó, hắn nhìn xem màn hình điện thoại di động bên trong tiên nữ học tỷ, chậm rãi nói ra, "Học tỷ, ta cũng nhớ ngươi." Chương 888, hồi nhỏ bạn chơi chương 888, hồi nhỏ bạn chơi cơm cơm à, lại tại cùng tiểu gia đánh video à. Phạm Hân Nhã đi tới Tô Bạch Trúc gian phòng, gặp cái sau đang đánh điện thoại, liền cười hỏi.
Ừm.
Tô Bạch Trúc nhìn về phía mẹ của mình, nghi ngờ nói, có chuyện gì sao?
Mụ mụ.
Mẹ của nàng nếu như không phải có chuyện, bình thường là sẽ không tới đến trong phòng của nàng. Chỉ gặp Phạm Hân Nhã ngồi ở Tô Bạch Trúc trên giường, nói ra, cơm cơm, ngươi còn nhớ hay không đến Tiểu Dương?
Tiểu Dương?
Cái gì dê? Tô Bạch Trúc nghiêng đầu một chút, có chút không hiểu hỏi, nhà chúng ta trước kia nuôi qua dê sao?
Không phải, ta nói là ngươi khi còn bé, thường xuyên cùng chơi đùa với ngươi cái kia Tiểu Nam Hải, giống như gọi.
Thi Cảnh Dương đi.
Không nhớ rõ.
Tô Bạch Trúc ngữ khí bình thản nói.
Chuyện đã qua, nàng ấn tượng đều không phải là rất sâu sắc. Nàng chỉ là nhớ kỹ mình khi còn bé rất nghịch ngợm, thường xuyên cùng một đoàn hài tử cùng nhau chơi đùa, nàng vẫn là đứa bé kia vương. Nhưng cụ thể cùng cái nào hài tử chơi, nàng một cái cũng không nhớ rõ.
Bất quá, vừa mới mụ mụ nói Tiểu Dương nguyên lai là cá nhân tên, nàng còn tưởng rằng là một con dê đâu.
Nghĩ tới đây, Tô Bạch Trúc trong lòng sinh ra một cỗ lung túng cảm xúc. Làm sao cảm giác tư tưởng của nàng trở nên có chút kỳ kỳ quái quái, phản ứng không có lấy trước như vậy bén mẹ đâu.
Nàng làm sao lại cảm thấy mụ mụ hỏi có hay không ấn tượng danh tự, sẽ là một con dê đâu.
Ảo giác, nhất định là ảo giác.
Đều do học đệ, đã để tư tưởng của nàng xuất hiện biến hóa.
Tiểu Dương sao rồi?
Mụ mụ.
Tô Bạch Trúc tiếp tục hỏi.
Đứa nhỏ này, cùng ngươi cùng tuổi, đây không phải tốt nghiệp đại học sao?
Nghe nói hắn tìm được một công việc tốt, buổi tối hôm nay, cha của hắn mụ mụ xếp đặt tiến hội, mời chúng ta những thứ này hàng xóm láng giềng qua đi ăn cơm đâu.
Nghe đến lời này, Tô Bạch Trúc thuận miệng nói ra, chúng ta cùng bọn hắn cũng không phải thân thích, ta cũng không nhớ rõ có người hàng xóm này, mời chúng ta đi qua làm gì.
Thi Cảnh Dương nhà, cách nơi này cách ba đầu đường phố.
Ở trong thôn, cũng là quen mặt, nhưng người nào cũng không biết ai quan hệ.
Duy nhất quan hệ, khả năng chính là Tô Bạch Trúc khi còn bé cùng đối phương cùng nhau chơi vừa qua.
Nhưng này đã là tiểu học thậm chí là nhà trẻ thời điểm sự tình.
Khả năng đứa bé kia còn nhớ rõ khi còn bé cùng ngươi là bạn tốt sự tình đi, mà lại cơm cơm, ngươi cũng là vừa mới đại học tốt nghiệp, muốn hay không cùng mụ mụ cùng đi à?
Không được đi.
Tô Bạch Trúc đối ăn tịch không có hứng thú.
Mà lại nàng chỉ nghe nói qua học lên yến, chưa nghe nói qua cái gì tốt nghiệp yến, hoặc là vào nghề yến loại hình đồ vật.
Lúc trước nàng bị tiếp vào Hàng Châu đi học về sau, còn không lưu hành lục phao phao, khấu khấu những vật này, cho nên nàng cùng trong thôn bạn chơi, đã sớm cắt đứt liên lạc.
Mà lại nàng bên trên cái gì đại học, cầm qua máy tính giải thi đấu quán quân những chuyện này, trong thôn cũng đều không biết.
Được thôi cơm cơm, ngươi không đi, mụ mụ cũng không đi, dù sao ta cùng bọn hắn cũng không quen.
Phạm Hân Nhã cũng chỉ là vào hỏi một câu mà thôi, nếu là nữ nhi không nguyện ý, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu.
Mặc dù nàng đáp ứng đối phương, muốn đi qua ăn cơm, nhưng cơm cơm không nguyện ý, cự tuyệt chính là.
Dù sao, mùa hè này kết thúc về sau, các nàng còn muốn rời đi này thôn tử.
Cứu cứu ngươi cũng không biết đi nơi nào quỷ hốn, trở lại trong thôn về sau, liền cùng đứa bé, đi theo một đoàn nam nhân đông chạy tây chạy, không phải đi quán net chính là đi uống rượu, hoặc là chính là chạy đến bờ sông câu cá.
Mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng ở Phạm Hân Nhã trong mắt, Phạm Kiến mãi mãi cũng là một đứa bé.
Sự thật cũng là như thế, Phạm Kiến trở lại trong thôn liền bại lộ bản tính, mỗi ngày ra ngoài cùng mấy cái lão bằng hưu khắp nơi chơi.
Lúc này, mấy người đi tới Tô Bạch Trúc nhà cổng.
Ba nam một nữ, đều rất trẻ trung.
Ba cái trong nam sinh, một người trong đó mặc quần đùi nửa tay áo, một người mặc quần dài nửa tay áo, người cuối cùng là một cái tròn vo tiểu mập mạp, mặc dép lão, quần đùi cùng sau lưng.
Duy nhất nữ hài tử, màu da có một ít hắc, nàng đi bím, mặc một bộ xinh đẹp váy.
Nàng gõ gõ Tô Bạch Trúc nhà đại môn.
Nghe được động tĩnh, Phạm Hân Nhã đi tới trong sân, nàng đem đại môn mở ra về sau, nhìn thấy cổng mấy người, có chút nghi ngờ hỏi, các ngươi là?
A Di ngài tốt, đây là Tô Bạch Trúc nhà sao?
Vâng, thế nào?
A Di, chúng ta là Tô Bạch Trúc bằng hữu, nghĩ cùng đi tham gia thi Cảnh Dương yến hội đâu.
Nữ hài tử rất là nhiệt tình nói.
Nàng gọi Vương Yến, là Tô Bạch Trúc khi còn bé bạn chơi một trong.
Mặt khác ba cái nam sinh, một cái tiểu học không có tốt nghiệp, hai cái cao trung không có tốt nghiệp, đều trong thành làm công.
Là như thế này à?
Phạm Hân Nhã có chút do dự nói, cơm cơm nàng.
Nàng vừa mới chuẩn bị nói cơm cơm không muốn đi, nhưng muốn thật nói như vậy, mấy người này trở về nhất định sẽ nghị luận cơm cơm, nói nàng ghét bỏ lão bằng hữu loại hình.
Phạm Hân Nhã có chút xoắn xuýt nhìn về phía cơm cơm gian phòng.
Sau một khắc, cửa phòng mở ra.
Tô Bạch Trúc người mặc màu xám nửa tay áo, cùng rộng rãi quần dài màu đen, từ trong phòng đi ra.
Nàng mang lên trên mình không có thấu kính kính mắt, cũng không có tăng trang, cứ như vậy phi thường một mạc đi tới mình mụ mụ bên cạnh, ánh mắt bên trong lộ ra tỉnh táo cùng hờ hững nói ra, "Mụ mụ, đi thôi."
Đứng tại cổng Vương Yến sững sờ tại nguyên chỗ, phía sau ba cái nam sinh cũng đã nhìn ngây người.
Ngươi
là
Tô Bạch Trúc.
Vương Yến trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Bạch Trúc, lộ ra khó có thể tin biểu lộ.
Dù là cái sau đã tận khả năng để cho mình trở nên bình thường, nhưng vẫn không có biện pháp gì che lại nàng nghiêng nước nghiêng thành nhắn trị.
Nhìn trước mắt đã không có chút nào ấn tượng đáng người, nàng nhẹ gật đầu, tận khả năng để cho mình ngữ khí trở nên nhu hòa.
Nhưng mở miệng trong nháy mắt đó, nàng phát hiện mình căn bản là làm không được.
Ngoại trừ đối Lạc Giã có thể tự nhiên mà vậy nũng nịu bên ngoài, đối đại những người khác cũng chỉ có văn hạ hạ cùng phòng sách nhân viên, có thể làm cho nàng biểu lộ ra mình cũng không cao lạnh một mặt.
Học đệ quả thật làm cho nàng cải biến.
Nhưng học đệ không có ở đây thời điểm, đối mặt người xa lạ, nàng phát hiện tự mình làm không đến ôn nhu.
Nàng nhẹ gật đầu, thanh âm có chút lạnh lùng nói ra, "Ừm."
Mấy người khác còn trầm mê tại nàng nhan trị bên trong, khó mà tự kiềm chế.
Vẫn là Vương Yến trước tiên phản ứng lại, nói, "Cháu,
Trúc Trúc, chúng ta cùng đi sao?"
"Ta cùng ta mụ mụ cùng đi." Tô Bạch Trúc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đối phương đều tìm tới cửa, nàng cũng không muốn để mụ mụ quá lung túng.